Chương 27, giả thần giả quỷ. Trương Thẩm nói liên miên lại nhải nói rất nhiều, đại khái là đối con dâu không hài lòng. Tổng kết một câu, không phải nhà đứng đắn. Bang phái, giang hồ loại hình, tại bình dân bách tính trong mắt, xưa nay không đại biểu chính nghĩa hiệp ý, mà là bắt chẹt dọa dẫm đánh nhau hậu đả vô lại lưu manh du côn vô lại. Thí dụ như Trương nhớ bánh canh, mỗi tháng đều muốn hướng Tây Thành bang sẽ giao nộp phí bảo hộ. Phu đạo nhân ra biết cái gì? Trương Ba quát lớn một tiếng, bất đắc dĩ nói, những người tuổi trẻ các ngươi ý nghĩ, cùng lao đầu tử không giống nhau, chúng ta liền suy nghĩ an ổn sinh hoạt, biển cả nói không muốn suốt ngày vò mì bánh nướng, cả một đời đối bếp lò. An ổn ổn rất không tệ. Lý Bình An có lẽ là tại trong lao gặp nhiều nhân gian thảm kịch, cảm thấy bình bình đạm đạm sống sót đã rất khó, từ sẽ không muốn lấy đi mạo hiểm, đi phiêu bạt, sống như cái 70-80 lao đầu tử. Trương Ba Trương Thẩm thủ cửu, có lẽ có ít cố chấp, tụt hậu, lại là bọn hắn dùng cả đời nhận biết lý niệm. Khó có lớn thành tựu, lại cũng sẽ không có lớn phong hiểm. Lý Bình An gặm hai buồn dê bổng xương, hỏi, Trương Bá, bao nhiêu tiền? Trương Bá quát tay nói, gọt thịt thừa xương cốt, sao có thể lấy tiền? Lý Bình An từ ống tay áo sờ soạng hai tiền bạc vụn, đặt lên bàn, đứng dậy rời đi. Một bữa cơm 200 văn, tại kinh đô cũng là cao tiêu phí. Lý Bình An cũng không có cho thêm, mà là đại ung giá thịt có phần quý, trong đó rẻ nhất thịt heo cũng muốn 300-400 văn một cân, dê bỏ thịt động một tí 700-800 văn một cân, cái giá tiền này từ trên căn bản hạn chế võ đạo truyền bá. Phổ thông bách tính ăn bốn, 5 văn tiền gạo đều cơm một trận no bụng một trận, vật khí tốt nhặt được bí tịch võ đạo, cũng luyện không dậy nổi. Lý Bình An tại ngục bên trong tuần tra, từ khi Trịnh Ti ngục đề cao chia lãi bạc, mỗi tháng có thể thu nhập 20 lượng, đầy đủ kinh thành nhà ba người nửa năm chi phí sinh hoạt. Cùng người nghèo so sánh có lẽ lộ ra không ra kiếm được nhiều, phải biết những cái kia công hầu gia đích tử đích nữ nguyện lệ bạc, cũng liền tại 10 lượng trên dưới lưu động, như thế mới biết ngục tốt chi quý. Cái này bắt sát, không ăn cái 10 đời bát đại đều thật xin lỗi tổ tông. Về đến nhà, Lý Bình An theo thường lệ đánh ba chuyên quyền, phát một thân mồ hôi, trong ngoài thông suốt thần thanh khí sảng. Nghỉ ngơi một lát, bắt đầu đọc sách. Ngày mùa hè mặt trăng phá lệ trong sáng, nguyệt hoa rải đầy đỉnh viện, không cần đốt đèn liền có thể thấy rõ sách. Đáng tiếc không có hồng tụ thiêm hương. Lý Bình An có thể đi người môi giới mua tên nha hoàn hầu hạ, nhưng mà người mang thiên đại bí mật, ngay cả người bên gối đều không thể tin được, chớ đừng nói chi là xa lạ nha hoàn nô bộc. Trương Sinh, sớm tối muốn thích ứng cô độc. Đọc mấy quyển sách, giờ hợi tả hữu trở lại nhà chính. Lý Bình An nhóm lửa ngọn đến, lấy ra mấy ngày gần đây luyện tốt dịch dung cao, đối gương đồng bôi bôi lên môi. Một lát sau, nguyên bản hơi tái nhợt khuôn mặt, lộ ra có chút phát xanh tái đi, dưới mí mắt rủ xuống hốc mắt lõm, một bộ bệnh nguy kịch bộ dáng. Thử một chút bộ này trang dung, có thể hay không bị đồng liêu nhìn đấu. Lý Bình An tại tu luyện long tượng bản nhược công về sau, thân thể so trước kia cường tráng nhiều, đã nửa năm không có xuất hiện ất, tim đập nhanh các loại triệu chứng. Hiện tại trang điểm thành bệnh nặng bộ dáng, một là khảo thí dịch dung thuật hiệu quả, hai là kỳ địch dĩ lực giảm xuống đề phòng. Binh pháp có nói, bày ra chi lấy yếu mà thừa chi lấy cường. Ngày nào gặp được cường nhân cướp ngục hoặc là đạo tặc nhập viện, nhìn thấy Lý Bình An bệnh hoạn chắc chắn kinh thị, đến lúc đó liền có thể thừa dịp bất ngờ đánh lén phản sát. Theo Chí Cương miêu tả, long tượng bàn nhược công luyện đến cảnh giới cao thâm, một khi thi triển thân thể tăng gọn, tương lai cùng người đối địch, từ ma bệnh đảo mắt biến thành đại cơ bá, nói cho ngươi cái gì gọi là kinh hỉ. Sáng sớm hôm sau, Lý Bình An ngày nữa lao đang trực, vừa tới cửa liền bị Vương Ba gọi lại. Bình An, ngươi sắc mặt này chuyện gì xảy ra? Khu khu cụ. Lý Bình An kịch liệt ho khan vài tiếng, tối hôm qua bệnh cũng phạm vào, đại phu nói khí huyết không đủ, mua chút bổ huyết chế thuốc, có thể muốn chú ý thân thể. Vương Ba căn dặn vài câu, giao ban lão phùng đi tới, đồng dạng quan tâm Lý Bình An thân thể. Lý Bình An chắp tay cảm ơn, cất bước tiến vào thiên lao, kết quả đi chưa được mấy bước liền có người quen hỏi thăm quan tâm, bởi vì hắn ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, cũng liền không ai hoài nghi dịch dung trang điểm. Thật vương dịch dung thuật, lừa gạt một chút người bình thường rất dễ dàng. Lý Bình An tuần tra nhà tù, đi qua ất 10 ngục thời điểm, gõ gõ lan can nói ra: "Đạo trưởng, hôm nay uống 10 dặm xuân như thế nào?" "Đương nhiên có thể, đã sớm nghe nói Triệu gia trải 10 dặm xuân hương tung bay 10 dặm, một mực vô duyên được đền bù đánh giá." Linh Vi thoáng nhìn Lý Bình An sắc mặt, nhíu mày, "Ngươi thân thể này?" Lý Bình An nói ra, "Trong bụng mẹ mang ma bệnh, hôm qua phải bảo." Linh Vi nói ra, khó trách nhìn ngươi đi lại ổn định, khuôn mặt lại là bệnh nguy kịch, lại là tiên thiên chi tật, loại này chứng bệnh khó khăn nhất trừ tận gốc. Lý Bình An ấy lòng yên lặng đi lại, giang hồ cao thủ nhìn người không ngừng khuôn mặt màu da, còn có hành tẩu ngồi nằm, đi lại thân hình các loại, một cái bệnh nặng người không có khả năng sống lưng thẳng tắp hành tẩu sinh phong. Mở chút chén thuốc, đành phải chậm rãi điều dưỡng lấy. Đơn môi vẫn là nuôi không đến, nhất định phải luyện võ cường thân, mới có thể bù đắp tiên thiên không đủ. Linh Vi trầm ngâm một lát, nói ra, thí dụ như đại tiềm khí sau khi luyện thành, dạ dày tự nhiên viễn siêu người khác nhau. Lại như dòng chống quyết, có thể trí lớn máu, lại có cố dương công, có thể cường thật thủy, cùng thiết tối công, thiết tí công, thiết tối công loại hình, có thể rèn luyện tứ chi gân cốt. Những võ đạo này từng cái luyện thành, ngũ tạng lục phủ toàn thân viễn siêu thường nhân, tiên thiên bệnh giữ tự nhiên không uống thuốc mà khỏi bệnh. Lại còn có thể dạng này. Lý Bình An nghe bừng tỉnh đại ngộ, trước đó quá mức chú trọng thượng đẳng công pháp, chỉ suy nghĩ tu hành Phật đạo tuyệt học, chưa từng nghĩ tới tam lưu võ công luyện đến thân thể mỗi một chỗ, tổng hợp hiệu quả có thể xưng toàn thân kim cương bất hoại. Liên hội vàng không người thi lễ, bái tạ đạo trưởng chỉ điểm. Đạo lý này không tính là gì, thêm chút suy tư liền có thể hiểu ra, nhưng mà thế nhân thọ nguyên năm chắc, võ đạo tông sư cũng chỉ sống 100 năm tuổi, nào có tinh lực tu luyện nhiều như vậy võ đạo. Linh Vi lắc đầu thở dài nói, Chu Thiên viên mãn, kim thân vô lậu, cuối cùng chỉ là cái hư ảo. Lý Bình An ấy lòng tính nhẩm, mỗi một môn võ công luyện thành cần 50 năm, nhưng mà có thể 2-3 môn đồng tu, cho dù tu luyện 100 môn võ đạo mới viên mãn, cũng chỉ cần 2500 năm. 300 năm một lần vương triều luân hồi, ước chừng trải qua 8 lần thay đổi triều đại. Không nhiều hay không, so với long tượng bàn nhược công 1 vạn năm mới có thể tầng 13, đã tiết kiệm 7 thành thời gian, quả nhiên là một câu điểm tỉnh người trong động. Lý Bình An kiềm chế trong lòng kinh hỉ, nghi hoặc hỏi: "Ta nghe người ta nói, đại ung đệ nhất cường giả là trong cung lao thái giám, từ khai quốc mới bắt đầu sống đến bây giờ, lấy thiên phú chẳng lẽ cũng tu không thành kim thân vô lậu? Ngàn năm trước thuần dương đạo cung khai phái tổ sư, kiếm áp thiên hạ, cửu châu tứ hải không người địch nổi, cũng chỉ sống 150 tuổi, đây là nhân tộc thọ nguyên định số." Linh Vi nói ra, Phật đạo hai giáo từ thượng cổ truyền thừa đến nay, còn không thể phá mở gông cùm xiềng xích, không đủ 300 năm đại ung hoàng tộc có tài đức gì? Huống chi, có này diệu pháp hoàng đế có thể nào không tu? Lý Bình An chú ý tới nhân tộc hai chữ, hiển nhiên khác có loại khác, như hung hồn lệ quỷ, sơ tinh dạ quái các loại thọ nguyên đã lâu. Từ khai nước đến nay, không biết nhiều thiếu cao thủ thăm dò vào hoàng cung, đều nói là gặp qua cái kia lão thái giám. Linh Vi thâm thẳm nói ra, ngươi lại nhớ kỹ, hoàng tộc giả thần giả quỷ bản sự, so Phật đạo hai giáo còn lợi hại hơn nhiều, nếu không làm sao khởi sự được thiên hạ. Đa tạ đạo trưởng dạy bảo, ta cái này đi tìm một vỏ đủ lâu năm. Lý Bình An lập tức kết thúc chủ đề, chỗ càng sâu nội dung chỉ có thể mình suy tư, nói ra có rơi đầu nguy hiểm. Sử thư ghi lại, đại ung thái tổ khởi sự trước đó, cùng đồng hương ngư dân ra biển đánh cá, kết quả một lưới xuống dưới được chỉ bạch ngọc huyền quy, mai rùa bên trên điêu khắc 6 cái văn tự. Đại ung đương, Triệu Cửu Hoàng. Đây là thiên bẩm hoàng quyền vẫn là giả thần giả quỷ, đã không thể nào biết được, bất quá nghị luận việc này người sẽ Chu Cửu tổng. Chương 28, vận mệnh so le hạ giá trị. Lý Bình An chính muốn về nhà. Vài ngày trước thăng lên phái đi Thạch Tam Nhi, hô hào hắn đi câu lan nghe hát. Tam ca cho mời, mặt mũi này nhất định phải cho. Lý Bình An chú ý trong lao chức vị biến hóa, gần mấy ngày nay chỉ có Thạch Tam Nhi không hiểu thăng quan, chính ti ngục tự mình ra lệnh, suy đoán cùng khảo vấn tặc vương đệ tử có quan hệ. Chức vị thăng lên xưng hô lập tức biến hóa, một đám ngục tốt tam ca đều, để Thạch Tam Nhi rất là dễ chịu. Hôm nay liền di hồng viện. Thạch Tam Nhi cắn răng một cái, tuyển đắc nhất khu vực, nói ít 30 năm 12 tiêu phí. Tiền này tiêu xài, nhất định phải tòng phạm trên thân người gấp bội kiếm bể, giống nhau bệ hạ hướng quan lại thu chuộc tội bạc, quan lại liền hướng bách tính thu thuế phụ thu. Đi trên đường, Lý Bình An nhìn tả hữu, đèn lồng đỏ băng gạc, lộ ra một phái vui mừng. Mùa hè không sai, trời rất nóng có gì tốt. Chen trúc tại ngục tốt trung ương Thạch Tam Nhi lắc đầu nói, nóng toàn thân đổ mồ hôi, còn không bằng mùa đông, bên trong bên ngoài nhiều mặc hai tầng liền ấm áp. Đại ung hạ nhật viêm viêm, tư lại tạo áo chỉ có vải thô tay áo dài, có luật pháp triều đình quy định, cho nên không thể học dân chúng tầm thường hai tay để trần, nóng ngục tốt vào ban ngày đều không tinh thần đánh bạc. Những ngục tốt khác lập tức phụ họa, nhao nhao nói trong ngày mùa đông tốt bao nhiêu. Lý Bình An khẽ lắc đầu, hắn nói mùa hè tốt, đó là hai bên đường phố không có người chết đói đông lạnh xương, đi địa chủ nhà làm công nhật cũng có thể ăn no bụng. Đi vào Di Hồng viện, hoàn toàn như trước đây náo nhiệt tiếng động lớn hoa. Thời gian nửa năm quá khứ, Lý Bình An đã trở thành khách hàng cũ, cách 3 năm ngày tới nghe một lần khúc. Tiếp trước nào đó dưỡng sinh chuyên gia nói qua, nhìn mỹ nữ có thể tâm tình vui vẻ, kéo dài tuổi thọ. Lý gia tới, Tú bà Hoa tỷ tới chào hỏi, nàng rõ ràng nhớ kỹ Lý Bình An, toàn bộ Di Hồng viện khách nhân, chỉ lần này một vị chỉ nghe khúc không qua đêm. Lý Bình An cười lấy nói ra, Hoa tỷ, hôm nay là bà cái trả tiền. Thạch Tam Nhi mặt lộ vẻ hâm mộ, cùng cao lớn thu kệch tối đen vẩn thịu ngục tốt so sánh, lệnh văn nhược tú khí Lý Bình An, sắp thực thụ câu làm chị em hoan nền, nhịn đau từ trong ngực lấy ra tấm ngân phiếu. Hôm nay cao hứng, mở bao xương. Tam gia, mời vào trong. Hoa tỷ mặt mày lớn hở, lắc mông ở phía trước dẫn đường. Về sau liền là uống rượu, khoan lác, rượu đến uống chưa đủ đô, những ngục tốt đi tìm quen biết vô đường, chỉ để lại Lý Bình An nghe hát. Lúc này, lầu một trên võ đài mấy cái thanh quan nhân, từng cái ngày thường mỹ mạo, thay nhau biểu diễn thổi kéo đàn hát. Trong lầu khách nhân cao giọng reo hò, không ít người hướng trên đài ném bạc ngân phiếu. Biểu diễn sau khi kết thúc, Hoa tỷ lên đài từng cái giới thiệu hoa tên, mời ở đây thư sinh làm thơ từ Án Dương, viết tốt đêm nay tất cả phí tổn toàn miễn. Cái này tiết mục tụ nhất thư sinh ưa thích, Dương tên lại bớt đi tiền, nhao nhao đối thanh quan nhân ngâm thơ làm thơ. Thi từ tốt xấu, Lý Bình An nghe không hiểu, hắn chỉ là nhìn cái náo nhiệt. Những này thanh quan nhân đi qua biểu diễn, thi từ đóng gói lẫn lộn, giá trị bản thân không ngừng lên cao, đến cuối năm thời điểm liền trở thành hoa khôi đợi tuyển, từ quan lại mất quý, phú thương cự cổ hoa vàng dòng bạc trắng nâng đi lên. Hoa khôi tức đỉnh phong, qua đêm liền hạ giá, dần dần biến thành bình thường phong trần nữ tử. Vận khí tốt gả làm thương nhân phụ, vận khí kém liền cô độc sống quãng đời còn lại, bệnh chết câu lan. Lẫn lộn, minh tinh, hiện hiện. Cổ nhân chơi đến trượt. Lý Bình An chính tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đột nhiên trên võ đài phát sinh biến cố. Một đạo áo đen trang phục rơi vào sân khấu, bắt lấy tên là phủ thành quan nhân, hơi nhún chân, đặng không mà lên bay lên lầu 2. Công tử nhà ta coi trọng nữ tử này. Hoa tỷ lấy lại tinh thần, hỏi, công tử nhà ngươi là ai? Lầu này bên trong thế nhưng là có vương gia cố. Người áo đen ném thêm một viên tiếp theo lệnh bài, Hoa tỷ thấy rõ ràng về sau, cũng không dám lại nói chuyện. Trong lầu khách nhân đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, trong kinh quan lại quyền quý đến cũng hết, một cục gạch xuống dưới đập ngã một mảnh hân quý, ong ong nghị luận một lát, rất nhanh lại khôi phục sung sướng bầu không khí. Không ai quan tâm phủ sống hay chết, bao quát mấy cái kia coi như là tuyệt đại giai nhân tư sinh. Lý Bình An rót chén rượu, uống đến miệng bên trong chỉ cảm thấy mỏi như phát khổ. Rượu này uống vào không có tí sức lực nào, đi vào lầu 1. Gọi Hoa nương tới, hỏi thăm ngục tốt qua đêm tư phí, lấy ra bạc kết hết nợ. Hôm sau, Lý Bình An đến nhà tù điểm danh. Phòng thủ đại môn Vương Ba nhắc nhở, hôm nay tuần tra cẩn thận chút, chớ có nói lung tung. Lý Bình An nhíu mày, Vương thúc, thế nhưng là có cái gì đại nhân vật nốt thiên lao? Trương phủ công tử. Vương Ba hạ giọng, nghe nói hôm qua đoạt cái thanh quan nhân, kết quả nữ tử kia tính tình liệt, nói cái gì cũng không theo, trực tiếp nhưng đến đường lớn bên trên phóng ngựa dẫm chết, kinh động đến trấn phủ ti. Đại Ung kinh thành chỉ có một cái trấn phủ, cái khác họ Trương quan viên phủ đệ đều sẽ tăng thêm nào đó phường hoặc nào đó đường phố. Lý Bình An nghi ngờ nói, cái này tội không đến mức tiến thiên lao a. Kinh đô phóng ngựa, bên đường giết người, thả tại dân chúng tầm thường trên đầu từ là tử tội, nhưng mà Trương Tung chính quyền thế cường thịnh, lấy khâm sai thân phận cùng Tây Sở đàm phán, còn hắn đánh chết cái phong trần nữ tử, trấn phủ ti cũng không dám quản. Ảnh hưởng tới các lao tâm tình, chậm trễ quốc triều đại sự, phải bị tội gì? Đâu chỉ nhốt nhà tù. Vương Ba chép miệng, tại ớt mười ngủ. Lý Bình An ấy lòng chợt phát sinh suy đoán, hẳn là Trương Tung muốn rơi đài, nếu không định sẽ an bài giáp 32 ngục. Chính đi ngục là cái nằm mộng cũng nhớ tiến tới người, nếu không có thiên lao quan nhà cũ nát, đem Trương tướng công tử an bài tại nha môn ngồi tù cũng không phải là không thể được. Tiến vào thiên lao. Tuần tra đi qua ớt mười ngục, nhìn thấy bên trong giam giữ 6 người. 4 cái áo đen thị vệ, hầu hạ sau lưng Trương công tử, nhà tù ở trong bảy biện cái bàn, ngồi đối diện chính là đạo nhân Linh Vi. Hai người chính nộ nhẹ, hoan thanh tiếu ngữ rất là khoái hoạt. Lý Bình An liếc qua liền nhanh chóng rời đi, khoái rời đại nhân vật hào hứng, kết cục cùng phù phù không cũng không khác biệt gì. Buổi chiều, Trương phủ quản gia ngày nữa lao, mang theo kinh nha sử án văn thư, đem Trương công tử nhận ra ngoài. Phù phù là Di Hồng viện từ người môi giới mua nô bộc, ngay cả vui tịch đều không phải là, đánh chết chỉ cần thu hoạch được chủ nhân thông cảm, cùng hướng triều đình bồi thường 10 lượng bạc, liền có thể vô tội phong thích. Chính đi ngục tự mình đem Trương công tử đưa ra thiên lao, xoay người bệnh lên đi, bồi tội chiêu đại không chủ đáo, trộm đạo lấp mấy tấm ngân phiếu. Người bình thường ngồi tù giao tiền, có ít người ngồi tù kiếm tiền. Hạ giá trị trước đó. Lý Bình An mang theo vào rượu, hộp cơm đưa đến đất mười ngục, cùng tính tiến dần lên đi. Đạo trưởng, trước đó có nhiều mạo phạm, vạn mong tha thứ. Cái kia đại thiềm khí ta quên mất sạch sẽ, một chữ mà đều không nhớ rõ, càng sẽ không tu luyện. Cái này đàn thu để lộ ra ngài nếm thử, kinh đô đặc thù rượu ngon. Công bằng giao dịch, nói gì mạo phạm. Linh Vi mở ra vào rượu, ngửi được mát lạnh mùi rượu, trên mặt lại lộ ra xoắn xuýt dãy rủa thân sắc, cuối cùng thở dài một tiếng bỏ lên trên bàn. Tiểu ca có thể nguyện cùng bần đạo tâm sự. Lý Bình An cười lấy nói ra, ngài nói xong, ta nghe. Linh Vi nói ra, sư tôn nắm quan hệ, trấn phủ ti đem Trương công tử nhốt vào thiên lao, kỳ thực là cho bần đạo một lựa chọn sống hoặc chết cơ hội. Lý Bình An nói ra, tôn sư đối đạo trưởng quả thực phí tâm. Đạo giáo là đại ung quốc giáo, bắc lấy Bạch Vân quán cầm đầu, nam lấy Thuần Dương đạo cung vi tôn, kéo dài ngàn năm không ngã đạo phái, tại dân gian, triều đình quan hệ nội tình thâm bất khả trắc. Linh Vi trầm mặc đường này, chậm rãi nói ra, sinh thì trục xuất môn tượng, chết thì táng nhập Dương Sơn. Lý Bình An đối chưa gặp mặt Thuần Dương cung chủ, sinh lòng kính nể chi tình, lại lấy sinh tử khảo nghiệm đệ tử nói tâm. Linh Vi hỏi, ngươi nói bần đạo làm như thế nào tuyển? Toàn bằng ngài bản tâm. Lý Bình An cũng không dám đề nghị, việc này đặt ở trên người hắn, đại khái là chết tử tế không bằng lại còn sống. Linh Vi trầm mặc hồi lâu, phất phất tay để Lý Bình An rời đi. Qua 2 ngày, Lý Bình An tuần tra nhà tù, đưa rượu lúc phát hiện đất mười ngục đổi người, hình thể tuổi tác cùng Linh Vi không kém nhiều. Thạch Tam Nhi chính dẫn người tàn khốc thẩm vấn, đối mặt liền là mấy chục roi, máu thịt be bét không phân rõ được bộ dáng, lại thi triển mấy vòng cực hình, trực tiếp đem phạm nhân ngược đãi đến chết. Làm Thiên Hình Bộ ngỗ tác điều tra, nghiệm minh chính bản thân, báo cáo triều đình. Linh Vi sợ tội tự sát. Lại mấy ngày, Thái thị khẩu hỏi trảm, đao phủ chặt mười mấy quả đầu lâu, trong đó có ớt 17 ngục phạm nhân, quỷ đầu đao gãy mất một cái cùng khổ tiểu tử giang hồ du hiệp động. Chương 29, đạo lý đối nhân xử thế Linh Vi giả chết thoát thân, không gì đáng trách. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, cùng mắng Linh Vi khiếp đảm nhu nhược, còn không bằng mắng Trương Tung, hoặc là mắng Nguyên Vũ Đế, cùng cái thằng chó này thế đạo. Đương nhiên, Lý Bình An đại khái là không dám mắng, một là sợ chết, hai là đã được lợi ích người. Năm ngoái mùa đông nhìn xem bên đường lưu dân thi hải, Lý Bình An may mắn không có bị xuyên biệt thành quan lại, huân quý, nếu không vì bảo toàn tự thân an toàn, có lẽ sẽ nghe theo cấp trên sai khiến, trở thành trấn áp khởi nghĩa nông dân đạo phủ. Dù sao, trên đời không có mấy người sẽ phản bội mình giai cấp. Làm cái tiểu nhân vật cũng không tệ, không có nhiều như vậy gánh nặng trong lòng. Lý Bình An từ trên người Linh Vi, gặp được chỗ dựa chỗ tốt, cho dù phạm vào tội chết cũng có thể sống mệnh. Bất quá hắn không có tìm chỗ dựa ý nghĩ, có chỗ đến tất nhiên có nỗ lực, miễn phí chỗ dựa chỉ có cha ruột mẹ ruột. Thí dụ như Linh Vi là mạng sống đầu nhập chương gia, nỗ lực là võ đạo của mình, cuối cùng có cần liệu mạng ngày đó. Hoặc là đánh lên chỗ dựa là cấn, các loại chỗ dựa lúc sụp đổ, dư ba không biết chấn chết bao nhiêu người. Trên đời này, mình mới là lớn nhất chỗ dựa. Lý Bình An có tự mình hiểu lấy, bây giờ võ đạo chưa có thành tựu, cùng cái kia phủ phủ cô nương không cũng không khác biệt gì, hơi không cẩn thận liền chết oan chết uổng. Duy cẩn thận chặt chẽ, như giày mỏng băng. Sống càng lâu, mới có thể phát huy ra trường sinh bất tử ưu thế. Từ đó về sau Lý Bình An đang trực liền là tuần tra, luyện công, không để ý tới trong lao oan án thảm án, gặp được không thoải mái sự tình liền đi câu lan nghe hát, buông lòng xuống để nén tâm tình. Ban ngày nghe phạm nhân kêu thảm, ban đêm nghe cô nương vui cười. Một âm một dương, một thua một chính, tương hỗ là điều hòa, đã không rơi xuống được sâu, cũng sẽ không xa vào tại ôn nhu hương. Bình thản thời gian trôi qua rất nhanh. Tứ nguyệt đầu năm, Lý Bình An một ngày trước xin nghỉ, qua buổi trưa đi vào Trương thị bánh canh. Cửa hàng đã không tiếp tục kinh doanh 3 ngày, cổng treo đầy lụa đỏ, dán đỏ thâm chữ hỉ, mặt đất đổ tầng giấy đỏ cắt thành mảnh vỡ. Ngoài cửa có người cho Lưu Dân tên ăn mày phát màn thầu cháo, trong tiệm mang lên tiệc cơ động, chỉ cần tại tiền biếu sổ ghi chép bên trên viết cái danh tự, liền có thể tùy ý ngồi xuống dùng bữa uống rượu, phía trước ngồi đầy hậu viện còn có dự bị bàn tiệc. Lớn như vậy phô trương kết thân, tại Hưng Hóa phường cực kỳ hiếm thấy. Lý Bình An đến lúc đó, đã tới không thiếu quê nhà. Mọi người vốn nghĩ hỗ trợ thổi lửa nấu cơm, kết quả có Đỉnh Hương lâu đầu bếp, tiểu nhị cùng làm trở ngại chứ không giúp gì không bằng ngồi xuống ăn tịch tự thoại. Lao Trương ra thế nhưng là phát đạt, cái này phô trương chật chật. Cũng không nhìn một chút biển cả cưới ai, đây chính là Kim Sa Bang đường chủ độc nữ. Đây chẳng phải là nói, biển cả về sau cũng có thể đương đường chủ. Lao Trương còn bán cái gì bánh canh, có bối cảnh này, không bằng tại bến tàu làm mấy đầu thuyền hàng. Thanh âm ồn ào, nghị luận ầm ĩ, đều là hâm mộ chúc mừng. Huy Thúc, Lục Thúc, Nhi Đại Gia, Chủ Tử Ca. Lý Bình An sau khi đi vào từng cái chào hỏi, bởi vì tại Thiên Lao đang trực, tại dân chúng trong mắt lớn nhỏ cũng là con nhi, cho nên cùng quê nhà quan hệ có chút hòa thuận. Tìm cái cùng thế hệ bạn, cùng mấy người ca ca đệ đệ nói chuyện phiếm. Nam nhân tập hợp lại cùng nhau tất nhiên quả chính, cổ kim nội ngoại đều là như thế, An Củ Lạc cầm 3000 tiền lương, miệng sùi bọt mép mặt đỏ tới mang thai tranh luận chính trị kinh tế quân sự quốc tế các loại không tiếp đất tức giận đề. Lập tức Đại Ung nóng lục soát thứ nhất, tất nhiên là cùng Tây Sở hòa đàm. Bởi vì là Tây Sở trước xâm lấn, Đại Ung phản kích thu hoạch được đại thắng, thuộc về chính nghĩa chi sư thắng lợi, cho nên ngôn luận cơ bản khuynh hướng Nguyên Vũ Đế. Hòa đàm cái rắm, liền nên tiếp tục đánh, một đường đánh tới Tây Kinh. Vậy hạ loại thái tổ, tất nhiên là muốn đánh, tất nhiên là trong triều có người cản trở. Trương tướng ra sao đàm không sai, hẳn là suýt. Nói cẩn thận, nói cẩn thận. Lý Bình An thân là duy nhất nửa con thân, thỉnh thoảng có người hỏi trong triều đình bộ, hoặc là nghe ngóng tin tức ngầm, hừ hừ ha ha dạng này ứng phó, cũng không dám nghị luận quốc sự. Chấn phủ ti mật thám ở khắp mọi nơi, gần mấy ngày nay bắt không ít người, tội danh tất cả đều là dính líu nhục mạ triều đình đại quan. Lúc đến hoàng hôn, đón dâu đội ngũ trở về, Trương Đại Hải mang theo hoa hồng lớn, cưỡi ngựa cao to tại phía trước nhất, vẻ mặt tươi cười đối Tả Hữu chắc tay, đi theo phía sau bác sĩ Đại Tiệu, người nâng tiệu đều là thân hình tráng kiện hán tử, đi lại bước vàng, hiển nhiên có công phu trong người. Đại Ung ngồi đối diện cố kiệu có luật pháp quy định, tam phẩm trở lên đại quan mới có thể thừa bác sĩ Đại Tiệu, những người khác chỉ có tại đón dâu cái này trường hợp đặc thù có thể sử dụng. Lốt buốt, Đinh Hai nhức góc tiếng pháo nổ bên trong, tân lương tử hạ kiệu hoa, cưỡi ngựa yên, cướp có buồn, gặp phụ mẫu, bái thiên địa, liên tiếp dườm già lễ nghi sau khi kết thúc, tân lang đổi thân thuận tiện hỷ phục, đi vào trong bữa tiệc mời rượu. Lúc này, ngồi vào vị trí không chỉ là thân thích hàng xóm những bình dân này bách tính, càng nhiều hơn chính là Trương Đại Hải bà phái, giang hồ bằng hữu, đa số ngày thường bưu hạng trắng kiện, còn có không ít người cầm đao phối kiếm. Đao kiếm trên bàn gỗ, uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn. Người giang hồ so với bình dân bách tính, đi qua thấy qua khu vực rộng lớn hơn, thiên nam biển bắc hồ khản nói quát. Cái gì Dương Sương phủ gặp được sơn tặc, tiến lên chém chết 5 cái 6 cái, cái gì ngã sông gặp được thủy phỉ, nhảy qua thuyền giết 10 cái 8 cái, cũng hoặc là nào đó cao thủ luận võ, lượt thua một chiêu. Nói đến đây để, nghe liền dọa người. Những cái kia tới trước quê nhà, ngồi tại nơi hẻo lánh không dám cao giọng nói chuyện, chỉ sợ để cái nào hán tử nhớ đung. Náo nhiệt tiệc rượu thấp giọng nói chuyện, chung quy là không thoải mái, trong ngôn ngữ nhiều chút âm dương quái khí. Lý Bình An lần thứ nhất tại Thiên Lao bên ngoài, nhìn thấy nhiều như vậy người trong giang hồ, cẩn thận quan sát bọn hắn hành tẩu ngồi nằm cùng tinh khí thần, chớ nói cùng Chí Cương, Linh Vi so sánh, ngay cả Bính Chữa Ngục Tam Lưu Hung Phạm cũng không sánh nổi. Dựa theo Chí Cương nói, kinh thành trong bang phái ít có cao thủ, dù sao dưới chân thiên tử luật pháp sâm nghiêm. Lúc này, Trương Đại Hải bưng chén rượu đi vào trước bàn, hô, cảm tạ các vị huynh đệ tham gia hôn lễ, làm tân lang quan, ta uống trước rồi nói. Nói xong ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, Tả Hữu đi theo người hầu lập tức lại rót đầy. Hải ca khách khí, ngay đại hỉ. Hải ca chớ phải uống quá nhiều. Trên bàn đám người liền đội vàng đứng lên, đi theo uống một chén. Lý Bình An chú ý đến Trương Đại Hải từng bàn từng uống rượu, mỗi bàn ít thì 2-3 chén, nhiều thì 8-9 chén, đến nay không thấy bất kỳ men say, tiểu lượng viễn siêu người bình thường, tất nhiên có hóa giải chi pháp. Bình An, tốt mấy ngày này không thấy. Trương Đại Hải nói một nửa, người hầu đưa lỗ thai nói một câu, tiếng nói nhất chuyển nói ra, nhạc phụ đại nhân đến, ta phải đi trước chiêu đãi, lãnh đạm chư vị chớ có ghét bỏ. Nói xong cũng đi cổng chờ lấy, rất nhanh nhìn thấy hai trung niên hán tử. Lý Bình An nhận ra bên trái cái kia, thân hình hơi mập, hai tay cực đại như quả hương bổ, xám xanh như gạch đá, chính là Thành Tây Mánh Hổ bán chủ. Trương Đại Hải đối phía bên phải hán tử không người thi lễ, miệng nói nhạc phụ, tự nhiên là Kim Sa Bang giao lòng đường chủ. Dựa theo lễ nghi, nhạc phụ không nên ngày đại hôn đến nhà, nhưng mà giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, như thế cách làm ngược lại lộ ra coi trọng con rể. Giao Long đường chủ la đồ nói ra, biệt cả, ngươi từ nhỏ sinh ở Hưng Hóa phường, có thể nào không biết đồng bán chủ, còn không thấy lễ. Bái kiến đồng bán chủ. Trương Đại Hải thoáng chần chờ về sau, không người thi lễ, hắn đối đồng hồ không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Khi còn bé thường xuyên nghe phụ mẫu phàn nàn, mãnh hổ bang lại để thắng bạc, lại ăn uống chùa loại hình. Chính là đối mãnh hổ bang phẫn hận, mang vì cha mẹ xuất khí, lại không bị người khi dễ, mới gia nhập Kim Sa Bang. Hiền chất không cần đa lễ. Đồng hồ vẻ mặt tươi cười, thân thiết vô vỗ Trương Đại Hải bà bay. Hôm nay hiền chất đại hôn, thân là trưởng bối tử nên đưa lên hạ lễ, bạch ngân 1000 lượng bên ngoài, về sau con đường này thắng bạc không cần giao. Hoa. Như vậy hậu lễ, dẫn tới ở bang một mảnh. Trương Đại Hải sau khi kinh ngạc, lại không người nói ra, đa tạ đồng thúc, mời vào trong. Trong góc. Lý Bình An nhìn xem một màn này, không khỏi sợ hai thán phục lăn lộn đến giúp chủ bị người, tuyệt không phải chỉ là có thể đánh. Đồng hồ đưa lại nhiều lễ, cũng khó tránh khỏi Trương Đại Hải trong lòng khúc mắc, huống hồ đưa nhiều sẽ mà mất mình mặt mũi. Xào rượu miễn đi trên đường thắng bạc, để Trương Đại Hải cảm nhận được cẩm ý trở lại quê hương vinh quang, một chút oán hận cũng giải tán. Quả nhiên, lăn lộn giang hồ không phải một mực chém chém giết giết, còn có đạo lý đối nhân xử thế à. Chương 30, đêm khuya giết tặc la, đồng hai người hiện thân, đem tiệc cưới đẩy hướng cao triều. Trong bữa tiệc giang hồ hào khách, nhao nhao đứng dậy nên đón. Điệu bộ như vậy như là hậu thế minh tinh, chúng tinh phủ nguyện, uy phong lấm lấm, những nơi đi qua đều là lấy lòng âm thanh. Lý Bình An ngồi tại nơi hẻo lánh, chậm ung dung dùng bữa uống rượu. Không đội không chậm, không tiêu không gấp, cùng chung quanh tiếng động lớn hoa náo nhiệt không hợp nhau. Nếu không có đến vô tận thọ nguyên, người sống một đời ngắn ngủi trăm năm, ta cũng sẽ đi tranh danh đoạt lợi, liều chết tại trên sử sách lưu một hàng chữ, bây giờ lại chỉ muốn lấy điệu thấp an ổn, có lẽ đây chính là có được tất có mất thôi. Ăn uống no đủ, về nhà luyện quyền, đọc sách. Trương gia tiệc rượu một mực ăn vào sau nửa đêm. Giang hồ hào khách uống say mềm, lắc lắc cung dung cáo từ rời đi, hoặc tìm khách sạn nghỉ ngơi, hoặc thay cái chàng tử tiếp tục uống. Triệu Lão Lục là Kim Sa Bang một cái tiểu đầu mục, am hiểu trên đùi công phu, lại có rượu thủ không không tuyệt kỹ. Hôm nay tham gia Trương gia tiệc cưới, xuất thủ liền theo 100 lượng bạc ngân. Như vậy xa xỉ thu bút, để Triệu Lão Lục chiếm được cả sảnh đường màu. Trương Đại Hải chịu bàn mời rượu lúc, cố ý cùng hắn uống một chén. Ngày bình thường hai người bất quá sơ giao, hôm nay Triệu Lão Lục xuất huyết nhiều theo lễ, đương nhiên là có đường dự định. Đại Hải huynh đệ cưới La Đường chủ độc nữ, ngày sau nói ít là cái đường chủ chi vị, vạn nhất La Đường chủ tranh đến trước ban chủ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Hiện tại nhiều kéo chắc đối, tương lai nhiều thiếu đều có thể dính được nhờ. Triệu Lão Lục xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc. Húng chi cái này bạc không cần ta ra, cố gắng còn có lửa. Ban ngày lúc uống rượu đợi mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phường, đã tìm được đến tiền phương pháp, đêm nay liền thuận đường sờ một thanh. Thi triển kinh công, đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Một đường đi vào độc môn độc viện bên ngoài, nhìn một chút bảng số phòng, giáp 29 hảo. Chính là nhà này. Triệu Lão Lục vào ban ngày nghe qua, gia đình này chỉ là một cái ma bệnh, mà lại là triều đình yến quyền, có chút của cải. Hai chân dùng sức, thả người nhảy lên rơi ở trên tường. T. Cố nén kịch liệt đau nhức không phát ra tiếng kêu, nhờ ánh trăng dò xét, chỉ gặp trên đầu tường lít nha lít nhít đinh sắt, đem bàn chân đâm 3-4 lỗ thủng. Đáng chết, cái nào nhà đứng đắn trên đầu tường có đinh sắt. Triệu Lão Lục trong lòng thầm mắng, vốn nghĩ cho mượn cái 180 lượng bạc, hiện tại nhất định phải trộm sạch sẽ. Nhe răng trợn mắt đem chân rút ra, máu tươi thoáng chốc đỏ thâm bờ dày, xé rách quần áo đem hai chân trùm lên. Bởi vì thụ thương khinh công giảm mất đi nhiều, đành phải chậm rãi từ trên tường leo xuống. Rón rén đi vào bệ cửa sổ trước, thoa nước bọt thấm ướt ngón tay xuyên phá giấy dán cửa sổ. Độc Nhạn hướng trong phòng nhìn một chút, đen xỉ không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Triệu Lão Lục đẩy ra đỉnh lấy khung cửa sổ cây gỗ, thận trọng mở cửa sổ ra, dễ như trở bàn tay chui vào. Ánh mắt đảo qua giường tủ bát, chính suy nghĩ từ nơi nào bắt đầu tìm kiếm, đột nhiên ngực đau xót, cúi đầu nhìn thấy đấm máu lưỡi dao xuyên qua lồng ngực. Triệu Lão Lục mở mịt quay đầu, nhờ ánh trăng nhìn thấy cái sắc mặt trắng bệch thanh niên. Ngươi, ôi ôi ôi! Lời còn chưa dứt, máu tươi xông lên cổ họng, co quắp mà ngã trên mặt đất mấy lần không có khí tức. Lý Bình An từ chỗ bóng tối hiện lộ thân ảnh, tại thi thể yếu hại chỗ bổ mấy đao, mới nhóm lửa ngọn đèn nhìn tặc nhân diện mục. Bộ dáng này có chút quen mắt. Cẩn thận hồi tưởng, tại Trương gia tiệc rượu nhìn qua người này, tựa hồ là Kim Sa Bang đầu mục, theo không giảm bất lễ tiết kim. Khó trách hào phóng như vậy, hóa ra không phải hoa tiền của mình. Lý Bình An đối người giang hồ ấn tượng càng ác liệt, một đám không làm sản xuất hiệp khách, ỷ vào võ đạo thực lực tùy ý bóc lột bình dân bách tính, nhưng mà hướng chỗ sâu suy tư. Tựa hồ ta cũng là bóc lột giai tầng. Cái thằng chó này thế đạo, ngươi không đi bóc lột người khác liền bóc lột ngươi. Lý Bình An thuần thục đem thi hài cất vào bao tải, khiêng đến đường lớn bên trên tìm hẻo lánh quăng ra, về nhà rửa sạch xoa cửa sổ dọn dẹp sạch sẽ. Quá trình bên trong không có chút nào tay run, trong thiên lao gặp nhiều ở lâu, giết người chôn xác tựa như uống nước ăn cơm đơn giản. Lý Bình An đã kiểm tra đầu tường, trên cửa sổ sợi tơ, đem gãy mất lần nữa liền lên, trở về phòng nằm trên giường đi ngủ. Giường cạnh ngoài ngủ là rơm rạ người giả, Lý Bình An ở bên trong bên cạnh rèm đằng sau ngủ, bên hai có cái chuông đồng nhỏ, liên tiếp mấy cây sợi tơ, có chút gió thổi cỏ lay liền có tiếng vang. Tặc vương trong truyền thừa, có không thiếu phòng đồng hành tiểu kỹ xảo, đầy đủ đối phó bình thường mao tặc. Đáng tiếc, về sau không thể đi Trương gia ăn bánh canh. Lý Bình An muốn an an ổn ổn còn sống, liền phải rời xa mang đến cho mình phiền phức người. Trương gia tiệc cưới, tại trên phố nghị luận hơn nửa tháng. Ngược lại cũng không phải hâm mộ phô trương, kinh đô bách tính ai không có mấy cái rộng rãi thân thích, bảy xoay tám lệch ra móc lấy con cũng đã gặp không thiếu việc đời. Để cho người ta nói chuyện say xưa chính là những người giang hồ kia, cùng nghe được chuyện giang hồ, thí như sơn tặc thủy phỉ, khoai y ân cửu, cao thủ luận võ các loại, phảng phất sống ở thoại bản, bình thư bên trong người xuất hiện trước mắt. Trong đó có cái đao khách giọng lớn nhất, công bố trận chạm sơn tặc hơn 20 người. Nói quát cùng Bắc Cương Thương Thần quyết đấu, thụ một chút vết thương nhẹ, lại cùng Giang Nam Kiếm Thánh tỷ thí, chỉ thua 3 chiêu. Thật thật giả giả kinh lịch truyền vào bình dân bách tính trong thai, tuyệt đối được xưng tụng huyền bí, trở thành cùng người nói chuyện phía uống rượu lúc thượng đẳng đề tài nói chuyện, trong lúc đó tránh không được lần nữa ra công nói quát. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Trên thị trường bắt đầu lưu truyền, đao khách giết phá 3 thiên sơn tặc, đại bại thương thần, trấn áp kiếm thánh loại hình. Bình dân bách tính biên cố sự, không thể thiếu hiệp khách diệt trừ tham quan xáo lộ, cùng loại với thư sinh viết thoại bản luôn có mỹ nữ ôm ấp yêu thương, thế là đao khách liền thành là dân chờ lệnh đại hiệp. Lại qua nửa tháng, Lý Bình An ngày nữa lao đang trực tại ất cửu ngục gặp được đao khách. Bần thỉu, tay chân đều đoạn, thê thảm co quắp tại chiếu rơm bên trên, đời này đại khái là rốt cuộc không được đao. Đọc qua quyển tông tài biết, dân gian mật thám nghe nói đao khách giết quan, nguồn tin tức là đầu đường cuối ngõ lưu truyền thoại bản cố sự. Thế là chấn phủ ti đem đao khách trộm tới thiên lao, ngục tốt lên mấy vòng thủ đoạn, đao khách không chịu nổi cực hình, quả nhiên thừa nhận mình từng giết quan tạo phản. Ký tên đồng ý, chấn phủ ti lại phá được một cọc đại án. Lý Bình An dù là có chuẩn bị tâm lý, cũng là đối đại ung hoặc là lập tức thời đại luật pháp, cảm thấy đập vào mắt kinh hãi. Khoan lác, lời đồn đại cũng có thể trở thành chứng cứ phạm tội, về sau vẫn là ít uống rượu, càng không thể uống say. Nguyên Vũ 33 năm, trung tuần tháng 6, đại ung cùng Tây Sở hòa đàm có kết quả. Thủ phụ Trương Tung ở trên bàn đàm phán đại hoạch toàn thắng, Tây Sở thừa nhận năm thành mất đất thuộc về đại ung, còn biết thanh toán chiến tranh bồi thường. Tây Sở vi biểu thành ý, đem hoàng thứ tử chất áp tại đại ung. Chiến tranh đến tận đây triệt để kết thúc. Sáng sớm, hàng xóm gà trống lớn đúng giờ hấp vang, Lý Bình An từ đang ngủ say tỉnh lại. Trên đường đã có không thiếu bữa sáng quầy hàng, ăn 2 cân bánh quẩy uống 3 bát đậu hũ não, mới 7 phần no bụng. Luyện võ hơn nửa năm, sức ăn tăng gấp mấy lần. Dựa theo như thế chướng đi lên, trong truyền thuyết võ đạo tông sư, chẳng phải là ăn một bữa con trâu. Lý Bình An khắc sâu cảm nhận được cùng Văn Phú Vũ, đây vẫn chỉ là ăn cơm ăn thịt, lại thêm bổ dưỡng chén thuốc, thậm chí tăng trưởng công lực linh đan, nông thôn tiểu địa chủ đều cho ăn chết. Nhanh nhẹn thông suốt đi vào thiên lao, cùng đồng liêu bắt chuyện qua. Tuần tra một lần đi vào bính táng ngục, cho phạm nhân 2 cái màn đầu, hỏi thăm đại thiểm khí tu hành cảm thụ. Phạm nhân nói ra, không có cảm giác đến dị dạng, liền là đói có chút nhanh. Đại thiểm khí tăng cường dạ dày, tiêu hóa năng lực viễn siêu thường nhân, đói đến nhanh thuộc về hiện tượng bình thường. Bất quá ăn uống no đủ về sau, so người bình thường càng khăn đói, 3 năm ngày không ăn uống cũng sẽ không suy yếu. Lý Bình An lại đổi cái nhà tù, hỏi thăm phạm nhân cảm thụ. Hai người nói tới so sánh, đại thiểm khí cũng vô hại chỗ, chỉ là bính táng ngục phạm người tu hành đoạt được chân khí nhiều một ít. Đây chính là thiên phú chiến lệnh. Lý Bình An triệt để yên tâm, đang chuẩn bị tìm hiểu lãnh luyện công, mới nhậm chức mã giáo úy la lên tất cả ngục tốt tập hợp. Giải bên ngoài, ngục tốt xếp thành bài hàng, nghe mã giáo úy phát biểu. Chiều ta đại thắng Tây Sở, bệ hạ chuẩn bị tại Vạn Thọ Sơn tế thiên, cho phép kinh đô bách tính tiến về xem lễ. Để tránh ngoại ý muốn nổi lên, cần trong kinh quan lại đóng vai làm bách tính, các ngươi ai nguyện ý đi? Mã giáo úy gặp không ai ứng thanh, lại nói ra, một ngày thời gian, phát 10 lượng bạc. Nghe được có bạc cầm, ngục tốt tranh nhau chen lần báo danh. Lý Bình An lui đến đám người sau lưng, không muốn lẫn vào việc này, bạc còn lâu mới có được mệnh trọng yếu. Vạn Thọ Sơn trải rộng cấm quân, coi là thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không sợ thích khách giết người, sợ chính là cấm quân diệt khẩu. Chương 31, Long Tượng Thần Lực nửa tháng sau. Thế Thiên kết thúc mỹ mãn. Nguyên Vũ Đế đem mình công tích vĩ đại, nói cho lão thiên gia, lại cho trong quân công thần xá phong tước vị. Sử quan ghi chép lần này Thế Thiên, bệ hạ đến bách tính ủng hộ, đã có thánh quân chi tư. Lúc chạm vào tối, những ngục tốt trở lại thiên lao, thoát diễn viên trang phục, tụ cùng một chỗ nói khoác Thế Thiên kiến thức. Lý Bình An ở một bên nghe thú vị, chỉ là không ai ám sát Nguyên Vũ Đế, luôn cảm giác có chút không viên mãn. Tô Lục mà hâm mộ nói, kinh nha bộ khoái lục lớn, cái thằng kia không biết đi cái gì vận khí cất chó, vậy mà có thể đứng ở hàng thứ nhất, còn có thể trả lời bệ hạ tra hỏi. Thời đại này hoàng quyền trí cao thần thánh, nói chuyện với Nguyên Vũ Đế, tương đương với gặp thần tiên sống. Nguyên Vũ Đế hỏi năm nay thu hoạch thế nào, Lục Đại nói một mẫu có thể sinh 5 gánh lương thực. Nguyên Vũ Đế hỏi ngày bình thường ăn cái gì, Lục Đại nói một ngày 3 bữa canh thịt bánh mì. Nguyên Vũ Đế nghe thật cao hứng, cuối cùng còn khen Lục hơn câu. Thạch Tam Nhi nói ra, người đây liền không hiểu được, vậy hạ đó là bằng bạch có thể gặp mà. Ta cùng Lục Đại nghe qua, cho lễ bộ đưa 1.000 lượng bạc, liền có thể xếp hạng thứ nhất liệt. Thật đen a. Ngục tốt đủ tiếng thốt lên kinh ngạc, không biết nói là lễ bộ quan viên đen, vẫn là kinh nha bộ khoái đen. Tô Lục hâm mộ nói, có tiền thật tốt. Có tiền tính là gì, có quyền mới lợi hại. Cái khác ngục tốt nói ra, chư tướng thế nhưng là cùng bệ hạ cùng nhau tế thiên, ra phong thái phó, vẫn phải thêm chính tích, vào triều không xu thế ban thưởng, quyền thế ngập trời. Đồng nhiên, không biết ai hỏi một câu. Quốc triều cái trước thêm chính tích, vào triều không xu thế chính là ai? Chỉ một thoáng yên tĩnh ý mắng. Hạ giá trị. Lý Bình An đi vào văn hoa cửa hàng sách, lật xem đại ung thực ghi chép. Cái này ghi chép bản triều lịch đại hoàng đế, cùng quốc sử thư tịch, không cho phép tư nhân các bản, thống nhất từ lễ bộ biên soạn xuất bản. Thật lòng ghi chép, thái tổ định quốc mới bắt đầu, còn có tể tướng chức vụ. Đời thứ nhất tể tướng họ Lưu tên Văn Thành, cũng là đại ung đời cuối cùng tể tướng. Người này theo thái tổ khởi binh cho đến đăng cơ, có thể xưng quốc triều thứ nhất lưu thần, quyền thế cường thịnh nhất lúc thêm chính tích, vào triều không xu thế. Kết cục là Chu Cựu tộc liên lụy mấy vạn kết đảng lưu vong biên cương. Lý Bình An tiếp tục đọc qua, thực ghi chép bên trong cho ra tội danh là tư tạo long bảo, ngọc tỷ, chấn phủ ti mật thám phát hiện về sau, báo cáo Lưu Văn Thành ý đồ mưu phản. Thái tổ Chu sát Lưu Văn Thành cựu tộc về sau, triệt để phế trừ thừa tướng chi vị, đổi thành nội các. Các thần là hoàng đế cố vấn, chỉ có phiếu mô phỏng quyền đề nghị, mà không phê đỏ quyền quyết định, lại cũng sẽ không xuất hiện thừa tướng chuyên quyền hiện tượng. Trương Tung quyền thế đã cùng Lưu Văn Thành giống nhau đến mấy phần. Lý Bình An đem hơn 20 sách quốc triều thực ghi chép, toàn bộ mua về đến nhà, nhàn hạ thời điểm đọc suy tư. Đọc lịch sử khiến người sáng suốt. Nguyên Vũ 33 năm 6 tháng cuối năm, không gió không mưa. Vậy hạ vội vàng luyện đan, quan lại vội vàng kiếm tiền, đâu đã vào đấy. Thiên lao giáp tự ngục thỉnh thoảng tiến mấy phạm nhân, có bãi quan, có mất đầu, có Chu Cựu tộc, phần lớn đều là bởi vì trêu chọc Trương Tung. Lý Bình An đối với cái này thờ ơ, điểm danh tuần tra, luyện công đọc sách, thời gian qua rất là tiêu sái. Ngày hôm đó, lúc xế trưa, Lý Bình An tại trong lao tuần tra, mã giáo úy phân phó phóng thích giáp ba ngục phạm nhân. Mở ra cửa nhà lao xiềng xích, cung kính nói, từ đại nhân, ngài có thể xuất ngục. Từ Thanh tại trong lao cũng là có phần có danh tiếng, ngồi tù 11 năm bất tử, chịu đi ba nhiệm ti ngục, rốt cục có thể sống mà đi ra thiên lao.
bệ hạ rốt cục nhớ tới vi thần. Lý Bình An túi đầu không nói lời nào, Nguyên Vũ Đế nói chung sớm quên Từ Thanh, mà là tộc khác người nộp đại bút chuộc tội bạc, mới khiến cho hoàng đế nhớ tới vị này Trạng Nguyên Công. Từ Thanh đứng tại cửa nhà lao miệng, ánh năng trước mắt, đối hoàng cung ba gõ chỉ bái. Thảo dân bái tạ bệ hạ đại ân. Nguyên Vũ 34 năm, Nguyên Vũ Đế tại Vạn Thọ Sơn thành lập cung điện, sưu tập kỳ chân dị bảo, luyện chế duyên thọ tiên đan. Bệ hạ yêu dân như con, không có gia tăng bách tính thuế phú, mà là đề cao chuộc tội bạc giá tiền. Năm ngoái tội tham ô, cần giao nạp 5000 lượng, bây giờ tăng lên tới 1000 lượng. Năm ngoái giết người thì đền mạng, chỉ phải hao phí 3000 lượng, năm nay tăng lên tới 5000 lượng. Cái khác tội ác đều có tăng giá, đồng thời lại quyết trương chuộc tội bạc áp dụng phạm chủ. Thí dụ như trong lao tội phạm có thể giao nộp bạc, nói cách khác không chỉ là tội trước quan dung, quan phủ đoạn tội về sau cũng có thể giao nộp bạc giảm tội. Khác biệt duy nhất liền là cái sau giá cả đắt 3 năm lần. Lý Bình An nghe được tin tức này, suy đoán trong lao sự vụ sẽ trở nên nhẹ nhõm. Chính lệnh ban bố không lâu, giáp tự ngục phạm nhân đi hơn phân nửa, còn lại đều là khám nhà diệt tộc tội lớn, gia sản vốn là toàn bộ xung công, tất nhiên là không có bạc cầu được khoan dung. Bính chữ ngục trực tiếp đi sạch sẽ, phú thương cử cổ có là bạc. Ngược lại ớt chữ ngục hung phạm, tội danh nặng ít, chỉ có thể mắt thấy người khác ra ngục. Thiên lao phạm nhân ra ngục hơn phân nửa, còn lại gặp vận rủi lớn. Ngục tốt vì tháng bạc chia lại không giảm xuống, đã dùng hết thủ đoạn hình phạt phạm nhân, hết sức bóc lột bắt chẹn, chỉ kém từ trong xương bên trong ép ra chất béo. Cho dù như thế, bạc cũng thiếu. Lý Bình An phụ trách tuần tra, mỗi tháng chia lại bạc từ 20 lượng xuống đến 10 lượng, trực tiếp đánh cái gai đôi. Chính tin ngục đem vơ vét tới bạc, lấy chuộc tội bạc tiết tuổi, cung phụng cho bệ hạ. Ngục tốt đau lòng lại bất đắc dĩ, chỉ có thể càng hết sức hơn bóc lột phạm nhân. Có chút phạm nhân thực sự không có tiền, nguyện ý giao ra sở học võ đạo, bí thuật, khẩn cầu thiếu thụ chút hình phạt. Lý Bình An nhân cơ hội này sưu tập không thiếu đồ tốt, hoặc là võ đạo công pháp, hoặc là độc môn bí thuật, trong đó không thiếu độc thuật, y thuật, đan phương loại hình, có thể nói bao hàm vàng diện. Quả nhiên, trong tiên lao từng cái đều là nhân tài. Nguyên Vũ 35 năm, hơn nửa năm tiên lao đặc biệt nhàn rỗi, có tiền xuất ngục, không có tiền hành hạ chết. Lý Bình An buổi sáng điểm danh, tuần tra một lần liền về nhà luyện công, ban đêm lại đến lộ diện. Tháng 7 thời điểm, trải qua thời gian 3 năm, Long Tượng Bàn Nhược Công rốt cục luyện thành tầng thứ nhất, coi là thật như Chí Cương nói, đột phá thì không có bất cứ gì bình cảnh. Lý Bình An thu được một long nhất tượng chi lực, có thể một tay đem trong viện bằng ghế đá dơ lên, đánh 3 năm người bình thường không có vấn đề. Tốc độ này thật là có chút chậm, võ quán tu hành ngoại luyện võ đạo, thời gian 1 năm liền có thể ném tạ đá. Tới gần cửa hải cuối năm, thiên lao đông nhiên bận rộn bắt đầu, bính chữ ngục tiến đến rất nhiều thương nhân phạm nhân. Trấn phủ ti bắt người tiền đến, ngục tốt tra tấn khảo vấn, lấy được nhận tội lợi bạc theo luật phạt bạc, sau đó hai bên quan lại đem bạc chia 5 năm. Bộ môn sông công trạng, phục vụ dây chuyền. Chính ti ngục là cái có thủ đoạn, đại bút bạc đưa cho bệ hạ, lại dựng vào trương phủ công tử con đường. Cuối năm khảo hạch được giáp bên trên, thăng nhập hình bộ nhậm chức. Nguyên Vũ 38 năm. Hạ. Bắc Cương cô hạ, Giang Nam hồng thủy. Thiên hai tạo thành lưu dân khắp nơi trên đất, người hưu tâm châm ngòi phía dưới, liên tiếp xuất hiện 18 chi nghĩa quân. Rối loạn, khói lửa nổi lên một phía. Lý Bình An ở kinh thành, thỉnh thoảng nghe được cái nào tòa thành chỉ bị phản tặc công phá, quan dân thảm tao tàn sát. Đại Ung chẳng lẽ muốn xong? Nguyên Vũ 40 năm. Lý Bình An đoán trước sai, Đại Ung cũng không có diệt vong. Đầu năm 10 bắt lộ phản tặc thanh thế to lớn, trong đó mấy chi danh sư hùng binh 100.000. Địa phương phủ binh liên tục bại lui, trên thị trường đã xuất hiện lời đồn đại, công bố nào đó phản tặc chính là chân long thiên tử, tất nhiên có thể công phá kinh thành đăng cơ. Giữa năm, Nguyên Vũ Đế kết thúc bế quan luyện đan, thời gian qua đi 2 năm lần thứ nhất vào triều, điều kinh đô cấm quân bình định. Nửa năm sau, 10 bát lộ phản tặc tan thành mây khói. Cái thế giới này có được võ đạo, cường giả lấy 1 địch 100, đỉnh tiêm cao thủ có ngàn quân bổ dễ chi lực, tầng dưới chót cùng khổ bách tính tạo phản, độ khó tăng trưởng gấp 10 gấp trăm lần. Lý Bình An thấy tận mắt cấm quân khải hoàn, trong đó tinh nhuệ quân tốt đều có tu vi võ đạo, ngàn người công kích có thể phá mấy vạn phản tặc đại quân. Trong quân võ tướng lại càng không cần phải nói, từng cái là đệ nhị cảnh võ đạo cao thủ. Nghe đồn cấm quân thống lĩnh tu vi võ đạo đã đạt đến đỉnh phong, khoảng cách tiên tiên tông sư chỉ cách xa một bước, bình định lúc một mình phá vỡ quân trận, một người một đao chém giết phản tặc đầu lĩnh. Cùng khổ bách tính cơm ăn không no, đói gầy như quét tuổi. Cơ cái quốc liêm đao đánh vào cao thủ trên thân, ngay cả hộ thể chân khí đều không phá nổi, làm sao có thể tạo phản thành công? Xuân đi thu đến, hạ qua đông đến. Một năm rồi lại một năm đảo mắt đã qua. 5 năm trước phản tặc giết sạch địa chủ thân hào nông thôn, hoàng đế lại sát quang phản tặc, đem đưa ra ruộng đồng phân cho bách tính loại. Những cái kia rắc cuống họng mắng cầu hoàng đế lưu dân, được ruộng đồng về sau, lập tức trở thành thật thật trồng trọt nộp thuế lương dân, cũng không tiếp tục muốn tạo phản sự tình. Trong lúc nhất thời, Đại Ung lại khôi phục mấy phần hương thịnh. Lý Bình An đọc quốc triều thực ghi chép, so sánh Đại Ung ghi lại mấy lần cùng loại bình định, hoài nghi Nguyên Vũ Đế cố ý phóng túng phản tặc. Địa chủ thân hào nông thôn hợp pháp sáp nhập thôn tính thổ địa, Nguyên Vũ Đế không có lý do đem thổ địa của bọn hắn phân cho người nghèo, dứt khoát mượn nhờ phản tặc quét sạch địa phương, đem địa chủ chu giết sạch, triều đình liền có thể một lần nữa phân ruộng trấn an bách tính. Chơi thích hơn là Đại Ung kéo dài tính mạng, chơi thoát liền thay đổi triều đại. Bình thường hoàng đế không có can đảm này, Nguyên Vũ Đế lại là nói không chính xác. Ngày hôm đó, hạ giá trị, Lý Bình An về đến sân vườn, ăn một nồi lươn cháo, 2 cân thịt bò kho, 10 cái bánh mì, bắt đầu tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công tầng thứ 3, 27 luyện thể động tác, quyền cước đánh trên không trung, phát ra bành 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 nổi trống tiếng vang. Mùa đông khắc nghiệt, Lý Bình An trên thân toát ra nóng hổi hơi nước, mấy chuyến quyền đánh xuống, mồ hôi ướt đẫm đơn bạc tạo áo. Tầng thứ 3 một thức sau cùng tên là La Hán Đục Trùng, đơn độc liệt đi ra ngoài là một chiêu sát phạt quyền pháp, song quyền ngưng tụ toàn thân tinh lực, đột nhiên hướng trong viện bàn đá đập tới. Giang rắc. Bàn đá xanh mặt bàn phát ra giòn vang, từ ở trong vỡ thành hai mảnh. Như vậy lực đạo đánh vào trên thân người, sợ không phải có thể vành ra cái lỗ thủng. Tầng thứ 3 viên mãn còn muốn tu luyện 5 năm, chẳng qua hiện nay thực lực cũng coi như có sức tự vệ. Lý Bình An chậm rãi thu công, long tượng bàn nhược công tầng thứ 3, tương đương với rèn thể hậu kỳ. 5 năm sau đột phá tầng thứ 4, đạt tới ngoại luyện tối cốt cảnh, hành tẩu giang hồ cũng được xưng tụng cao thủ. Ngoại luyện kết thúc, Lý Bình An trở về phòng ngồi xuống, bắt đầu nội luyện đại thiểm khí. Trải qua 12 năm tuần dưỡng, trong dạ dày cô đọng một ngụm thuần túy đến cực điểm chân khí, phun ra có thể mặc thấu thiết giáp. Chương 32, câu cái an ổn sáng sớm hôm sau. Thiên Lao, Lý Bình An đến điểm danh. Cổng phòng thủ mục tốt Vương Lực chủ động chào hỏi, Lý gia sớm a. Vương Lực là Vương Ba đại nhi tử, năm ngoái cha hắn làm khỏi bệnh, thừa kế nghiệp cha trở thành mục tốt. Hôm qua trong lao không có việc lớn gì a? Lý Bình An tại Thiên Lao chờ đợi 14 năm, tuổi tác đã 30 có hai, bởi vì lờ mờ hoàn cảnh ở lâu trông có vẻ già, lại cố ý xử già đi dịch dung thuật, bề ngoài nhìn lên tới hơn 40 tuổi. Tóc hoa râm, khuôn mặt tăng thương, trên cằm có nửa tấc gốc râu cằm. Trước đây ít năm đồng liêu gọi hắn là lao Lý Bình An vô tình hay cố ý ở giữa tại nén bạc bên trên lưu lại cái chỉ ấn, thuận lý thành trương trở thành Lý gia. Tối hôm qua có cái chuyện Lý Thu mà. Vương Lực tiếp ban thời điểm, cha hắn kỹ càng giảng thuật trong lao con lại, mục tốt tính cách yêu thích, thí dụ như Lý Bình An nữa thích nghe hát, buổi sáng thói quen nghe ngóng tối hôm qua nhà tù tình huống. Trấn phủ ti bắt cái họ Vương thương nhân, tội danh là bán ngụy liệt dược liệu, ai có thể nghĩ gánh không được hình phạt, nói ra cái khác tội danh. Lý Bình An hỏi, tội gì? Vương Lực hồi đáp, buôn lậu mạn sắt, bán cho phía Bắc dị tộc. Lý Bình An kinh ngạc nói, cái này tội danh cũng lớn. Đại Ung cùng Tây Sở, đại càng liên nhau, biên cương lâu dài có ma sát, cách mấy năm liền giao chiến một lần, nhưng mà đến cùng là đồng tộc nội đấu. Phía Bắc dị tộc thì là người ngoài, một khi xuôi nam xâm lấn, tam quốc đều sẽ liên thủ kháng địch. Vương Lực hâm mộ nói, không phải sao, từ phạt bạc vạn lượng biến thành Chu Cựu tộc, chấn phủ ti chó ngáp phải rồi lập công lớn. Không có quan hệ gì với ta, có thể đa phần nhuận chút bạc cũng không tệ. Lý Bình An đi vào Thiên Lao, thẳng đi nhà bếp. Béo đầu bếp thuần thục lấy ra vỏ rượu, từ trong nồi lấy ra nóng lấy thịt đồ ăn, lại bưng nửa làn đan màn đầu. Lý gia, hôm qua đánh 10 giảm xuân, nếm thử mùi vị. Lý Bình An lông mày nhíu lại, lão Chu, đây là có chủ ý gì? Ngày bình thường đều uống thiêu đao tử, đột nhiên đổi thành có phần có danh tiếng 10 giảm xuân, lễ hạ tại người tất có sở cầu. Béo đầu bếp nói ra, đây không phải ta số tuổi càng lúc càng lớn, mắt thấy làm không động, liền nghĩ để tự mình tiểu tử tới làm cơm. Thiên Lao nhà bếp đầu bếp không có biên chế, lại là cái chất béo phong phú công việc, hộ bộ dựa theo 30 văn quy chế cấp phát, rơi vào phạm nhân miệng bên trong không vượt qua được 5 văn tiền. Còn sót lại đầu to thuộc về nhà tù công sổ sách, đầu nhỏ rơi vào đầu bếp trong tay, ngoài ra còn có chọn mua chất béo. Béo đầu bếp cùng đã từng như giáo úy quan hệ không tệ, hiện tại người đi trả mát, muốn cho nhi tử tới đón ban, cần mã giáo úy gật đầu. Lý Bình An lắc đầu nói, chuyện này ta có thể không xem bảo. Béo đầu bếp nói ra, hôm qua hỏi qua mã giáo úy, hắn nói Lý gia tại nhà bếp ăn nhiều nhất, đến tìm hợp ngài khẩu vị tới làm cơm. Lý Bình An cầm lấy màn thầu liền muốn ăn, cảm giác trong tay nặng, méo méo bên trong cứng rắn. Lao Chu mang con của ngươi tới nhìn một cái, ta cái này làm thúc thúc còn chưa thấy qua, chúng ta quan hệ này không dùng để một bộ này. Nói xong đem màn thầu nhét vào béo đầu bếp trong tay. Béo đầu bếp mặt lộ vẻ cảm kích, đẩy ra màn thầu là khối vàng óng vàng, nói ít 3-4-2 trọng. Đến mai liền dẫn hắn đến. Ú a, sớm biết là vàng, liền không trả ngươi. Lý Bình An cười nói, Lao Chu, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ, nhất định phải mời khách đi Di Hồng Viện nghe hát. Nhất định nhất định. Béo đầu bếp đem vàng thu hồi đến, ngồi xổm ở nhỏ bàn ăn đối diện, vẻ mặt đau khổ nói ra. Trước đây ít năm nhà bếp vẫn được, hiện tại gạo cũng lạn thái diệp đều một ngày một cái giá, cái nào còn có cái gì chất béo, đưa mã giáo uy vàng bỏ ra ta nửa đời người tích xúc. Lý Bình An 2-3 miếng một cái bánh bao, đang khi nói chuyện liền ăn 4-5 cái. Không có chất béo còn để nhi tử tiếp nhận. Câu cái an ổn. Béo đầu bếp nói ra, Thiên Lao cái này vùng, không quan tâm bên ngoài loạn thành cái dạng gì, tổng không đến mức bị đói. Lý Bình An rất là tán đồng gật đầu, kinh thành là đại ung thủ thiện chi địa, nhưng cũng không phải triệt để an toàn, thí dụ như các đại phường thị bang phái tranh đấu, thường xuyên có mấy chục hơn trăm người chém giết. Hoàng cung càng là nguy hiểm trung điểm, bên trong nước giếng đều không ai dám uống. Ngược lại nhất là bất hiểu, âm u Thiên Lao, an an ổn ổn, chỉ cần không tham liền có thể làm cả đời. Nửa làn đan màn thầu ăn xong, 7-8 phần no bụng. Lý Bình An tại trong lao tuần tra một lần, đồng liêu gặp đều chắp tay gọi Lý ra, so lao Lý Túc loại hình nhiều hơn mấy phần phái đoàn. Tìm cái thanh tịnh khu vực đánh quyền, luyện công, giữa trưa đói bụng đi nhà bếp ăn cơm. Buổi sáng ăn ít, giữa trưa ăn no, Lý Bình An dễ như trở bàn tay ăn nguyên một làn đan màn đầu, thô sơ giản lược đến qua chừng 30 cái. Đồng liêu không phải lần đầu tiên gặp, lại cũng không thiếu được sợ hãi thán phục. Thạch Tam Nhi dựng thẳng ngón cái nói ra, Lý gia, ngươi là cái này, ngươi luyện võ, ăn nhiều chút cũng bình thường. Lý Bình An là tu luyện võ đạo. Ăn thịt đem trong nhà tích xúc tiêu hết, nhất định phải ăn nhiều hủ tiếu duy trì khí huyết, may mắn đại thiểm khí cường hóa dạ dày động lực, nếu không tiêu hóa tốc độ cung cấp không lên thể lực tiêu hao. Đồng liêu hâm mộ Lý Bình An võ đạo thực lực, lại sẽ không dùng tiền đi luyện, dù sao trong nhà còn có mấy ngụm tử người muốn nuôi. Lý gia, ngươi luyện cả một đời võ, cũng không có cơ hội xuất thủ, bằng lãng phí không bạc. Thạch Tam Nhi nói ra, hiện tại số tuổi không nhỏ, vẫn là cưới cái nàng dâu sinh nhi tử, tiền không đủ trực tiếp mở miệng, chúng ta đến một chút nhất định xử lý cái phô trương tiệc rượu.
Những ngục tốt khác nhau nhau nói chuyện, thuyết phục Lý Bình An cưới vợ, nhất định phải có con trai tục hương hỏa. Bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, câu nói này ghi vào đại ung luật pháp. Bách tính có điều kiện lại cố ý không cưới vợ, nha môn có quyền lợi trộm tới tra hỏi, nhiều lần quên không thay đổi người, sẽ chỉ định cùng nào đó nữ tử kết làm vợ chồng. Thuế má, sai dịch, quân tốt đều là xuất phát từ nhân khẩu, là triều đình trọng yếu nhất tài nguyên, không có cái thứ hai. Lý Bình An những năm gần đây không có thiếu bị thúc cưới, dùng nhất quán kéo dài lý do thoái thác, lập tức chính võ đạo tu hành thời điểm then chốt, đợi đột phá thối cốt cảnh, định tìm cái nàng dâu. Thạch Tam Nhi sao có thể nghe không ra lý do, nhắc nhở, lý ra cần phải hiểu rõ, mà giáo úy từ nhỏ luyện võ, đến nay đều không có thể đột phá thối cốt cảnh, ngươi tuổi tác càng khó. Ngục tốt thường xuyên thẩm vấn đất chữa ngục hung phạm, đối võ đạo tu hành biết quá tường tận. Vô luận nội luyện vẫn là ngoại luyện, đều là lúc tuổi còn trẻ tu luyện nhanh, thiên phú dị bẩm người 10 năm 8 năm liền có thể trở thành một phương cao thủ. Thiên phú bình thường người tu luyện mười mấy 20 năm, không những thực lực không bằng người, với lại theo tuổi tác tăng trưởng, ngoại luyện võ đạo không tiến ngược lại thụt lùi. Những cái kia 7, 80 tuổi thối cốt cảnh lão giả, chưa hẳn đánh thắng được rèn thể cảnh thanh niên trai tráng. Nội luyện chân khí đều nói giả những vẫn cường mãnh, nhưng mà tuổi tác lớn kinh mạch yếu ớt, cũng không dám tùy tiện toàn lực thi triển. Chỉ có trong truyền thuyết võ đạo tông sư, tiên thiên chân khí thoải mái kinh mạch xương cốt, thân thể cơ năng không giới hạn không giả yếu, mới có thể tùy thời bảo trì đỉnh phong chiến lực. Lý Bình An số tuổi nói là chính vào trắng niên, nhưng mà tu hành tốc độ đã chậm dần, tiếp qua 10 năm 8 năm thân thể bắt đầu già yếu, liền lại không bất kỳ đột phá nào khả năng. Nói cách khác, trừ phi có kỳ ngộ hoặc đột phá thiên thiên, 30 tuổi 40 tuổi liền là võ đạo cao thủ đỉnh phong thời kỳ. Giang hồ đời nào cũng có hào kiệt mới ra, tất cả tỏa sáng 20 năm. Lý Bình An biết được đồng liêu hảo ý, cũng không thể nói mình thanh xuân mãi mãi, vĩnh viễn bảo trì 25 tuổi thân thể đỉnh phong, đành phải chắp tay một cái từ chối. Chậm thêm chút năm, không đột phá nổi liền kết hôn. Chương 33, hiệp tử hoàn sinh kết hôn sự tình. Lý Bình An một mực do dự bất định. Người bên gối có khả năng phát hiện trường sinh chi bí, lại một khi thành hôn, lại có nhân quả lo lắng. Lẻ loi một mình, gặp được việc khó trốn mất, 80-100 năm trở lại vấn đề gì đều giải quyết, có gia đình thì lo lắng trùng điệp, không được tiêu diêu tự tại. Còn có một con đường khác, thay cái thân phận. Lý Bình An tinh thông dịch dung thuật, 2 năm tìm cái chết đi lưu dân, liền có thể giả tạo ra lai lịch thân phận. Khi đó làm như thế nào về thiên lao mò cá? Ngục tốt cái này bắt sát, hắn còn muốn ăn 1000 năm đâu. Trong thiên lao phạm người nói chuyện lại tốt nghe, từng cái đều là nhân tài, còn có thể miễn phí học võ công. Hiểu đạo lý, thí dụ như bàn ngược công, đại thiên khí, không phải Phật đạo chân truyền khó mà tiếp xúc, ở bên ngoài chỉ có thể hoa bó bạc lớn học trang giá bạc thước. Thí dụ như giáp tự ngục tham quan ô lại, nghe bọn hắn giảng kinh kể chuyện lịch sử, thế nhưng là hoàng tử vương tử mới có đãi ngộ. Còn lại đủ loại chỗ tốt, không phải trường hợp cá biệt, thân phận này còn có thể sống mấy chục năm, tạm chờ chút nhịn. Lý Bình An hiểu qua thiên lao nhận người quy củ, 9 thành đều là thừa kế nghiệp cha, còn lại 1 thành thì là bỏ ra bạc. Thế đạo này, bạc đầy đủ đều có thể mua quan, huống chi chỉ là ngục tốt. Hạ giá trị. Lý Bình An đi một chuyến hồi xuân đường bốc thuốc, về nhà ngao thành bôi lên 2 chân dược cao. Bàn nhược công cùng đại thiềm khí bên ngoài, lại kiêm tu một môn thiết thối công, đầu tiên dùng để gia tăng tốc độ chạy, tiếp theo là từ 2 chân bắt đầu tu luyện, cho đến kim thân vô lậu. Đi ngang qua Di Hồng viện thời điểm, tân nhiệm tú bà lệ tỷ nhiệt tình chào hỏi. Lý gia, ngài có mấy ngày này không có tới a? Ngày mai nhất định, ngày mai nhất định. Lý Bình An che mặt mà chạy, từ khi luyện công ăn chết, trừ bỏ đồng liêu mời khách, 2-3 tháng cũng không tới câu lan nghe hát, tới cũng chỉ ấm một bầu rượu muốn một đĩa đậu hồi hương. Về đến sân vườn, ăn uống no đủ sau lấy ra nồi đất, thuần thục chế biến dược cao. Trước đây ít năm còn xin hồi xuân đường nấu thuốc, về sau tích xúc đã xài hết rồi, không nỡ 2 tiền bạc phí tổn liền tự mình độc thủ. Lý Bình An võ đạo thực lực, đã có thể tùy tiện kiếm tiền, nhất là tu thành Tặc Vương truyền thừa, đi phú thương trong nhà đi một vòng, nói ít mấy trăm lạng bạc dòng tới tay. Nhưng mà làm người đến có điểm mấu chốt, không làm người hiền lành, cũng không đi làm người xấu. Ta rơi người bên trong nhưng tự tại, vốn là trên trời tiêu giao tiên. Lý Bình An hừ phát quái dị làn điệu, đem chế biến tốt dược cao bôi ở trên đùi, đen sì như thuốc cao da chó. Sau đó đối trong viện cọc gỗ tu luyện thiết thối công. 333. Bắp chân đá ở trên cọc gỗ, phát ra thanh thúy thanh vang. Thiết thối công tu hành nhìn như đơn giản, người ngoài nghề nhìn lên đến liền là đá chân, đá cọc gỗ rèn thể nhập môn, đá cọc sắt tôi xương đại thành, luyện đến đại viên đầy có thể xương đùi tẩy tủy. Thực thì không phải vậy, người bình thường đá lung tung không luyện được thiết thối, còn biết thương cân độc cốt. Đầu tiên cần bí chế dược cao, đồng thời có bí chuyển đá chân chiêu thức. Lý Bình An tu luyện 72 đường tối pháp, tên đầy đủ Trần Thị Thiết Tối Công, ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn là Phật môn võ công, trải qua Bình Phong Lan phụ Trần gia sửa chữa hoàn thiện, trở thành Trần Thị võ quán tuyệt học. 6 năm trước Trần Thị võ quán chân truyền đệ tử dính liễu diệt môn án, vào tù sau nhịn không được đói khát, dùng tối pháp cùng dược cao đổi mấy trận rượu thịt. Sau nửa canh giờ, dược cao tại đá chân quá trình bên trong xuyên vào cơ bắp gân cốt, không ngừng tăng trưởng chân lực lượng, thi triển khinh công có cực kỳ rõ ràng ra chỉ hiệu quả. Chỉ cần chạy rất nhanh, liền không ai có thể giết chết ta. Lý Bình An thời khắc nhớ kỹ luyện công mục đích, không cầu vô địch thiên hạ, không cầu quyền thế phú quý, vẹn vẹn vì bản mệnh. Thiết thối công luyện qua, bắt đầu luyện long tượng bản ngược công, về sau lại ngồi xuống đại thiềm khí. Giờ hợi bắt đầu đọc sách, bốn khắc sau đúng giờ chìm vào giấc ngủ. 13 năm đến dưỡng thành làm việc và nghỉ ngơi thói quen, ăn cơm, luyện công, đọc sách, đi ngủ, rời giường, đang trực, hết thảy đều đúng giờ chuẩn chút, trừ phi đi câu lan nghe hát. Dài răng giặc ban đêm, bóng tối bao trùm. Cùng quá khứ mấy ngàn cái ban đêm, lạnh lạnh thanh thanh, thỉnh thoảng chuyển đến vài tiếng chó sủa. Lý Bình An trong giấc mộng cảm thấy cô độc, từ phồn hoa đô thị đi vào cổ đại, vốn là có tầng tầng quan,
nhận biết ngăn cách, lại thêm nhận không ra người trường sinh bất tử, cùng người liên hệ trước lên 3 phần đề phòng. Cho dù nói chuyện hoang đường lúc, nhắc lên tương quan ký tự cũng sẽ bừng tỉnh. Như vậy, làm sao có thực tình bằng hữu, làm sao không sẽ cô độc tịch mịch. Lúc tờ mở sáng, bên hai chuông đồng tiếng len ken vang, Lý Bình An soát mở hai mắt ra, trước mặc kệ là người hoặc mèo đụng phải sợi tơ, mà là vô thanh vô tức rời đi giường chiếu, co quắp tại góc tường chỗ tối tăm. Xuyên thấu qua góc cửa sổ khe hở, mơ hồ nhìn thấy bóng người từ đầu tường ngã xuống. Xác nhận chúng độc, Lý Bình An thoáng nhẹ nhàng thở ra, trên tường, nóc nhà đinh sắt, rèn luyện tên hiệu nhỏ độc trùng phạm nhân độc môn kịch độc. Bóng người quẳng xuống sau tường, liên tục mấy đạo xuyên thấu âm thanh, phát ra tiếng kêu thảm sau không có động tĩnh. Nhị ca. Ngoài tường truyền đến vài tiếng la lên, sau đó có người trực tiếp vượt qua tường viện, tránh đi đầu tường gai độc, mũi chân điểm nhẹ vách tường rơi vào trong nhà, nhờ ánh trăng dò xét lúc trước tiến đến nhị ca. Chân tường dựng thẳng một loạt thước dài gai sắt, đem nhị ca chọc lấy mấy cái lỗ thủng. Nhị ca. Vành Lễ muốn rách cả mí mắt, mắt thấy thân nhị ca chết ở trước mắt, thân hình nhảy lên liền rơi vào phía trước cửa sổ, thề phải đem gia đình này diệt môn. Tạch tạch tạch. Liên tục cơ quan âm thanh truyền ra, số mũi tên nhọn xuyên thấu cửa sổ, bắn thẳng đến Vành Lễ mặt, lồng ngực. Điều trùng tiểu kỹ. Vành Lễ không tránh không né, vận chuyển chân khí bao trùm bên ngoài thân, mũi tên phốc 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 rớt xuống đất, phất tay một trường vô nát cửa sổ, liên quan dấu ở phía sau Lý Bình An đều đánh bay trượt xa. Khu khu cụ. Lý Bình An gặp trọng kích, ho ra mấy ngụm máu tươi, nằm trên mặt đất đứng không dậy nổi đến, ngẩng đầu nhìn về phía từng bước một đến gần hắn tử. Một thân dạ hành áo đen, ống tay áo thêu vòng bằng lụa. Ngươi là ai? Vành Lễ nhìn xem giàn mua bệnh hoạn Lý Bình An, hận ý càng hừng hực, huynh đệ năm người tung hoành giang hồ mười mấy năm, đêm nay lập tức gây bốn cái, nhất định phải cực kỳ phát tiết một phen. Một cái lao giả hậm hẹm, vậy mà giết ta nhị ca, ta muốn đem ngươi xương cốt toàn bộ bóc gãy. Đi đến Lý Bình An trước người, duỗi tay nắm lấy hai tay nhẹ nhàng bóp. Răng rắc răng rắc. Hai tiếng giòn vang cẳng tay đứt gãy, Lý Bình An mồ hôi lạnh chảy ròng, cố nén kịch liệt đau nhức không kêu ra tiếng. Vành Lễ diện mục chênh nhanh, lão gia hỏa còn thật mạnh khí, nhìn ta lại gãy mất người bà cái chân. Túi đầu bắt lấy hai cái đuổi, đang muốn đánh cái gây đôi. Lý Bình An đột nhiên ở giữa bụng to như trống, vai hàm banh ra phảng phất ngậm hai cái áp tổ, một đạo vô hình vô chất chân khí từ miệng bên trong phun ra. Vành Lễ nghe được âm thanh xé gió, vô ý thức ngẩng đầu, hoảng sợ lên tiếng. Chân khí ngoại phóng. Phốc phốc. Đại thiêm khí xuyên thấu Vành Lễ hộ thể chân khí, đem đầu đánh thành phấn vụn, đỏ trắng tung tóe Lý Bình An một mặt. Lý Bình An đem không đầu thi hài đá văng ra, tìm tới thanh nẹp cố định hai tay, vận chuyển chân khí bảo vệ bẻ gãy chỗ, đem mặc ở ngực tự chế giáp vải lấy ra, áo lót miếng sắt thình lình có cái thủ ấn. Vạn hạnh vạn hạnh. Nếu không có giáp vải hộ thể, nếu không có đại thiểm khí sát chiêu, đêm nay Lý Bình An khó thoát khỏi cái chết. Lý Bình An tìm cái móc, đem dạ hành áo gỡ ra, xác định không có cất dấu ám tiễn, độc phấn loại hình chuẩn bị ở sau, phát hiện người chết hai tay phủ lấy 24 vòng vàng. Cái này kỳ môn binh khí tựa hồ nghe người ta nói qua. Cẩn thận hồi tưởng, Lý Bình An biết được đến người thân phận, trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Bành Thị Ngũ Hung. Thân huynh đệ năm người tu luyện giống nhau nội công, đều đạt đến chân khí hộ thể cảnh, liên thủ chém giết không thua chân khí ngoại phóng đỉnh tiêm cao thủ, tung hành đại ung giang hồ ít có đối thủ. Lý Bình An đi trong sân xem xét, một cái khác cô thi hải cũng có vòng vàng binh khí. Bành Thị Ngũ Hung thứ hai, giang hồ truyền văn năm huynh đệ tử không phân ly, mặt khác ba cái đi nơi nào? Đêm nay họa trời giáng, vẫn là nguyên nhân khác. Chính đang suy tư lúc, bên ngoài đường đi truyền đến rối loạn âm thanh, binh khí tiếng va chạm, trước khi chết tiếng kêu thảm thiết. Thái tử mưu phản thất bại, người đầu hàng không giết. Cửa thành đã phong, tìm kiếm cho ta. Giết. Tiếng la giết đánh thức trên phố bách tính, lại không ai dám châm lửa đèn sáng. Nam nhân cầm dao phay cái quốc tránh ở sau cửa mặt, nữ nhân nuốt ở trong tủ quậy phát run, e sợ cho quân tốt xông tới cướp bóc giết chóc. Loại này hỗn loạn vô tự thời điểm, vô luận bình định vẫn làm mưu phản quân tốt, giết lên người đến cũng sẽ không nương tay. Sau đó báo cái uổng mạng hoặc là đồng đảng, chỉ cần người chết sạch, triều đình liền sẽ không truy cứu. Lý Bình An đem thi hải kéo tới nhà chính dấu đến, báo quan sẽ tiết lộ tin tức, lọt vào Bành Thị huynh đệ trả thù, không bằng chôn trong sân, liền làm cho bổ đảo cây bón phân. Chương 34, Thái tử mưu phản vạn thọ cung. Đèn đuốc sáng trưng, khói xanh lượn lờ. Nguyên Vũ Đế người mặc tím đạo bào, ngồi xếp bằng bổ đoàn bên trên, nhìn phía dưới chói gô thái tử, âm thanh lạnh lùng nói: "Trẫm từ đăng cơ ngày, liền phong ngươi làm thái tử, hơn 40 năm chưa có bất kỳ biến động, vì sao liền trở không nổi tạo phản?" Thái tử Triệu Tấn quỳ trên mặt đất, trên thân dính đầy vết máu, trước đây không lâu mang binh tiến vào Cẩn Chính điện, hắn tự tay giết mấy cái ngăn trở thái giám, ngẩng đầu nói ra: "Phụ hoàng, nhi thần cũng không phải là tạo phản, thật là thanh quân chắc, chính triều cương." Tốt một cái thanh quân chắc. Nguyên Vũ Đế cười lạnh một tiếng, chỉ vào tả hữu đỏ tím đại quan: "Ngươi lại nói, vị nào ái khanh là gian định?" Chúng thần luôn lần chết. Quân thần nghe vậy, doa đến bội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Triệu Tấn ánh mắt đảo qua quyền thế ngập trời thủ phụ Trương Tung, tốt luốt mông ngựa thứ phụ Tưởng Văn Lâm, khai quốc vân quý chi thủ thành quốc công, nhất phẩm đại tướng quân Lý Anh, trấn phủ ti chỉ huy sứ Trần Trần An. Từng cái tiếng tăm lừng lấy đại nhân vật, lúc này đều run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất. Hồi bẩm phụ hoàng, gia đình không tại Vạn Thọ cung. Nguyên Vũ Đế hỏi, cái kia ở nơi nào? Càn Nguyên điện, Trường Xuân yêu nhân. Triệu Tấn nói ra, cái kia yêu nhân tùy ý vơ vét bất tính, giết hại trung lương, lấy tà pháp luyện chế đang dược. Phụ hoàng là yêu người mê hoặc, một lòng cầu lấy hư ảo trường sinh, mấy năm không vào triều một lần. Cứ thế mãi, quốc triều tương vong, tổ tông cơ nghiệp mất hết. Nguyên Vũ Đế yên lặng chờ thái tử nói xong, chỉ mình mặt nói ra, "Vậy ngươi xem nhìn, chấm phục đan về sau, phải chăng trẻ ra?" Bởi vì Nguyên Vũ Đế thường xuyên bế quan phục đan, Triệu Tấn đã hơn 2 năm chưa thấy qua, lúc này quan sát tỉ mỉ phát hiện, nguyên bản tuyết trắng tóc trở nên sẫm xanh, dàn mua khuôn mặt khôi phục hồng nhuận phấn phớt. 61 tuổi Triệu Tấn, tóc trắng xóa, nhìn lên đến so 76 tuổi Nguyên Vũ Đế già hơn. Triệu Tấn cao giọng nói, "Phụ hoàng, nhất định là cái kia yêu nhân làm tà pháp, trên đời cái nào có người có thể trường sinh?" Nguyên Vũ Đế vuốt cằm nói, "Chớ biết, trường sinh từ xưa là hư ảo, trong lịch sử nhiều như vậy văn trị võ công viễn siêu chấm hoàng đế, đều không có thể trường sinh bất tử." Triệu Tấn nghi ngờ nói, "Cái kia phụ hoàng vì sao nặng tin Trường Xuân yêu nhân?" Nguyên Vũ Đế nói ra, "Chớm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, để bọn hắn thử một lần cũng không sao, có lẽ có thể thành đâu." Triệu Tấn nói ra, "Cho nên phụ hoàng không tiếc hao người tốt của, thậm chí dẫn được thiên hạ đại loạn. Toàn bộ đại ung đều là chấm, chấm muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào." Nguyên Vũ Đế ngạo nghễ nói, "Chỉ là phản loạn đáng là gì? Chớ nói 10 bát lộ phản vương, cho dù 20 bát lộ 30 bát lộ, cho dù thiên hạ đều là phản, chấm cũng có thể mang binh quét ngang bình định." Thờ nhỏ thích võ, đăng cơ sau dùng võ là niên hiệu, nhấc lên mang binh đánh giặc, Nguyên Vũ Đế hai mắt nở rộ quỷ dị hồng quang. Triệu Tấn lẩm bẩm nói, "Phụ hoàng, ngươi đã điên rồi." Chấm rất thanh tỉnh. Nguyên Vũ Đế âm thanh lạnh lùng nói, "Ngược lại là ngươi, đánh tiếng quân chắc danh hào xoán bị, quả thật bất trung bất hiếu hạng người. Ngươi tới, khử trừ thái tử y quan, đánh vào thiên lao, tùy ý họ trảm. Đại ung lấy trung hiếu trị quốc, một khi trên lưng bất trung bất hiếu tên tuổi, lại không thể có thể kế thừa hoàng vị." Triệu Tấn tùy ý thái giám bỏ đi y quan, đối Nguyên Vũ Đế ba gõ chỉ bái, tạo phản trước đó liền làm xong thất bại chuẩn bị, liều mạng một lần dù sao cũng tốt hơn chết giả đông cung. Thái giám đem Triệu Tấn ấn xuống đi, vạn thọ trong cung yên tĩnh ý mắng. Nguyên Vũ Đế băng lạnh ánh mắt đảo qua quần thần, đột nhiên hỏi, "Trương Ái Khanh, chấm thân nhi tử đều muốn tạo phản, ngươi nói trên đời này còn có trung hiếu người sao?" Trương Tung Quỷ trên mặt đất nói ra, "Bệ hạ vi thần quân phụ, thần định tận trung tận hiếu. Bệ hạ chỉ cần một lời, từ trên xuống dưới nhà họ Trương 380 miệng, có thể tại chỗ hạp tộc tự sát." "Tốt tốt tốt, chấm tất nhiên là biết được Trương Ái Khanh trung tâm." Nguyên Vũ Đế liên thanh tán thưởng, trong lòng hừng hực hỏa diễm chậm rãi tán đi, phất phất tay nói ra, "Tản đi đi, ngày mai chấm bảo triều. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Quân thần sơn hô vạn tuế, rời khỏi vạn thọ cùng, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông ra. Một chút cùng thái tử đi được gần trọng thần, bắt đầu suy tư ngày mai tạo triều, như thế nào phủi sạch quan hệ. Vạn thọ trong cung, Nguyên Vũ Đế tiêu dung biến mất, sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống, đối bên cạnh Khang Công Công hỏi, "Chấm bỗng nhiên muốn ăn dê nướng nguyên con, chỉ là nuôi hơn 30 năm dê, nhiều hơn thiếu thiếu đều có chút tình cảm tại, định cái tội danh gì có thể làm cho chấm trong lòng dễ chịu chút?" Khang Công Công trầm ngâm hồi lâu, nói ra, "Bệ hạ ngài cầm đao giết dê, nếu là dê kinh ngạc, nói do nó có mưu phản chi tâm, nên giết." Nguyên Vũ Đế nghe có chút thú vị, lại hỏi, "Cái kia dê không phản kháng?" Khang Công Công trả lời, "Không có phản kháng, nói rõ dê thản nhiên tiếp nhận tử vong, bệ hạ cũng không cần ấy nấy." Nguyên Vũ Đế khẽ vuốt râu dài, vừa cười vừa nói, "Ý kiến hay, làm thượng." Nguyên Vũ 45 năm. Hạ. Thái tử Triệu Tấn mưu phản thất bại. Kinh đô giới nghiêm, cấm quân bốn phía lùng bắt phản tặc. Sáng sớm, Lý Bình An một đêm không ngủ, dọn dẹp sạch sẽ chém giết vết tích. Hai tay tại chân khí vận dưỡng hạ thoáng khôi phục, không được đại lực khí, có thể bưng bát ăn cơm. Đi vào thiên lao. Trải qua mười mấy năm, giáp tự ngục lần nữa kín người hết chỗ. Bệ hạ, thần oan uổng a. Thần cùng thái tử chỉ ăn qua mấy lần rượu, tuyệt không mưu phản chi tâm. Triệu Thái, ngươi cái này bạo quân, bú ngốc vô đạo. Lao thiên không có mắt ta, làm sao không xét đánh chết hôn quân. Như thế kêu chỉ định là tham dự mưu phản, Triệu Thái là Nguyên Vũ Đế đại danh, từ sau khi lên ngôi liền thành nước huy, bình thường nói chuyện cùng trong tín thư cũng không thể đề cập. Tuần tra ngục tốt nghe nói như thế, nghiêm nghị hô quát tiến tĩnh, nhiều lần huấn không nghe liền thay cái độc lập nhà tù. Mấy vòng cực hình xuống dưới, còn dám gọi thẳng bệ hạ tính danh, vậy liền cắt đầu lưỡi xuyên phá cuống họng. Lý Bình An đi trước nhà bếp an điểm tâm, phát hiện thanh nổi lạnh lò, béo đầu bếp còn chưa tới. Tuần tra nhà tù lúc đi qua giáp 20 bang ngục, vậy mà gặp được người quen biết cũ, cùng mười mấy năm trước so sánh lao thành rồi rất nhiều, tinh khí thần lại là y nguyên kiên nghị dâng trào. Đông cung người hầu, Chu Kỷ. Thái tử mưu phản thất bại, đông cung trên dưới quan lại vô luận có hay không tham dự, đều đánh vào thiên lao đợi thẩm. Chu Kỷ tu vi võ đạo càng tinh thâm, cảm ứng được có người nhìn trộm, ngẩng đầu thấy đến già yếu bệnh hoạn Lý Bình An, khẽ vuốt cầm ra hiệu, lại tiếp tục khoanh chân ngồi tính toán. Lý Bình An tu luyện đại thiềm khí về sau, biết được Chu Kỷ tại tu hành một loại nào đó nội công. Lấy Chu Kỷ tính tình, đại khái là sẽ không mưu phản, chỉ là vận khí quá kém, gặp cái không biết lượng sức thái tử. Tối hôm qua thái tử mưu phản, trong hoàng cung đều không náo ra động tĩnh lớn, sau khi thất bại chạy trốn phản tặc giết không thiếu bất tính. Thí dụ như Bành thị huynh đệ trong ngực, đút lấy không thiếu vàng bạc châu báu, cũng không biết cướp nhà ai phú hộ. Tạo phản thành công hoặc thất bại, chịu khổ đều là bình dân bất tính. Giáp tự ngục chỗ sâu, 32 hào ngục. Lý Bình An cách lan can, thấy được trước thái tử Triệu Tấn, ngoài cửa trông coi trấn phủ ti lực sĩ, cấm chế bất luận kẻ nào bao quát ngục tốt tới gần. Tuần tra mới bị, lúc đến buổi trưa. Béo đầu bếp còn chưa tới, ngục tốt cùng phạm nhân đều bụng đói kêu vang, đi trước bên ngoài tìm cái cộng tác viên nấu cơm. Tiền nhiệm không lâu vạn ti ngục, cố ý đi đỉnh hương lâu mời đầu bếp, là trước thái tử làm tiệc rượu, cho dù thân hám lao tù cũng là hoàng tộc quý tộc, cũng không dám chậm trễ chút nào. Hạ giá trị trước đó, cùng béo đầu bếp cùng vương ngục tốt, nghe được tin tức, tối hôm qua phản tặc nhập viện cướp bóc, giết béo đầu bếp cả nhà. Phản tặc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đã chết vụ cấm quân vây giết. Chương 35, mạng sống quy tắc béo đầu bếp một nhà không phải ví dụ, mà ở triều đình trong mắt, đây chỉ là chút dầu dịa việc nhỏ. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là lập tân thái tử, liên quan đến quốc triều căn bản, liên quan đến quan viên hoàn lộ. Đáng tiếc a, lại thiếu mất một bằng hữu. Lý Bình An nghe được tin tức này, trầm mặc hồi lâu. Con người khi còn sống, luôn luôn đang không ngừng cáo biệt. Hôm qua cùng béo đầu bếp trò chuyện với nhau thật vui, nghe hắn nói khoác nhi tử chủ nghệ, tại Đỉnh Hương lâu làm 10 năm học đồ, tinh thông một đạo tên là vàng muộn vây cá thức ăn. Vốn định qua mấy ngày nay đi ăn, ai có thể nghĩ không có cơ hội. Vài chục năm ở giữa, An quen thuộc nhà bếp đồ ăn, đột nhiên thay cái khẩu vị ăn không thoải mái. Sinh sinh tử tử tại Thiên Lao gặp nhiều, bất quá đó là xa lạ phàm nhân, người không lại bởi vì trên báo chí chết nhiều ít người mà thương tâm, mà quen biết thân bằng hảo hữu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, tất nhiên sẽ âu sầu trong lòng, hoặc bi thương hoài niệm, hoặc vật thương kỳ loại. Tối hôm qua ta cũng đã trải qua sinh tử, nếu là anh em nhà họ Bành trực tiếp xuất thủ, không cho ta phản sát cơ hội, đại thiểm khí cũng rất khó một kích mất mạng. Lý Bình An thu liễm tâm tư, cẩn thận phân tích tối hôm qua kinh lịch, lặp đi lặp lại cân nhắc, được ba đầu giáo huấn, hoặc là nói là mạng sống quy tắc. Thứ nhất, chưa xác minh nội tình trước, không đi lạ lẫm nhất là địch trong nhà người ta, miễn cho rơi vào bẫy giờ. Bành Nhị Đường đường hộ thể cảnh cao thủ, trước đạp độc đinh, rơi xuống trên mặt đất lại xuyên qua địa thứ. Lý Bình An hướng ất chữa ngục phạm nhân, nghe ngóng võ đạo tông sư thực lực cụ thể, vẫn ở vào người phạm chủ, trốn không thoát sinh lão bệnh tử, cũng sẽ trúng độc thụ thương, cũng hoặc là rơi vào đại quân vây công, rơi vào trùng điệp bẫy giờ, đều sẽ kiệt lực mà chết. Thứ hai, đối với địch nhân cần sát phạt quả đoán, không thể dây dưa dài dòng. Dù cho là cái không có tu vi võ đạo người bình thường, xuất thủ liền trực tiếp đánh chết, các không thể được ý thư giãn. Lý Bình An phản sát anh em nhà họ Bành, làm lấy đó mà làm gương, miễn cho ngày sau để cho người ta phản sát. Thứ ba, sống lâu, dù cho không đi treo chọc thị phi, cũng sẽ có họa trời giáng, nhất định phải nhanh tăng lên võ đạo thực lực. Lý Bình An đã tao ngộ hai lần nguy hiểm chí mạng, đều là sinh tử một đường, lần sau chưa hẳn có thể còn sống sót. Lại sau này trăm năm ngàn năm, còn gặp được càng chết nhiều hơn tiếp. Tối hôm qua giết chết anh em nhà họ Bành về sau, bên ngoài vừa vặn có cấm quân lùng bắt phản tặc, nếu là bọn họ phá cửa mà vào, có thể hay không vì đoạt tiền, đem ta làm phản tặc cùng nhau giết. Loạn binh như phỉ. Béo đầu bếp một nhà có phải hay không phản tặc giết, ai cũng không nói chắc được. Tới gần hạ giá trị, Lý Bình An đi giải phòng tìm Mã Giáo Úy, cải thành ban đêm tuần tra. Thiên Lao có cấm quân ngày đêm phòng thủ, phản tặc giết không tiến vào, so bên ngoài phường thị an toàn nhiều. Cho dù gặp được cướp ngục tập nhân, trong lao có không thiếu xó xỉnh, thí dụ như bỏ hoang nhà kho, nhà tù, chỉ có lão ngục tốt mới biết được, chỉ cần vào bên trong vừa chui, ẩn nấp cho kỹ liền có thể bảo toàn tính mệnh. Mã Giáo Úy nói ra, người tên này trắng luyện võ, lá gan cũng quá nhỏ, gió thổi cỏ lay liền tránh trong lao. Luyện võ là vì cường thân kiện thể, ta cũng không dám cùng người chém giết. Lý Bình An cười lấy nói ra, vừa vặn nhà bếp thiếu người, ta cũng biết nấu cơm xào rau, vào ban ngày kiêm chức làm đầu bếp. Trong Thiên Lao đồ ăn, đun sôi không giữ quy tắc nghiên cứu, đúng vị đạo không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Mã Giáo Úy trợn mắt hốc mồm nói, ban ngày cũng không trở về nhà. Không trở về. Lý Bình An quyết tâm tại Thiên Lao tị nạn, trong nhà có bấy dập không sợ tiểu bao tặng, nếu để cho võ đạo cao thủ trộm cũng không đau lòng, coi như là của đi thay người. Nhắc gan, sống đến già. Lý Bình An mọi loại cẩn thận, muốn sống đến thiên hoàng địa lão. Mã Giáo Úy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chưa bao giờ thấy qua như thế tiết mệnh người, gọi cái đêm tuần ngục tốt cùng Lý Bình An thay ca. Đêm kia, những ngục tốt tập hợp lại cùng nhau sơ bài, hô quát tiếng ồn ào nhau nhau phạm nhân ngủ không được. Lý Bình An tìm cái yên tĩnh chỗ đánh quyền luyện công, không có đại thiểm khí bảo mệnh, gặp lại chân khí hộ thân cao thủ, chỉ có thể nịnh cổ liền giết. Sau nửa đêm tuần tra, đi qua giáp 23 ngục, một thanh âm bỗng nhiên tại vang lên bên hai, làm sao muộn lên không được giá trị. Lý Bình An liếc mắt trong lao chu kỷ, ngồi xếp bằng, cũng không có há mồm nói chuyện, đi phụ cận nhà tù nhìn một chút, phạm người cũng đã ngủ say. Lại có chu kỷ thanh âm truyền đến, truyền âm nhập mật, chân khí ngoại phóng sau tiểu pháp môn. Chân khí ngoại phóng. Lý Bình An đột nhiên giật mình, không ngờ khoa khảo đậu tiến sĩ chu kỷ lại là võ đạo đỉnh tiêm cao thủ, thấp giọng hồi đáp. Bên ngoài hỗn loạn, không bằng trong lao an toàn. Ai? Chu kỷ thở dài một tiếng, bản quan khuyên thái tử không muốn làm phản, đáng tiếc chỉ là mặt ngoài đáp ứng, hôm qua tự tiện mang binh vào cùng, cuối cùng khổ lại là bất tính. Lý Bình An châm trước câu nói, nghi ngờ nói, bệ hạ thần uy, thái tử làm sao dám lưu phản? Thiên hạ há có 40 năm chi thái tử hồ? Chu kỷ thăm thẳm nói ra, thái tử thể cốt không được tốt, đại khái là sống không quá bệ hạ, hết lần này tới lần khác thái tôn lại không được sủng ái, phản cùng không phản kết quả đều không khác mấy. Lý Bình An dọa đến tả hữu quan sát, hoàng gia bi văn, không thể cùng ngoại nhân nói. Biết đến càng nhiều, đã chết càng nhanh. Chu kỷ truyền âm nói, yên tâm, bản quan chọn hắn nhóm huyền đạo, cái gì đều nghe không được. Lý Bình An thoáng nhẹ nhàng thở ra, có thể không dám lại nói cái đề tài này, thấp giọng hỏi. Chu đại nhân, tiểu nhân cũng tu luyện chân khí, hơi nghi hoặc một chút thỉnh giáo. Thí dụ như vận chuyển chân khí dạ dày, luôn luôn tăng đau, vận chuyển túc thai âm tỷ kinh cảm thấy ngưng trệ. Chu kỷ nghe xong tất cả vấn đề, nói ra, thế nhưng là thuần dương cung đại thiểm khí. Lý Bình An gật đầu nói, không thể gạt được Chu đại nhân, tiểu nhân may mắn được công pháp này, bởi vì không nhân giáo đạo, chỉ được bản thân suy nghĩ. Bản quan sở tu cũng là đạo gia chân truyền. Chu kỷ trầm ngâm một lát, nói ra, chân khí trải qua bên trong quản huyết lúc, nhiều xoay quanh ba cái hô hấp, đau bụng có thể giải. Về phần túc thai âm tỷ kinh ngưng trệ, có thể phục dụng trắng thuật, củ khoai, chờ bị. Lý Bình An lấy ra mang theo người giấy bút, từng câu từng chữ ghi lại, gặp được chỗ nào không hiểu cẩn thận hỏi thăm. Tất cả nghi hoặc hỏi rõ, Lý Bình An cười hỏi: "Đại nhân, đến mai muốn ăn cái gì?" "Như cũ liền có thể." Hôm sau, sáng sớm, Thiên Lao vẫn là ngày đêm không đổi mơ màng âm thầm. Lý Bình An đúng giờ tỉnh lại, mắt nhìn buộc tại cửa phòng sợi tơ, đem trải trên đất phá chăn đông xếp xong. Nhóm lửa, nấu cơm. Một lúc lâu sau, Tô Lục đẩy cửa tiến đến. Hôm nay Lý gia nấu cơm, ưu hoắc, gạo này thả có chút nhiều. Mấy môi mét mà thôi, không kém được mấy văn tiền. Lý Bình An thoáng nhìn Tô Lục bên hông, vậy mà treo cái khuyên thai ngọc, kinh ngạc nói, ngươi tên này làm sao còn giảng cứu đi lên. Tô Lục đắc ý vén lên tạo áo, lung lay khuyên thai ngọc, đắc ý nói, thượng đẳng dương chi ngọc, biết ngọc trai chạm trổ, chọn bẹn bỏ ra 150 lượng bạc. Không tệ không tệ. Lý Bình An thuận miệng tán dương hai câu, đem thùng cơm đưa cho Tô Lục, giáp tự ngục ta đến đưa, nhớ kỹ buổi trưa trước đó đi mời đầu bếp, cho 32 ngục vị kia làm thịt rượu. Quên không được. Tô Lục đem tạo dưới áo bảy nhét vào lưng quần bên trong, đi đường thời điểm lắc qua lắc lại, e sợ cho đồng liêu không nhìn thấy khuyên thai ngọc. Đưa quá sớm cơm. Lý Bình An tối hôm qua chỉ ngủ 2 canh giờ, liền tại nhà bếp ngồi xuống chớp mắt, tới gần buổi trưa lúc nghe được một trận tiếng động lớn tiếng ồn ào. Tô Lục đội vã trở về, sắc mặt tái nhợt, hai chân run rẩy. Thái tử nổi điên. Chuyện gì xảy ra? Lý Bình An ấy lòng lộ bột một tiếng, dù sao cũng là Nguyên Vũ Đế con trai trưởng, lại có hơn 60 năm tình cảm, thái tử xảy ra chuyện rất có thể giận chó đánh mèo thiên lao. Hoàng đế giết người, cũng không giảng đạo lý gì. Tô Lục hiển nhiên nghĩ đến tầng này, tiếng nói chuyện mang theo chút run rẩy. Vừa mới đầu bếp hỏi thái tử muốn ăn cái gì, không có nghĩ rằng thái tử như là chó dại đồng dạng, bổ nhào qua liền tán loạn. Nếu không có để cho người ta kéo ra, coi như cắn chết. Chương 36, giả ngây giả dại giáp 32 ngủ. Lít nha lít nhít vây quanh một đám người. Thiên lao có lại, chấn phủ ti thiên hộ, ngục tốt, lực sĩ, tất cả mọi người đều thần sắc khẩn trương. Lý Bình An nhón chân lên, chỉ gặp thái tử Triệu Tấn nằm tại trong phòng giam, lăn qua lộn lại lăn lộn, phát ra ô ô hoa hoa quái thiếu, vẩn thỉu máu me đầy mặt. Không lâu sau đó, phủ tông nhân cùng hình bộ quan lại vội vàng chạy đến, nhìn thấy Triệu Tấn bộ dáng, thúc giục tùy hành ngự y chân trị. Ai có thể nghĩ lão ngự y tới gần nhà tù, Triệu Tấn như giống là chó điên nhào tới, nước bọt chảy xuôi, điên cuồng ngao ngao gọi. Ai nha? Lão ngự y dọa đến liên tiếp lui về phía sau, phù phù té ngã trên đất, vừa nhắm mắt hôn mê bất tỉnh. Cái khác mấy cái trẻ tuổi ngự y luôn cuống tay chân đem lão ngự y đỡ dậy đến, thả trên ghế ngồi bắt mạch chẩn trị. Phủ tông nhân kinh lịch ti chủ sự Triệu xuất hỏi, chuyện gì xảy ra? Lúc này có người ngồi đáp, tức ra, viện phán đại nhân tuổi tác đã cao, bị kinh sợ tim đập nhanh hôn mê, nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục. Các ngươi, nhanh đi là thái tử chẩn trị. Triệu Sóc nói ra, vô luận bị bệnh gì, trong cung người tới hỏi ý trước, nhất định phải có cái sát thực thuyết pháp. Mấy tên tuổi trẻ ngự y đành phải tiến vào nhà tù, tại trấn phủ ti lực sĩ phối hợp xuống, đem Triệu Tấn đè lên giường thay phiên xem mạch, nghiên cứu thảo luận bệnh tình. Lý Bình An đứng tại đám người đằng sau, cùng lão ngự y cách xa nhau không xa, chóp mũi run run ngửi được một sợi thanh đạm u nhã dị hương. Hương vị rất nhạt, lan lộn tại thiên lao bẩn tối bên trong, rất khó phân biệt ra. Đây là mạn đà la hoa mùi thơm, trên giang hồ dùng để luyện chế thượng đẳng thuốc mê. Lý Bình An liếc mắt lão ngự y, tên này căn bản không phải doãn ngất, mà là vụ trộm phục dụng thuốc mê. Ngự y cùng bình thường bác sĩ khác biệt, mỗi ngày đều là cẩn thận chặt chẽ đang trực, đồng dạng không dám tùy tiện hạ dược, lại không dám dùng đại thuốc mánh dược, chỉ dám chung quy chung củ cầu an ổn. Triệu Tấn không hiểu thấu nổi điên, 89 phần 10 là giả vờ, hết lần này tới lần khác tinh thần loại tật bệnh rất khó phán đoán thật giả. Lão ngự y không dám lập lờ nước đôi báo cáo, dứt khoát mượn Triệu Tấn nổi điên ngất đi, hợp lý hợp pháp tránh đi trần trị. Nhà tù truyền đến kịch liệt tiếng thảo luận, có ngự y nói điên rồi, có ngự y nói không điên, cái gì mạch tượng, sắc mặt, sáu khí, kinh mạch các loại danh tử, nghe người vây xem hoa mắt chóng mặt. Triệu Tấn ra sức dây rủa, khí lực lớn lạ thường, bốn cái lực sĩ đều ép không được. Lúc này, lại có tiếng bước chân truyền đến, cầm đầu là bên cạnh bệ hạ hầu nhân, thi lễ giám trưởng ấn thái giám Khang Công Công. Bệ hạ khẩu dụ. Khang Công Công tiếng nói vừa ra, ngục bên trong rầm rầm quỳ xuống một mảnh, đã mất đi khống chế Triệu Tấn bổ nhào qua cán loạn. Không biết vô tình hay là cố ý, căn sẽ chính là nói Triệu Tấn không có bệnh ngự y lý tuổi trẻ ngự y phát ra kêu thê lương thảm thiết, lại không dám đem Triệu Tấn đẩy ra, miễn cho làm bị thương hoàng hoàng thân quốc thích trụ. Ai, làm sao lại trở thành bộ dáng như vậy? Khang Công Công ra hiệu tả hữu, hai tên thái giám tiến vào trong lao, tùy tiện đem Triệu Tấn khống chế. Lý Bình An trong quan sát tùy tùng đi lại động tác, nhẹ nhàng như gió, đặt tại mặt đất không có bất kỳ cái gì tiếng vang, hiển nhiên là tinh thông cao minh kinh công. Khang Công Công tiếp tục nói ra, bệ hạ hỏi thăm thái tử bệnh tình, các ngươi nhưng có phán đoán? Đám người nhao nhao nhìn về phía mấy tên ngự y, kết quả không ai dám ứng thanh, cuối cùng vẫn vết thương chồng chất cái kia nói chuyện, về công công, điên cuồng chứng bệnh không xác thực trần trị chi pháp, nhất định phải nhiều quan sát mấy ngày. Thời đại này đối bệnh tâm thần nghiên cứu, còn ở vào giai đoạn sơ cấp, còn không có ngọc ngọc chứng, lo nghị chứng loại hình tật bệnh. Chỉ có thể thông qua quan sát bệnh nhân bên ngoài lộ ra hành vi, tổng hợp phán đoán phải chăng có bệnh. Khang Công Công mắt nhìn trong lao Triệu Tấn, có ý riêng nói ra, bệ hạ 3 ngày sau, cần biết được xác thực chứng bệnh. Tuân chỉ. Đám người dập đầu lĩnh mệnh, sau đó cung tiễn Khang Công Công rời đi. Phủ tông nhân cùng hình bộ người tuần tự rời đi, mấy tên ngự y lưu tại thiên lao, thời khắc quan sát ghi chép Triệu Tấn dáng vẻ động tác. Bởi vì người bị bệnh tâm thần thế giới triệt để hỗn loạn, hành vi hoàn toàn vô tự, người bình thường triệt để giả điên cũng rất khó, tỉ như lăn lộn đầy đất cùng hầu ngôn loạn ngữ, làm nhiều rồi nói nhiều rồi đều sẽ làm người ta lấy ra quy luật. Lại dựa vào mạch tượng, khí sắc, ngự y liền có thể kết luận Triệu Tấn thật điên giả điên. Lý Bình An suy đoán là giả điên, mục đích đúng là tranh thủ Nguyên Vũ Đế thương hại, dù sao cũng là thân nhi tử, lấy giảm bớt chịu tội. Những này không có quan hệ gì với Lý Bình An, theo thường lệ tìm cái yên tĩnh chỗ luyện công. Ban đêm đang trực. Tuần tra lúc đi qua giáp 23 ngục, bên hai chuyển đến chu kỳ thanh âm. Làm phiên tiểu ca một sự kiện. Lý Bình An dừng bước lại, yên lặng nghe đoạn dưới. Chu kỳ nói ra, ngày mai đi trong kinh y quán nghe ngóng, điên bệnh nhân có cái nào biểu hiện, nhất là thích hợp trong lao thi triển triệu chứng. Lý Bình An nao nao, vị kia là Trang. Không ai tin tưởng thái tử điên rồi. Chu Kỳ nói ra, tối hôm qua bản quan đi thăm viếng thái tử, nói cho hắn biết giả ngây giả dại, tuyệt không thể biếm thành bình dân, càng không thể lưu vong địa phương. Lý Bình An khẽ bước cằm, đọc thuộc lòng đại ung quốc sử về sau, biết được thái tổ chi tử từng lãnh binh tạo phản, sau khi thất bại đoạt tước lưu vong, cái này liền trở thành thái tử, hoàng tử mưu phản trừng phạt căn cứ. Tiểu nhân nghe trong nhà lão nhân nói qua, tên điên không phân rõ hủ tiếu cơm canh, thứ gì đều ăn. Chu Kỳ trầm ngâm hồi lâu, gật đầu nói, ta hiểu được. Hôm sau, thiên lao truyền ra một cái bạo tạc tin tức. Thái tử Triệu Tấn phát một ngày một đêm điên, mệt nhọc quá độ an tĩnh lại, kết quả không ăn cơm không uống nước, ngược lại ôm chìm thùng ăn uống thả cửa. Một bên ăn còn một bên cười ngây ngô, dọa đến ngựa y sắc mặt tái nhợt. Mã giáo úy che cái mũi, hô quát ngục tốt đem Triệu Tấn kéo ra, cưỡng ép rót hai bát bổ dưỡng chén thuốc. Điên rồi, triệt để điên rồi. Hôm qua nói giả điên ngựa y, trên thân thương thế còn chưa lành, hiện tại tin tưởng vững chắc thái tử điên rồi. Người làm sao có thể ăn được địa đái chi vật? Nhất là Triệu Tấn ăn thơm ngọt, hoàn toàn không có bản năng nôn mửa buồn nôn cảm giác, tất nhiên là tinh thần rối loạn, đem địa đái trở thành mỹ thực. Xế chiều hôm đó, Khang Công Công lần nữa đi vào thiên lao, nhìn thấy đầy người bẩn thỉu Triệu Tấn, che mũi tuyên đọc thánh chỉ. Phụ thiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết. Thái tử Triệu Tấn mưu phản xoán bị, tôi không thể tha, ngay hôm đó lên hủy bỏ thái tử chi vị, tù tại hoàng lăng, cả đời không được ra. Triệu Tấn nghe được thánh chỉ, không những không tạ ơn, ngược lại cười ha hả chụp vào thánh chỉ. Hống thối chi khí đập vào mặt, Khang Công Công vội vàng lui lại, phân phó thái giám nói, mau đem hắn trói bắt đầu, rửa sạch đưa đi hoàng lăng, nhớ lấy nói cho thủ lăng thái giám, chớ có để hắn tới gần chỉ thùng. Thái giám vận chuyển chân khí, phong bế khứu giác, chịu đựng buồn nôn đem Triệu Tấn trói gô. Phế thái tử không có tước vị, pháp lý bên trên cùng bình dân không khác, đã có thể khai thác hình phạt. Lý Bình An nhìn xa xa Triệu Tấn ra ngục, đáy lòng luôn có loại dự cảm, hắn nhất định sẽ đoạt lại mất đi quyền lực, đây chính là ngay cả mình địa đái đều không buông tha ngon nhân. Trong lịch sử nếm qua bài tiết vật danh nhân, như là Câu Tiễn, Chu Lệ, cuối cùng đều thành liền bá nghiệp. Lý Bình An sinh lòng kính nể, cũng cho rằng làm gương. Trên đời này không ngừng ta chú ý cẩn thận, rất nhiều người đều biết tận nhẫn, như lão ngựa ý đi, như Triệu Tấn. Bị đánh bị mang tính là gì, lúc khi tối hậu trọng yếu vì sống sót, có thể mặc người khi nhục. Chỉ cần còn sống, liền có lật bàn hy vọng. Không chịu cúi đầu, không thể giả ngu, sẽ không xem xét thời thế, lấy cái gì đi thắng người khác. Chương 37, Hoàng Lăng lời nói trong đêm đêm kia. Thầy Sơn Hoàng Lăng. Trăng lên giữa trời tung xuống khắp nơi trên đất Thanh Huy, gió thổi rừng tùng phát ra tuôn rơi tiếng vang. Hai bóng người một trước một sau lên lên xuống xuống, cái trước nhẹ nhàng như gió, dẫm lên ngọn cây bay vút nhảy bọn, cái sau đi lại nặng nề, dẫm tại mặt đất đông 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 như nổi trống. Cho đến cái trước thoát đi Tây Sơn, cái sau phương mới dừng bước lại. Một lát sau, Nghĩ Ân Điện, Triệu Tấn bên thai truyền đến thanh âm, từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, mở mắt nhìn thấy trước giường đứng đấy bóng người. Chu tiên sinh. Khu khu, là Hạ Thần. Chu Kỷ người mặc y phục dạ hành, cơ hồ hòa vào hắc ám, hôm qua từ trong lao đi ra, hôm nay tới thăm điện hạ, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ta đã biếm thành bình dân, chớ có lại xương điện hạ rồi. Triệu Tấn Ân cần nói, Chu tiên sinh thụ thương. Người khác chỉ cho là Chu Kỷ là cái thư sinh, thi đậu tiến sĩ, từng nhâm ngự sử. Triệu Tấn thế nhưng là biết đến rõ ràng, hắn vẫn là đạo giáo bí môn truyền nhân, một thân tu vi võ đạo có 102 đồng cung. Vừa mới đi qua Thái Tổ Lăng, gặp được cái đêm khuya tảo mộ lao thái giám, giao thủ mấy chiêu, không cẩn thận trúng một trường. Chu Kỷ nói ra, cái kia lao thái giám không thông chiêu thức, sẽ không tinh công, nhưng là chân khí hùng hậu đến cực điểm, cử chỉ nhấc chân ở giữa ba thước khí tượng, như muốn cùng võ đạo tông sư so sánh. Võ đạo tông sư? Triệu Tấn hoảng sợ lên tiếng, thần sắc biến ảo không chừng. Chu Kỷ nhắc nhở, cái kia lao thái giám đêm khuya tảo mộ, hiển nhiên cùng Thái Tổ quan hệ chặt chẽ, điện hạ có thể coi đây là thời cơ, có lẽ có thể mời chào hắn làm trợ lực. Bái tạ tiên sinh chỉ điểm. Triệu Tấn không người thi lễ, nếu không có tiên sinh chỉ điểm giả điên, phán quyết lưu vong địa phương, có lẽ ta đã bỏ mình tha hương. Lưu vong trên đường chết mấy người, so thiên lao còn muốn dễ dàng. Cái gì rơi rơi xuống nước, cái gì không quen khí hậu, ngọn gió nào lạnh bệnh sốt rét, thậm chí nhường đất phương phủ binh thay đổi thường phục, đóng vai một lần sơn phỉ cướp bóc, trực tiếp đem Triệu Tấn cả nhà giết sạch. Trời cao hoàng đế xa, không có chứng cứ, cha không thể tra. Hoàng quyền tranh đoạt huyết tinh, vượt xa quá triều đình, phế thái tử bất tử, còn lại hoàng tử lòng có bất an. Dưới mắt giam cầm tại Hoàng Lăng Nghĩ Ân Điện, đối Triệu Tấn tới nói ngược lại an toàn hơn. Dù sao cũng là dưới chân thiên tử, trải rộng chấn phủ ti mật thám, ai cũng không dám tùy tiện giết con trai của Nguyên Vũ Đế. Thế tử bái thần vi sư, thứ không thể bỏ mặc không quan tâm. Chu Kỷ tiếng nói nhất chuyện, hỏi, thần lòng đầy nghi hoặc, mời điện hạ cáo chi, đêm đó vì sao đội vàng ngự phản? Triệu Tấn vào ban ngày còn tại mở tiệc chiêu đái khách và bạn, ăn uống linh đình, nâng cốc ngôn hoan, không có chút nào mưu phản dấu hiệu. Đột nhiên lúc nửa đêm hội tụ môn khách cung phụng, xông vào hoàng cung ý đồ xoán bị. Ở giữa tất nhiên có ẩn tình, nếu không Chu Kỷ tất nhiên sẽ khuyên giải. Ngôn ngữ khuyên giải không được, liền vào đi vật lý khuyên giải. Tỷ như xuất thủ đem Triệu Tấn đánh ngất xỉu. Biết vậy chẳng làm nghe tiên sinh nói. Triệu Tấn thở dài một tiếng, nói ra, hôm đó buổi chiều, về công công từ trong cung đi ra, nói cho ta biết phụ hoàng biết được bán quan sự tình, chuẩn bị hủy bỏ thái tử khắc lập chữ quân. Chu Kỷ nhíu mày, bán quan? Phụ hoàng luyện đan tu đạo, cần đại lượng kỳ chân dị bảo, thậm chí không tiếc đẩy ra chuộc tội bạc vơ vét của cải. Triệu Tấn nói ra, nhị đệ tam đệ không biết từ chỗ nào lấy được bạc, hướng vào phía trong nô cung phụng mấy chục bạc hai, rồi đến phụ hoàng vui vẻ. Ta vì không bị làm hạ thấp đi, chỉ phải nghĩ biện pháp bớt bạc, đem đầu tay mấy cái chức quan béo bở bán ra. Chu Kỷ nhìn thật sâu Triệu Tấn một chút, năm đó vì vặn ngã Trương Tung mạo phạm thẳng thắn cắn rán, trong đó hàng đầu tội lớn liền là bán quan bán tước. Không ngờ phụ tá Đông Cung Thái tử cũng trong âm thầm bán quan, đáy lòng đống nhiên dâng lên quốc triều tương vòng suy nghĩ. Việc này ta làm sao không biết? Ta biết được tiên sinh tính tình, tuyệt sẽ không đồng ý bán quan. Trong âm thầm cùng lại bộ Trình Thị Lang tiếp xúc, cho mượn danh nghĩa của hắn bán ra, cũng không biết làm sao để phụ hoàng biết. Triệu Tấn nghe được Chu Kỷ đổi giọng xưng ta, không khỏi sinh lòng ảm đạm. Như phản sau khi thất bại, trong triều tất cả quan lại, bao quát Đông Cung trên dưới, đều đúng Triệu Tấn tránh không kịp. Chỉ có Chu Kỷ bày mưu tính kế, mượn danh nghĩa giả điên tìm được sinh cơ. Nghèo túng lúc mới biết tình người ấm lạnh, Triệu Tấn đem Chu Kỷ xem là chi kỷ, tâm phúc, bây giờ bởi vì bán quan sự tình sinh ra khúc mắc. Triệu Tấn thương cảm sau khi, trong lòng cũng có một chút phẫn uất, nguy cơ sinh tử đều vượt qua, lại bởi vì bán mấy cái quan liền nội bộ lục đục, đáng ra à. Điện hạ trung kế. Chu Kỷ nói ra, hơn 40 năm thái tử chi vị, vững chắc như núi, bán quan sự tình tuyệt sẽ không chọc giận bệ hạ. Huống chi đoạt được ngân lượng, cung phụng bên trong nô, ngược lại sẽ đến bệ hạ tán dương trung hiếu. Triệu Tấn rất nhanh nghĩ thông suốt đạo lý trong đó, thái tử bán quan đến ô danh, kiếm bạc cho Nguyên Vũ đế hoa, cái này không phải liền là trung hiếu song toàn. Tiên sinh, về công công từng là mẫu hậu thiếp thân thái giám, từ trước đến nay trung thành tuyệt đối, tin tức truyền đến chưa hề sai lầm. Chu Kỷ lắc đầu nói, lòng người dễ biến, cái gọi là trung thành, chỉ là bởi vì phản bội thẻ đánh bạc không đủ lớn. Triệu Tấn nghiến răng nghiến lợi nói, còn xin tiên sinh chỉ giáo, việc này là người phương nào gây nên? Chu Kỷ nói ra, điện hạ mưu phản sau khi thất bại, ai đến chỗ tốt nhiều nhất, ai chính là chủ mưu. Nhị đệ, tam đệ, vẫn là lão ngũ. Triệu Tấn nói tới ba cái đệ đệ, đã được phong thân vương, rất được Nguyên Vũ đế ân sủng. Chu Kỷ trầm ngâm hồi lâu, lắc đầu nói, hai, tam hoàng tử cung phụng bên trong nô sự tình, chưa hẳn làm thật, có lẽ chỉ là vì hướng dẫn điện hạ thất kinh. Kinh hoàng liền dễ dàng phạm sai lầm, vô luận là bán quan bán tước vẫn là tham ô vơ vét, đều sẽ làm cho Triệu Tấn mưu phản. Thủ đoạn như thế, liên quan đến hoàng tử, lại bộ, thái giám. Triệu Tấn tự lẩm bẩm, trong đầu hiện lên một đạo thương lão nhân ảnh, bởi vì chính kiến không hợp ít có lui tới, bật tốt lên. Trương Tung, điện hạ nhiều lần công khai tuyên dương, chuộc tội bạc giao động quốc triều căn bản, còn nói trên đời há có 30 năm thủ phụ, lại tại tảo triều bên trên cùng Trương Tung mấy lần tranh luận chính sách. Chu Kỷ nói ra, như mỗi một loại này, tất nhiên là Trương Tung kiêng kỵ, vì ngày sau không bị thanh toán, rất có thể sẽ tiên hạ thủ vi cường. Triệu Tấn bất đắc dĩ nói, ta xác thực nghĩ tới vặn ngã Trương Tung, về sau vì triều đình ổn định, quyết định sau khi lên ngôi lại bắt đầu. Trương Tung không phải bình thường gian định, hơn 30 năm thủ phụ, quyền thế còn muốn vượt qua tể tướng. Chu Kỷ nói ra, bệ hạ cũng từng nghĩ tới diệt trừ Trương Tung, chỉ là một trận tuyết lớn, bỏ lỡ cơ hội tốt. Điện hạ lại ngẫm lại, bệ hạ thu không được chuộc tội bạc, Trương Tung có thể thu đi lên, liền biết người này đáng sợ. Hơn 30 năm thủ phụ, có thể nói trong triều đình bên ngoài, kinh đô địa phương tất cả quan lại đều cùng Trương Tung có hoặc xa hoặc gần quan hệ. Triệu Tấn hoảng sợ nói, quan lại biết Trương Tung mà không biết phụ hoàng, như thế quyền thế, đã có thể làm không đành lòng nói sự tình. Bệ hạ dùng võ làm hiệu, mấy lần ngự giá thân trình, trong quân trên dưới không có không theo. Cho nên bệ hạ tại một ngày, Trương Tung cũng chỉ là thủ phụ. Chu Kỷ nói ra, chớ nói mưu quyền xoán bị, ngày nào đối bệ hạ vô dụng, một câu cũng có thể diệt Trương ra cả nhà. Triệu Tấn lo lắng nói, phụ hoàng tuổi tác đã cao, nếu là cái nào thiên long ngự tân ngày đâu. Bệ hạ định có hậu thủ an bài. Chu Kỷ trầm giọng nói, về phần xấu nhất tình trạng, thì là Trương Tung ủng lập ấu chủ, cầm giữ triều chính. Đại Ung hướng truyền thừa hơn 200 năm, Triệu thị hoàng tộc sớm đã thâm nhập dân tâm, Trương Tung không có khả năng cưỡng ép thay đổi triều đại. Triệu Tấn trong mắt lóe lên dị sắc, có lẽ cái này chính là cơ hội của hắn, Trương Tung can thiệp hoàng quyền cầm giữ triều chính lúc, có thể cho mượn trưởng tử thành quân chắc còn chính tại quân tên tuổi khởi sự. Trong lịch sử có không thiếu thái tử, phế hậu lại lập. Dù cho Triệu Tấn đã biếm thành bình dân, trong cơ thể chảy vẫn là Triệu thị hoàng tộc máu, cũng không phải là không còn hy vọng. Chu Kỷ tựa hồ nhìn thấu Triệu Tấn ý nghĩ, tham thẳm nói ra, điện hạ vẫn là bảo trọng thân thể, Trường Xuân là có bản lĩnh thật sự, vậy hạ phục đan luyện dược, có lẽ do Trường Tung sống được lâu. Triệu Tấn sắc mặt tái đi, thân thể của mình xương, chưa hẳn có thể chịu qua được phụ hoàng. Chu Kỷ trong lòng nghi hoặc hiểu hết, cùng mười mấy năm trước, đem Trương Tung coi là quốc triều tai họa, tất dốc hết toàn lực diệt trừ. Chắp tay cáo tử, thân hình nhảy vọt ra Nghi Ân Điện. Triệu Tấn liền vội vàng hỏi, tiên sinh sau khi ra tù, chỗ bất kỳ trước. Một thanh âm truyền lọt vào trong tai, tạm lĩnh Thụy Vương phủ trưởng sự. Triệu Tấn sắc mặt thoáng chốc căm trầm, Thụy Vương đi năm, mấu chốt là không phải hoàng hậu sở sinh. Chương 38, nửa đêm gặp ủy thái tử vào tù không người chết, lẽ ra ăn mừng một phen. Hạ giá trị. Mã giáo úy dẫn một tốt, phần phật chạy về phía Di Hồng viện. Lý Bình An vào cửa phát hiện Tú bà thay người, hướng Tô Lục mà nghe ngóng, mới biết được Lệ tỷ được khách nhân trọng thưởng, trực tiếp chuộc thân hòa lương, từ người môi giới mua xong nhi nữ về nhà dưỡng lão. Không sai, cuối cùng có cái kết quả tốt. Phong trần nữ tử cực thiếu có thể thoát tịch hòa lương, tuổi già sắc suy sau đa số kết cục bi thảm, Lệ tỷ kết cục đã là vô cùng tốt. Lầu hai bao xương, hoa nở cát. Mã giáo úy ngồi ở vị trí đầu, Lý Bình An ngồi bên phải bên cạnh, Thạch Tam Nhi ngồi phía bên trái. Còn lại 20-30 cái ngục tốt phân ngồi tả hữu, không cần cố ý đến hỏi, tất nhiên là dựa theo chức vị, tuổi tác sắp xếp, ngồi tại cuối cùng chính là nhỏ tuổi nhất vương lực. Công môn ở lâu, các loại loạn thất bát tao quy củ, tự nhiên mà vậy liền đã hiểu. Lý Bình An chỗ ngồi gần với Mã giáo úy, còn cao hơn mấy cái phái đi, dựa vào là nắm thạch thành bùn nắm đấm. Quyền liên là quyền, nắm tay liền là nắm quyền. Tú bà bình tỷ hỏi thăm chút gì thì rượu, nếu là không có đặc thù yêu cầu, cứ dựa theo hoa nợ các 50 lượng bao xương bỏ phí đồ ăn. Mã giáo úy nói ra,
chiếu vào 200 lượng đến, rượu bên trên 20 năm phần đủ lâu năm, chớ có cầm trộn lẫn nước lừa gạt. Bình tỷ lập tức vui vẻ ra mặt, ai u một tiếng, mã ra, ta chỗ này xưa nay không trộn nước. Lý Bình An cười nói, chẳng lẽ trong nước trộn lẫn rượu? Đám người ầm vang cười to, Bình tỷ ra vẻ sinh khí bộ dáng, lắc mông chi rời đi bao xương. Tô Lục nhìn qua Bình tỷ bóng lưng, chật chật nói ra, năm đó Bình tỷ thế nhưng là hoa khôi, nghe đồn khẽ múa động kinh thành, để nhiều thiếu quan lại quyền quý ngày nhớ đêm mong, đứng xếp hàng đưa bạc. Có đồng liêu giật dây nói, Lục Tử hiện tại đi hỏi một chút, dùng nhiều chút bạc, cố gắng đêm nay đem xuân một lần. Tô Lục cười lấy nói ra, tập tục cũ có ý gì, ta từ giáo phường ti mua hai cái mỹ mạo tiểu đường, cũng không phải phong trần nữ tử, đường đường chính chính quan gia tiểu thư. Giáo phường ti không giống với Di Hồng Viện, thuộc về quản doanh Câu Lan. Phạm quan xét nhà về sau, nam tử xung quân biên cương làm nô, nữ tử thì đưa đi giáo phường ti. Bởi vì nữ tử đến từ quan lại nhân gia, cho nên đều hiểu chút thi thư lễ nhạc, cầm kỳ thư họa, rất thụ triều đình quan lại hoan nghênh. Mỹ danh hắn nói, chiếu cố trước đồng liêu thế nữ. Giáo phường ti lệ thuộc vào triều đình hộ bộ, người bình thường vào không được, bình dân bách tính coi trọng bên trong nữ tử, chỉ có thể dùng nhiều tiền mua về đến trong nhà mới được. Đồng liêu hâm mộ nói, đó là cái gì tư vị? Rất nhuận. Tô Lục đưa vài chục năm cơm, trong lao địa vị chỉ so với cộng tác viên cùng phạm nhân cao, bây giờ lại được những người khác hâm mộ, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Mã giáo úy lông mày nhíu lại, giáo phường ti nữ tử giá trị bản thân bạc rất cao, bản quan cũng mua không nổi à? Lúc này, một hàng thị nữ bưng khay tiền đến, đánh gãy mọi người nói chuyện. Lý Bình An lườm Tô Lục một chút, tên này không biết làm cái gì câu làm, vớt bạc lại còn vượt qua Mã giáo úy. Thiên lao chất béo phong phú, nhưng làm mức lớn đều phải nhập vào của công sổ sách, lại từ ti ngục đại nhân mỗi tháng chia lãi. Số ít không vào công sổ sách thu nhập, tỷ như gia thuộc quan sát đưa tiền, nhà bếp chọn mua tiền hoa hồng, áp giải phạm nhân tắc muốn chỗ tốt các loại, có thể bớt chút bạc lại cũng sẽ không quá nhiều. Tô Lục từ giáo phường ti mua hai nữ tử, nói ít mấy ngàn lượng bạc, đưa hai đời cơm cũng không kiếm được. Những cái kia kiếm nhiều tiền thủ đoạn, đều biết tại đại ung luật pháp ở trong. Lý Bình An nghĩ tới đây, ngày sau đến cách Tô Lục xa một chút, miễn cho không hiểu trở thành gâm phạm, nhìn xem thị nữ bưng tới từng vò trên năm mười giảm xuân, kinh ngạc nói: "Giáo úy hôm nay làm sao như vậy xa xỉ?" Vạn đại nhân nói: "Đêm nay tốn hao treo trong lao sổ sách." Mã giáo úy Hoa Công ra bạc không đau lòng, họ bọc liền uống nửa vò, trong đêm mọi người đều đứng khách khí, ngoại trừ Hoa Khôi chân chân cô nương cùng thành quan nhân, cái khác cô nương coi trọng cái nào đều được. Đa tạ giáo úy. Đêm nay yếu điểm hai cái, chỉ giao một cái tiền. Lao lâu ngươi chịu được. Những ngục tốt lập tức hưng phấn bắt đầu, ăn ngày thường không bỏ được mỹ vị, uống vào ngày thường không bỏ được rượu ngon, chờ một lúc còn có thể ngủ ngày thường không bỏ được cô nương. Sống phong túng thỏa mãn, tự nhiên khoái hoạt giống như thần tiên. Lý Bình An chỉ vào phía dưới chính khiêu vũ chân chân cô nương, cười lấy nói ra, giáo úy không nhân cơ hội này hưởng thụ một chút. Năm nay tân tấn hoa khôi, qua đêm phí đến hơn ngàn lượng, đến mai hoàn trả bạn đại nhân nhất định mà tức giận. Mã giáo úy nhìn chằm chằm chân chân cô nương tư thái nhìn hồi lâu, hùng hùng hổ hổ nói ra, ta còn chưa đủ có tiền, đám này đáng chết thương nhân, từng cái đem hoa khôi lên ảo ảo giá trên trời. Quay đầu cùng Cận Thiên hộ thương lượng một chút, nhiều bắt mấy cái ngày nữa lao, cũng làm cho ta đến thử hoa khôi hương vị. Lý Bình ngắt hỏi, đại nhân tại sao không đi giáo phường ti? Giáo phường ti nữ tử khí chất viễn siêu Di Hồng Viện, cái sau khói lửa quá nặng, lại thế nào học cầm kỳ thư họa, cũng là vì làm vui vẻ cho người, không sánh bằng từ nhỏ sống ở cao môn đại hộ quan gia tiểu thư. Mã giáo úy lắc đầu nói, ta tình nguyện dùng nhiều chút bạc, cũng không đi giáo phường ti. Lý Bình An thêm chút suy tư, nói ra, có thể là bởi vì giáo phường ti nữ tử bối cảnh phức tạp. Người tên này cũng quá không khéo. Mã giáo úy gật đầu nói, giáo phường ti nữ tử nói là xét nhà, nhưng là bọn hắn phụ thân huynh đệ có sư đồ bằng hữu, đồng môn đồng liêu, nói không chính xác cái nào là chỗ dựa, tùy tiện không được trêu chọc. Lý Bình An nói ra, có chỗ dựa làm sao không chủ thân. Mã giáo úy thấp giọng nói, xét nhà chi tội đều là bệ hạ khâm định. Lý Bình An lập tức minh bạch, hoàng đế để phạm quan chi nữ chịu tội, ai dám tùy tiện chuộc đi ra, có phải hay không đối bệ hạ có ý kiến? Chính lúc nói chuyện, lâu một chuyển giá hoảng sợ gào thét, mười cái chấn phủ ti lực sĩ đem sân khấu vây quanh, dẫn đầu bách hộ quan tuổi còn trẻ, dẫm lên Bình tỷ đầu. Cha ta là chỉ huy sứ, chớ nói gì vương gia, liền là thân vương chàng tử cũng giống vậy nệ. Bình tỷ miệng để cho người ta dẫm lên, ấp úng nghe không rõ nói cái gì. Bách hộ quan nghe phiền chán, rút ra yêu đao thổi phù một tiếng xuyên thấu Bình tỷ lồng ngực, bình tĩnh xoa xoa máu, mũi lao chỉ vào trên đài dọa tê liệt chân chân. Nhạc sĩ tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy vũ. Nhạc sĩ run rẩy đánh đàn, chân chân cô nương chịu đựng sợ hãi buồn nôn, đối bách hộ quan huyện chuyển mẻ múa. Mắt thấy hết thảy khách nhân, không ai dám tiến lên ngăn cản, nhắc gan đã rời đi, gan lớn còn ôm cô nương. Một lát sau, Di Hồng Viện tiểu nhị khiêng đi Bình tỷ thi hải, đem địa lau sạch sẽ, tới cái lao đầu dâu bạc cùng bách hộ quan nói chuyện. Lao đầu chỉ chân chân cô nương, bách hộ quan hài lòng gật đầu, hô quát dưới trướng lực sĩ về châu ngồi uống rượu. Lầu hai bao xương, Mã giáo úy các loại sự tình lắng lại, nói ra, đêm nay trong nhà có việc, xin lỗi không tiếp được, các ngươi ăn uống vào. Những ngục tốt cũng không thèm để ý, có lẽ là trong lao gặp nhiều, đối chấn phủ ti giết người đã chết lặng. Lý Bình An các loại Mã giáo úy rời đi một hồi, cùng đồng liêu uống nhiều vài chén rượu, liền lấy cớ về nhà luyện công cũng rời đi Di Hồng Viện. Đêm gió thổi qua, chén choáng dâng lên, hơi say rượu thoáng như mộng. Cái này trạng thái rất dễ chịu, lại làm cho Lý Bình An cảm thấy bất an. Từ ống tay áo lấy ra giải rượu dược hoàn, một cái tiểu quỷ phạm nhân miệng bên trong biết được bí phương, sau khi phục dụng vận chuyển chân khí hóa giải, lập tức khôi phục thanh tỉnh. Về thăm nhà một chút có hay không ném đồ vật. Lý Bình An bước chân nhẹ nhàng, xuyên qua hai cái phường thị,
dọc đường tuyên võ đường phố thời điểm. Ngực bỗng nhiên nóng lên, Bạch Vân quán cầu tới phụ triện không lửa tự đốt, đảo mắt hóa thành xám đen một phấn. Chương 39, Hoàn Cố vào tù thường đi đường ban đêm cuối cùng đã gặp quỷ. Lý Bình An thầm mắng một tiếng, từ bên hông rút ra kiếm gỗ đào, lại lấy ra không biết có tác dụng hay không khu quỷ phủ. Vận chuyển chân khí, thi triển khinh công cực tốc lui lại. Liên tiếp chạy ra bốn con đường, không có bóng đen huyết ảnh loại hình đuổi theo, mới thoáng an tâm. Lý Bình An nhảy lên nóc phòng, xa xa nhìn về phía tuyên võ đường phố, cùng cái khác đường đi so sánh, rất nhanh phát hiện quỷ dị chỗ. Dòng dã một lối đi, không có bất kỳ người nào nhà đèn sáng. Kinh đô phồn hoa náo nhiệt, ban đêm cũng có không thiếu phòng ốc đèn đuốc sáng trưng, hoặc là cửa hàng buôn bán, hoặc là tụ hội yến ẩm. Tuyên võ đường phố là kinh đô đại lộ thứ nhất, phần lớn là thương hộ cửa hàng, tổng không đến mức toàn đều đóng cửa. Về sau cũng không thể đi tuyên võ đường phố, ban ngày cũng không được. Lý Bình An quay người rời đi, không có chút gì do dự, mạng sống quy tắc bên trong liền có rời xa phiền phức, càng không thể tự tìm phiền phức. Cái gì yêu ma quỷ quái, cái gì mỹ nữ mặt nạ, Lý Bình An tuyệt không muốn trêu chọc. Thoại bản bên trong nữ quỷ xinh đẹp si tình, đều là thư sinh, nhất là thư sinh nghèo phán đoán, coi là thật gặp được 89 phần 10 bị hút khô dương khí. Còn nữa nữ quỷ chỉ thích tuấn tú thư sinh, dáng dấp không chỗ nào chê lưu lại, những cái kia lao xấu liền nhai ai nhai ai ăn. Thí dụ như Nhiếp Tiểu Thiến gặp được Ninh Thái Thần trước đó, không biết ăn nhiều ít người. Lý Bình An tự biết tướng mạo thường thường không có gì lạ, vẫn là cái bẩn thỉu mũ tốt, cũng không có tư cách soát mặt mạng sống. Ta vẫn là thành thành thật thật tại thiên lao mò cá a. Về phần tuyên võ đường phố bách tính, chỉ có thể tự cầu phúc. Lý Bình An sẽ cũng không dám nhúng tay việc này, âm thầm cầu nguyện có cái cao nhân đi ngang qua, thuận tiện tay chạm yêu trừ ma. Đã từng ta trông thấy tên ăn mày đều sẽ bố thí mấy bát tiền, hoặc là cho hai cái bánh mì, hiện nay một con đường người chỉ làm như không nhìn thấy. Trung pin là để cái thế giới này đồng hóa. Trong thiên lao gặp nhiều oan án thảm án, Lý Bình An sớm liền học được lạnh lùng. Cái này chân thực lại tàn khốc thế đạo, không tưởng nổi quyển tiểu thuyết hoặc là truyền kỳ cố sự chắc chắn sẽ có cái viên mãn đẹp kết cục tốt đẹp, ngược lại không như ý người 89 phần 10. Những cái kia chạm yêu trừ ma hiệp khách, đại đa số đều chết bởi yêu ma miệng. Cho nên tại không có thực lực thời điểm, liền thu hồi những cái kia đáng chết đồng tình tâm, miễn cho chuyện tốt không làm thành, ngược lại đem mình bồi đi vào. Ba ngày sau, kinh đô kết thúc chế độ quân nhân, chậm rãi khôi phục ngày xưa náo nhiệt. Trên đường tuần tra quân tốt rời đi, bách tính không cần lo lắng hãi hùng, nhưng cũng không có qua thái bình. Nha dịch bộ khoái mượn lùng bắt phản tặc tên tuổi, tùy ý dọa dẫm bắt chẹn, dám can đảm có lời oán giận liền bắt đi nha môn, tam một phía dưới gì cầu không được, không phải phản tặc cũng thành phản tặc. Từ xưa dân không đấu với quan, bách tính đành phải dùng tiền tiêu thai. Lý Bình An tại thiên lao ở thêm mấy ngày, các loại phong ba triệt để quá khứ, sáng sớm hạ giá trị liền về đến trong nhà. Đình viện hết thể mạnh khỏe, bí ẩn ám khí không ai xúc động, vàng bạc tế nhuyễn cũng không có ném. Đẩy ra bàn đá, phía dưới có cái hố, cất giấu anh em nhà họ Bành di vật. Vàng bạc châu báu đều là chế thức, vụ mặt lẻ kẻ bán cho hiệu cầm đồ. Cái này 24 vòng vàng có chút chói mắt, qua mấy ngày nay dung thành tỏi vàng, đi tiền trang đổi thành quan bạc. Xem chừng có 2-3 ngàn lượng bạc, khó trách nói giết người phóng hỏa kim nai lưng. Lý Bình An một lần nữa đem tang vật nấp kỹ, trở về phòng ngủ bù. Không biết ngủ bao lâu, đông 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 tiếng đập cửa truyền đến, Lý Bình An đột nhiên mở hai mắt ra, thuận khe cửa thấy rõ là Hưng Hóa phường lắng diệm, khai môn hỏi: "Thiết Đạm, chuyện gì?" "An thúc, ta hiện tại không gọi Thiết Đạm, gọi Vương Quan." Vương Quan thân thể cường tráng, một thân hôi lam đoản đả, ngực thêu lên cắt vàng hai chữ: "Tốt, Thiết Đạm." Lý Bình An kinh ngạc nói: "Ngươi không phải tại làm thợ mộc sao? Lúc nào gia nhập Kim Sa Bang?" Phụ thân của Vương Khoan Vương Trụ Tử là trên phố nổi danh thợ mộc sư phó, dựa vào một tay khắc hoa tuyệt chiêu, đại hộ nhân gia đều mời hắn đi làm đồ dùng trong nhà. Làm thợ mộc có cái gì tiên đồ, mệt gần chết không kiếm được mấy đồng tiền, ta tại Đại Hải Ca đường khẩu làm cái đầu mục, trông coi thu cá thuế, mỗi ngày tại bờ sông ngồi thu ngân tử. Kim Sa Bang chiếm đoạt tế nước bến tàu, tất cả ngư dân bán cá tiền đều phải nộp lên trên 3 thành cá thuế. Ngư dân vẫn phải đem cá bán cho chỉ định thương nhân, so giá thị trường thấp 3 thành. Dám can đảm tư vất tư bán, nhẹ thì đem thuyền cho chìm, nặng thì ngay cả người một khối chìm. Lý Bình An không có lý do khuyên nhủ hoặc là bình luận, mình tại trong lao bóc lột phạm nhân, hỏi: "Ngươi đến có chuyện gì?" "Đại Hải Ca vài ngày trước thăng lên đường chủ, chuẩn bị xử lý một trận tiệc rượu, cố ý căn dặn ta đưa cho ngài thiệp mời." Vương Quan từ trong ngực lấy ra cái đỏ thấm thiếp vàng thiệp mời, nói ra: "Ta liên tiếp tới vài ngày, đều không thấy được căn thuốc, đều dự định đưa đi thiên lao." Lý Bình An tiếp nhận thiệp mời, mở ra sau khi bên trong viết hai hàng chữ: "18 tháng 5, thiết yến đỉnh hương lâu, thành mời Lý Bình An huynh đệ đến." Ký tên viết Trương Đại Hải tính danh. Lý Bình An nghi ngờ nói: "Đại Hải Ca trở thành đường chủ, hắn nhạc phụ lui xuống." Vương Khoan nói ra: "Trước đó không lâu lão bang chủ chết bất đắc kỳ tử, la tiền bối chúng vọng sở quy, trở thành bang chủ mới nhậm chức." "Chết bất đắc kỳ tử?" Lý Bình An lông mày nhíu lại, võ đạo cao thủ cực thiếu sẽ như bệnh. Một ít người bình thường được liền chết bệnh nan y liề, võ đạo cao thủ dựa vào ngoại luyện thể phách, hoặc là chân khí ẩn dưỡng, có thể kiên trì mấy năm vài chục năm bất tử. Chết bất đắc kỳ tử mà chết, phần lớn là có ẩn tình. "Ta sẽ đúng giờ tham gia." "Được rồi." Vương Khoan vội vã đi giám sát ngư dân, không có nói mấy câu liền vội vàng rời đi. Lý Bình An nhìn qua Vương Khoan bóng lưng, lại nhìn một chút trong tay thì mời, lắc đầu thở dài một tiếng. Thế giới xưa nay không lấy người nào đó làm trung tâm, mỗi người đều không ngừng biến hóa, theo ý ta không thấy địa phương, tỉ như Kim Sa Bang, trước đây không lâu liền phát sinh huyết tinh tàn khốc quyền lực đấu tranh. May mắn ta trường sinh bất tử, không cần giống như người khác, tại có hạn sinh mệnh liều mạng leo lên trên. Hôm sau, Lý Bình An đi một chuyến Bạch Vân quán, cầu 10 cái phù bình an, lại dùng nhiều tiền cầu trương trấn quỷ phù.
không cầu có thể chém giết quỷ vật, chỉ cần có thể kéo dài một hai, liền có chạy trốn cơ hội cầu cứu. Lo lắng hai hùng mấy ngày, Lý Bình An không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, ăn đủ no ngủ cho ngon, suy đoán Tuyên Võ đường phố quỷ vật không có đuổi theo, hoặc là nó không thể rời đi đường đi phạm vi. Thời gian trở về Bình Hàn, nhà, Thiên Lao, Di Hồng viện ba điểm trên một đường thẳng. Cuối tháng tư Thiên Lao phát bạc, nửa tiền bổng lộc bên ngoài, chỉ chia lại 7 lượng, so 3 tháng thiếu đi 2 lượng. Vạn Ti Ngục nghe nói ngục tốt có oán khí, làm việc không tích cực, liền vội vàng đem mọi người triệu tập lên mà nói lời nói. Nội dung nói chung liền là bây giờ mùa màng không tốt, trong lao phạm nhân ít, cho nên phân chất béo mới thiếu đi. Bất quá ta bồi mọi người cùng nhau chịu khổ, nhất định phải kiên trì lên, năm sau nhất định có thể đa phần bạc. Cái này bánh nó vừa lớn vừa tròn, nhưng mà người nào tin người đó là kẻ ngu. Trong lao đã sớm có tin tức lưu truyền, Vạn Ti Ngục cùng lại bộ nào đó lang trung đảm tốt mùa tiêu chuẩn tiền, bởi vì trong tay bạc không đủ, mới cắt xén ngục tốt chia lãi bạc. Làm sao người ta là quan, trong lao sự vụ có thể một lời mà quyết. Ngục tốt cũng liền có thể phát tàu nhau, cũng không dám làm cái gì bãi công, bên ngoài có là người muốn ăn chén cơm này. Ngày hôm đó chạm vào tối, Lý Bình An đến trong lao điểm danh, theo thường lệ đi nhà bếp lăn lộn bữa cơm. Mới tới đầu bếp họ Mã, không cần hỏi cũng biết là Mã giáo úy thân thích, tay nghề tốt xấu cũng không cần nói, có thể ăn no bụng là được. Tuần tra đi qua giáp 32 ngục, đứng ở cửa trấn phủ ti lực sĩ, bên trong đèn đuốc sáng trưng, hoàn thành tiểu ngữ. Trong lao ngồi người trẻ tuổi, hai cái xinh đẹp nữ tử tả hữu bồi tiếp, giúp đỡ rót rượu gấp thức ăn, bên trong một cái chính là Di Hồng viện Hoa Khôi chân chân cô nương. Trấn phủ ti chỉ huy sứ chi tử, Bách hộ quan, Trần Đạo. Lý Bình An lướt qua, vội vàng rời đi. Bực này tùy ý giết người mà cố, nói không chính xác nhìn dung mạo ngươi không vừa mắt, rút đao đâm trên ngươi. Chương 40, quân pháp bất vị thần càn nguyên điện. Khói xanh lượn lờ, liệt hỏa bốc lên. Hồng hục, sáu vị thái giám hợp lực kéo động cự thổi cháy ống bế, mạnh mẽ khí lưu thổi ra, để đỉnh đồng phía dưới tơ vàng đàn mục tiêu đốt càng thịnh vượng. Thanh đồng đại đỉnh có chiều cao hơn một người, ba chân hai thai, chính diện đúc có âm dương bắt quái đồ, phía cạnh khắc họa long phượng rùa hạc kỳ lân các loại dị thú, mặt sau khắc họa đạo giáo bí truyền đan quyết. Áo bào tím lao đạo hai tay khắc ở bắt quái bên trên, không thèm để ý chút nào đỉnh đồng nóng hổi, tiếp tục không ngừng vận chuyển chân khí. Lúc giờ âm dương, hoặc càn hoặc khôn, chân khí đưa vào khác biệt quái vị, trong đỉnh đan dịch liền có khác biệt hiệu quả. Dương thì chính chuyển, âm thì nghịch chuyển, càn thì bốc lên, khôn thì yên tĩnh, cách vị thì lửa nhỏ, khảm vị thì lửa nhỏ. Như thế rất nhiều biến hóa, kéo dài tới tận một canh giờ. Đan dịch từ hơn phân nửa đỉnh, không ngừng áp xúc chỉ còn lại non nửa bát. Lão đạo sắc mặt trắng bệnh, cho dù chân khí hùng hậu đến cực điểm, cũng không chịu được như vậy tiêu hao, phất tay ra hiệu thái giám dừng lại lô hỏa, chờ đợi đan dịch chậm rãi làm lạnh như trạng thái cố định. Dựa theo trong điển tịch ghi lại đan quyết, miệng tụng chú ngữ tay bấm phát ấn, chân khí ngoại phóng đem đan dịch nhất ra, trên không trung liền xoa nắn thành tròn vo kim đan. Thái giám sớm đã chuẩn bị kỹ càng khay ngọc, nhìn chằm chằm kim đan rơi xuống, cấm chỉ bất luận kẻ nào đụng vào. Non nửa bát đan dịch, ngưng tụ thành 9 quả kim đan, chính hợp dương số chi cực. Lão đạo nâng khay ngọc, ở bên trong tùy tùng dẫn dắt xuống tới đến hậu điện, ngoài cửa chờ lúc nghe được nghiêm nghị quát lớn. Nhìn xem con của ngươi làm chuyện tốt. Nguyên Vũ Đế ngồi tại trên long ỷ, đem đấu trương đánh tới hướng Trần An, âm thanh lạnh lùng nói, bên đường giết người, cường thủ hào đoạn, còn không đem thân vương để ở trong mắt, quả nhiên là không cách nào vô thiên. Trấn phủ ti chỉ huy sứ Trần An quỳ trên mặt đất, mặc cho bằng tấu trương đệ mặt, bụng trộm liếc mắt thượng tấu người tính danh. Ngự sử đại phu, Tần Chính. Bệ hạ, tội thần không biết dạy con, để nghiệt tử kia phạm phải sai lầm lớn, định theo luật nghiêm trị. Nguyên Vũ Đế trong tay còn có mấy đạo tấu trương, tất cả đều là vạch tội Trần An tội danh, chính muốn tiếp tục quát mắng, đống nhiên người được tấm vào ruột gan đan hương, trong mắt lóe lên tham lam vẻ khát vọng. Cút đi, nếu có lần sau nữa, định trạng không dung tha. Thần bái tạ bệ hạ. Trần An thoáng nhẹ nhàng thở ra, bảo vệ nhi tử tính mệnh, cũng không đứng lên đến, liền bị rời khỏi ngoài điện. Nguyên Vũ Đế vội vàng nói, mau mời Trường Xuân chân nhân tiến đến. Áo bào tím lao đạo chính là Bạch Vân quán Trường Xuân chân nhân, được bệ hạ cho phép, nâng khay ngọc tiến đến, không người nói ra. Bệ hạ, bần đạo may mắn không làm được mệnh, lần này được 9 quả duyên thọ đan. Tốt tốt tốt. Nguyên Vũ Đế hưng phấn gương mặt đỏ thẫm, thúc giục thái giám đem khay ngọc bưng lên, không kịp chờ đợi phục dụng một viên. Kim đan vào miệng tan đi, dược hiệu nhập ngũ tạng lục phủ toàn thân, Nguyên Vũ Đế không tự kìm hãm được phát ra sảng khoái vui sướng thanh âm, trong điện tất cả mọi người vật trở nên mơ hồ chậm chạp, vang lên bên tai như có như không tiếng tụng kinh. Phiêu phiêu hột như di thế độc lập, vũ hóa mà thành tiên. Hồi lâu sau, kim đan dược hiệu tan đi, Nguyên Vũ Đế chậm rãi khôi phục bình thường, cảm thụ đã lâu tinh thần vô cùng phấn chấn, cánh tay cường kiện hữu lực, như phản lão hoàn đồng đồng dạng, liên thanh tán thán nói: "Chân nhân đan pháp huyền diệu, siêu thế tuyệt tục, từ hôm nay trở đi phong chân nhân là quốc sư, Bạch Vân quán là hoàng gia đạo quan." Trường Xuân chân nhân mặt lộ vẻ vui mừng, lúc này ba gõ chỉ bái, bái tạ bệ hạ. Lúc này, Khang Công Công đi vào trong điện, muốn nói lại thôi. Nguyên Vũ Đế nói ra: "Quốc sư mệt mỏi, lại đi nghỉ ngơi, ngày mai chấm lại mời giáo kinh văn." Trường Xuân chân nhân không người cáo lui, thần lặng chờ bệ hạ triệu kiến. Nguyên Vũ Đế lui tả hưu thái giám, hỏi: "Sự tình điều tra rõ ràng?" Bẩm bệ hạ, Trần đại nhân chi tử Trần Đạo, vài ngày trước tại Di Hồng viện, cùng tú bà phát sinh xung đột, tại chỗ đem tú bà giết chết. Khang Công Công dừng một chút nói ra: "Bởi vậy cùng Di Hồng viện đông gia sinh ra khoảng cách, sau lại coi trọng Hoa Khôi chân chân, cưỡng ép bắt đi, mới dẫn tới quần thần tham gia đấu." Nguyên Vũ Đế lạnh hừ một tiếng: "Chỉ là nơi bấm hoa, vậy mà có thể làm cho đại thần trong triều giữ gìn, chỉ sợ bối cảnh không đơn giản a." Khang Công Công nói ra: "Di Hồng viện là kinh đô lớn nhất thanh lâu, nghe đồn cùng Thụy điện hạ có chút quan hệ." Tiểu Ngũ, Nguyên Vũ Đế hai mắt nhắm lại, Thanh Lâu từ trước đến nay là động tiêu tiền, có thể làm được kinh thành lớn nhất, chỉ sợ kiếm lời không thiếu bạc.
Khang Công Công cái trán thấm mồ hôi, thấp giọng nói, nô tỳ không rõ lắm.
Không rõ ràng vẫn là không dám nói.
Nguyên Vũ Đế âm thanh lạnh lùng nói, chấm đem thái giám ti giao cho ngươi, liền là dùng đến giám sát hoàng thân quốc thích, bách quan huân quý, nếu là ngay cả tiểu ngũ lừa bao nhiêu bạc cũng không biết, cần ngươi làm gì?
Bệ hạ thứ tội.
Khang Công Công phủ phủ quỳ trên mặt đất, nói ra, theo nô tỳ điều tra, Di Hồng Viện ngày nhập đấu kim, một năm nước chảy không dưới 1.2 trăm,
một năm 1 triệu lượng.
Nguyên Vũ Đế dù cho lòng có chuẩn bị, cũng làm cho cái số này hù dọa, toàn bộ đại ung thu thuế mới 1.000 vạn lượng, Di Hồng Viện nước chảy vậy mà đạt đến 1/10.
Số tiền kia khử trừ chi phí, lại phân cho cái khác quan lại một bộ phận, rơi vào Thụy Vương trong tay nói ít 40-50 vạn lượng.
Đường đường thân vương ăn quốc triều đồng lộc, thưởng thụ vinh hoa phú quý, vậy mà hàng năm mất mấy chục vạn lượng bạc, vẫn chỉ là Di Hồng lâu châu này sản nghiệp.
Nguyên Vũ Đế tự lẩm bẩm, ngươi nói hắn cầm cái này bạc muốn làm cái gì?
Khang Công Công quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy không dám đáp lời.
Nguyên Vũ Đế lại hỏi, những cái kia tham gia tấu trần an quan lại, thế nhưng là tiểu ngũ người.
Khang Công Công trở lại, theo thái giám ti điều tra, lại bộ Khương Thị Lang, lễ bộ Lỗ Thị Lang hai người cùng Thụy Vương thân cận, còn lại tham gia tấu quan lại lấy ngự sử đại phu Tần Đại Nhân cầm đầu, mà Tần Đại Nhân cùng thủ phụ Trương Đại Nhân nhi nữ thân ra.
Nguyên Vũ Đế sắc mặt đột nhiên âm trầm,
hắn vậy mà ủng hộ tiểu ngũ.
Thành Bắc, kinh đô quý nhân chỗ tụ họp,
Vĩnh Hưng Phường thì là quý bên trong chi quý, mặc cho ý một chỗ đình viện, hoặc là quốc triều đại quan, hoặc là hoàng thân huân quý.
Trong đó lại lấy phường thị mặt phía bắc trương phủ, lập tức quyền thế thịnh nhất.
Trời tối người yên, một chiếc xe ngựa dừng ở trương phủ cửa sau, xuống xe người mang theo miếng vải đen mũ rộng đành, thấy không rõ bộ dáng. Quản gia đã đợi chờ lâu ngày, đem người tới đưa đến thư phòng.
Người tới lấy xuống mũ rộng đành, lộ ra ngay ngắn khuôn mặt, lại là trước đây không lâu bị mắng Trần An.
Trương đại nhân, đằng sau nên làm như thế nào?
Trương Tung ngồi tại trên ghế bành, khuôn mặt dán mua suy bại, chỉ có một đôi mắt thâm thúy sáng tỏ, chậm rãi nói ra, báo cáo tam ti hội thẩm, theo luật lưu vong, trên đường nhiễm bệnh chết bất đắc kỳ tử.
Tiếng nói nhẹ phiêu phiêu, phản phất chết không phải Trần An thân nhi tử.
Trần An ra mặt run rẩy, trầm giọng nói, chỉ lưu vong còn chưa đủ hả?
Trấn phủ ti chỉ huy sứ nhi tử lưu vong, vô luận Bắc Cương Nam Cương, quan lại địa phương cũng không dám khắc khe, tương đương để Trần Đảo chuyển sang nơi khác hưởng lạc.
Bệ hạ cũng không phải sống thâm cùng, lại có thái giám ti giám sát địa phương, sao có thể không biết lưu vong chuyện ẩn ở bên trong?
Trương Tung gặp Trần An do dự bất định, hỏi, Trần đại nhân bao nhiêu ít con trai?
Trần An nói ra, hơn 30.
Vậy được rồi, đã có nhiều như vậy nhi tử, chết một hai cái cũng không sao, quyền làm quân pháp bất vị thân, vì gia tộc tiền đồ hy sinh.
Trương Tung nhắc nhở, một hướng tiên tử một khi thần, bệ hạ long ngự về ngày sau, nếu để cho Thụy Vương đăng cơ, tất nhiên sẽ để cho mình người khống chế trấn phủ ti, mới nhâm chỉ huy làm sẽ bỏ qua Trần gia.
Đại ung lập quốc đến nay, trấn phủ ti chỉ huy sứ quyền cao chức trọng, nhưng mà không một kết thúc yên lành.
Xử lý đặc vụ làm việc tránh không được làm công việc bẩn thỉu, lại dễ dàng đắc tội với người, một khi lui ra đến mất đi quyền thế, nhẹ thì xét nhà nặng thì diệt môn.
Trần An sắc mặt biến huyễn, cuối cùng thở dài một tiếng, đồng ý Trương Tung nhu đồ.
Bệ hạ sẽ trúng kế sao?
Bệ hạ lúc tuổi còn trẻ, anh minh thần võ, bản quan cũng không dám đùa nghịch nhiều kiểu, hiện tại thôi đi.
Bệ hạ đã điên rồi.
Trương Tung trong lời nói có hoài niệm, có tiếc hận, lại có buồn vô cớ, hắn tại Nguyên Vũ hướng làm 32 năm thủ phụ, cùng Nguyên Vũ đế cũng vừa là thầy vừa là bạn, đi đến hôm nay tình trạng là tình thế bức bách.
Trần An nghi ngờ nói, bệ hạ lại bởi vì chỉ là Di Hồng Viện mà từ bỏ Thụy Vương?
Đương nhiên sẽ không.
Trương Tung nói ra, muốn cho Thụy Vương mất đi cơ hội, trước hết để bệ hạ sinh lòng chán ghét, lão phu còn có hậu thủ, đây mới thực sự là sát chiêu, đến lúc đó Thụy Vương chỉ có thể ngoan ngoãn liệt tiên.
Trần An không có tiếp tục truy vấn, biết nhiều lắm ngược lại sẽ chuyện xấu, tiếng nói nhất chuyện nói ra.
Cứ trừ Thụy Vương, chỉ còn lại Sở Vương, Ngụy Vương, đến lúc đó chúng ta ủng hộ cái nào?
Cái nào đều có thể, Sở Vương, Ngụy Vương đều đứng tại chúng ta bên này.
Trương Tung tiếng nói dừng một chút, nói ra, chỉ có cái kia lão tứ, lão phu đoán không được nội tình, còn cần Trần đại nhân phí chút tâm tư điều tra.
Tứ hoàng tử.
Trần An nói ra, tứ hoàng tử từ trước đến nay thầm cư không ra ngoài, ít có lộ diện, bởi vì thân thế vấn đề không được bệ hạ ưa thích, sau khi thành niên đều không phong thân vương, hắn làm sao có thể kế vị?
Nhưng có mà nói chắc được.
Trương Tung nói ra, thâm cư không ra ngoài, cũng có thể nói là thầm tàng bất lộ, chúng ta làm việc cần phải cẩn thận, không thể có mảy may thư giãn, có chút sai lầm liền là khám nhà diệt tộc họa.
Trần An hồi tưởng tứ hoàng tử gầy gò gầy yếu bộ dáng, không giống cái có tâm kế, gật đầu đáp ứng nói, ta để cho người ta tại tứ hoàng tử phủ xếp vào mật thám.
18 tháng 5,
Lý Bình An xin nghỉ, sau khi rời giường đi vào trương thị bánh canh.
Đại thanh thần liền ngồi đầy khách nhân, náo nhiệt tiếng động lớn hoa, hai cái tiểu nhị liên tục không ngừng chào hỏi.
Trương bá, đến bát canh thịt dê, bốn cái bánh nướng.
Được rồi.
Trương bá đáp ứng một tiếng, làm tốt sau trương thẩm tự mình bưng tới, như năm đó ngoài định mức đưa đĩa dương muối.
Bình An, thế nhưng là rất nhiều năm không tới, hẳn là ăn không hợp khẩu vị.
Trương thẩm in dấu bánh, thế nhưng là kinh đô nhất tuyệt, đã sớm thèm.
Lý Bình An tìm cái cớ nói ra, chỉ là trong nhà tiền đều dùng đến mua thuốc, miễn cưỡng duy trì lấy thân thể, những năm gần đây đều là tại trong lao ăn trực ăn, là thật không có dư tiễn.
Trương thẩm ân cần nói, thẩm nhi nhìn xem ngươi lớn lên, thiếu tiền bạc cũng không nên không há miệng nổi.
Gần mấy ngày nay rất nhiều, thiếu tiền định đến cho mượn.
Lý Bình An ăn miệng bánh nướng, so năm đó càng dày đặc, đũa mò vớt canh thịt dê, bên trong thịt cũng là nhiều không thiếu.
Hai ba miếng phủ 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 ăn xong, móc ra 18 văn tiền tính tiền.
Trương thẩm đem đồng tiền còn trở về, Bình An về sau đến ăn, không cần trả tiền,
để giành được đến sớm đi cưới vợ, Thẩm Nhi thế nhưng là chờ lấy uống ngươi rượu mừng đâu. Lý Bình An ngay cả cự tuyệt, Thẩm Nhi vẫn là lấy tiền đi, nếu không đến mai có thể không dám tới.
Vậy cũng cho nhiều. Trương Thẩm bất đắc dĩ nhận lấy, bất quá tìm về 9 văn tiền, hiện tại bánh nướng 1 văn tiền, canh thịt 4 văn.
Lý Bình An kinh ngạc nói, dễ dàng như vậy làm sao kiếm tiền?
Trương Thẩm trong mắt lóe lên một chút ảm đạm, trên mặt lại là cười lấy nói ra, biển cả những năm này một mực hướng trong nhà đưa tiền, không thiếu này một ít, cũng liền không lừa hàng xóm láng giềng tiền.
Cái khác thực khách nghe nói như thế, Xu Định nói, nghe nói bà chủ nhi tử lại thăng chức, không bằng nhốt cái này cửa hàng, trong nhà để nha hoàn hầu hạ hưởng thành phúc.
Cái khác người phản bác, bà chủ là tích đức làm việc thiện, cửa hàng nốt, ta những này lớp người quê mùa đi cái nào tìm tiện nghi thức ăn.
Trương Thẩm cười lấy nói ra, không thể nói làm việc thiện tích đức, liền là bận rộn cả một đời, nhàn không xuống.
Lý Bình ngắt hỏi, giữa trưa đại hải ca bày yến, ngài cùng Trương bá có đi hay không?
Trong tiệm rất bận rộn, hai ta thì không đi được.
Trương Thẩm đem Lý Bình An đưa đến ngoài cửa, đồng nhiên nói ra, viện cả yến tỉnh những người giang hồ kia, có không thiếu lai lịch bất chính, Bình An cũng phải cẩn thận, chớ muốn cùng bọn họ trộn lẫn lên.
Nhớ kỹ.
Lý Bình An không hỏi, vì cái gì Trương Thẩm không khuyên giải Trương Đại Hải rời xa, có lẽ khuyên qua, có lẽ biết không khuyên nổi.
Mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng.
Lúc xế trưa,
đỉnh hương lâu,
cổng tụ hôm nay đầy ngập khách bảng hiệu, tiếp khách chính là Kim Sa Bang Giao Long Đường đầu mục. Ra ra vào vào đều là sách đao mang kiếm giang hồ hào khách, phụ cận bách tính nhìn thấy, xa xa lách qua, e sợ cho tiếng nói chuyện đại xảo đến người, đưa tới họa sát thân.
Lý Bình An đổi thân y phục hàng ngày, tại cửa ra vào lộ ra thì mời, liếc mắt danh mục quà tặng bên trên kim ngạch, từ ống tay áo lấy ra 50 lượng ngân phiếu.
Không nhiều không ít, lấy trong đó chữ số.
Tiếp khách cao giọng hô to, "Lý Bình An, An gia đến."
Trong nội đường đang cùng tân khách tự thoại Trương Đại Hải, nghe được thanh âm liền đi tới, tự mình đi ra ngoài nên đón.
"Hảo huynh đệ, đã lâu không gặp."
"Đã lâu không gặp."
Lý Bình An quan sát tỉ mỉ, Trương Đại Hải không biết luyện công phu gì, hình thể tráng kiện rộng lớn, một người liền ngăn chặn cổng.
"Mời vào bên trong."
Trương Đại Hải phía trước dẫn đường, lần này cử động đã dẫn tới trong nội đường tân khách chú ý, quen biết giang hồ bằng hữu lên tiếng hỏi thăm.
"Hải gia, vị này An gia nhìn xem lạ mặt, không giới thiệu một chút."
Trương Đại Hải nói ra, "Đây là bản đường chủ bản thân, tại Thiên Lao đang trực."
Lý Bình An hướng bốn phía chắp tay nói, "Họ Lý tên Bình An, chỉ là vô danh tiểu tốt, hôm nay gặp qua chư vị giang hồ hào kiệt, cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Giang hồ pha trộn, mặc kệ có biết hay không, cùng một chỗ uống rượu đều gọi huynh đệ."
Đám người nhao nhao chắp tay đáp lại, xưng hô An gia, "An huynh đệ, Lý huynh đệ." Có tính tình hào sảng người giang hồ, lớn tiếng chào hỏi Lý Bình An quá khứ uống rượu, hôm nay không say không về.
"Ngày khác, ngày khác.
Lần sau nhất định, lần sau nhất định."
Lý Bình An thuần thục nói xong lời khách sáo, đi theo Trương Đại Hải đi vào một bàn phía trước nhất.
Sau khi ngồi xuống,
Lý Bình An mắt nhìn tả hữu, từng cái tuổi tác khá lớn, xa so với hắn trên bàn hắn người giang hồ ổn trọng, vội vàng cùng Trương Đại Hải nói ra.
"Đại Hải ca, ta chỉ là ngủ tốt, cũng không dám ngồi tại chỗ ngồi này.
Người giang hồ đặc biệt coi trọng mặt mũi, giảng cứu bối phận."
Lý Bình An vô duyên vô cớ ngồi ở chỗ này, thứ nhất dẫn tới ngồi cùng bàn tiền bối khinh thị, tâm nhãn tiểu nhân còn sẽ ra tay giáo huấn, thứ hai dẫn tới cái khác người giang hồ ghen ghét, nói không chính xác phía sau đâm đao.
"Hảo huynh đệ, cứ việc ngồi."
Trương Đại Hải cười nói, "Người khác không rõ ràng, ta nhưng biết thực lực của ngươi, nói ít là rèn thể đỉnh phong, đang ngồi không có mấy cái so ra mà bượn."
Lý Bình An ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm Trương Đại Hải một chút, cùng ngồi cùng bàn khách nhân chắp tay.
"Gặp qua chư vị tiền bối, chớ nên trách vãn bối đi quá giới hạn."
Mặt ngoài ý cười doanh doanh, sinh lòng lại là sinh ra cảnh giác, vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích.
Lý Bình An tận lực xa lánh Trương Đại Hải nhà, vài chục năm ở giữa chỉ gặp qua vài lần, đương nhiên khách khí như vậy, cũng không phải cái gì chuyện tốt.
Chương 41, tiên tử không nhận Lý huynh đệ tuổi tác cũng không nhỏ, không cần đến xương tiền bối.
Nói chuyện trung niên hán tử, ngồi tại Lý Bình An bên trái, trên mặt mặt sẹo từ khóe mắt đến khóe miệng, huyết hồng vết thương, dường như đem cả khuôn mặt nghiêng chém thành hai khúc.
"Phá Phong Đao, Trầm Trang,
gặp qua Thẩm đại ca."
Lý Bình An vuốt ve tóc muối tiêu, cười lấy nói ra, trong lao quanh năm không thấy ánh mặt trời, âm khi âm u, ở lâu lộ ra giàn mùa, so với chư vị đại ca vẫn là hàng tiểu bối. Hôm nay may mắn dự tính, vừa vặn là các tiền bối rót rượu.
Đám người gặp Lý Bình An hạ thấp tư thái, không phải cái cuồng vọng tính tình, ánh mắt thoáng hòa hoãn.
Dự tính sau, Lý Bình An trước kính một vòng rượu, biết được đám người tính danh, ngồi tại bàn này người trong giang hồ bên trên có ngoại hiệu, bất quá nghe bắt đầu đều không lắm vi phong, giống như là thoại bản bên trong không có vài câu lời kịch lâu la.
Vài chén rượu hạ đũ, chủ đề liền mở rộng.
Người giang hồ tất nhiên là nói chuyện giang hồ, như là nào đó bang phái chiếm địa bàn mới, hoặc là nào đó thiếu hiệp chém giết cái nào ma đầu, cũng hoặc là đại hiệp cùng hồng nhan bảng nào đó nữ hiệp không thể không nói cố sự.
Hồng nhan bảng ghi chép trong giang hồ mỹ mạo 10 vị trí đầu nữ hiệp, từ ngoại hiệu Bách Hiểu Xanh cao nhân biên soạn đi ra.
Lý Bình An hiếu kỳ nói, cái kia hồng nhan bảng nữ hiệp so với kinh đô Hoa Khôi như thế nào?
Cái này không giống vậy so sánh.
Trầm Trang nói ra, đơn thuần dung mạo không sánh bằng Hoa Khôi, nhưng mà hồng nhan bảng nữ hiệp, hoặc là bối cảnh thâm hậu, hoặc là thiên phú kinh người, tư vị kia cũng không phải phong trần nữ tử có thể so sánh.
Lý Bình An liên tục gật đầu, không phải sao, có chinh phục cảm giác.
Ha ha ha.
Lý huynh đệ là cái diệu nhân.
Đám người ầm vang cười to, nam nhân khoái hoạt chỉ đơn giản như vậy.
Mấy câu nói ăn ý, Lý Bình An rất nhanh liền dung nhập vòng tròn, cùng trong bữa tiệc tân khách xưng huynh gọi đệ.
Một lát sau,
tân khách đến đủ.
Trương Đại Hải giơ bát rượu nói chút lời khách sáo, uống một hơi cạn sạch, yến hội chính thức bắt đầu.
Chiều bàn mời rượu về sau, Trương Đại Hải trở lại trên bàn, gặp Lý Bình An cùng mọi người trò chuyện vui vẻ,
vừa cười vừa nói: "Huynh đệ quả người phi thường, người bình thường đến trường hợp này, phần lớn đều khẩn trương nói không ra lời." Lý Bình An nói ra, toàn do chư vị đại ca chiếu cố. Lại uống vài vòng rượu, tiến trung khí phân càng nhiệt liệt. Trương Đại Hải đi vào Lý Bình An bên người, mượn chính choáng hỏi: "Huynh đệ, ngươi tại Thiên Lao một năm lừa bao nhiêu bạc?" "Chính để tới." Lý Bình An mượn uống rượu, đem giải rượu đan đưa vào trong bụng, không nhiều, cũng liền 180 lượng bạc. Một năm trăm lượng, tại Đại Ung tuyệt đối được cho cao thu nhập. Đổi thành tiếp trước ước chừng năm nhập 560 vạn, với lại đi làm liền là đi dạo, đánh bạc, luyện công, tùy ý xin phép nghỉ không ai tra cương vị, so một ly trà một điếu thuốc một trường báo chí nhìn nửa ngày còn muốn dễ chịu. Trương Đại Hải lắc đầu nói: "Cái này cũng quá ít, thật xin lỗi huynh đệ thần công phu này." Lý Bình An tùy ý ứng phó nói: "Hiện tại mùa màng không tốt, trong lao phạm nhân ít, không lo ăn uống là được rồi." "Hảo huynh đệ." Trương Đại Hải vỗ vỗ Lý Bình An bả vai, thần sắc trịnh trọng nói: "Buông tha cái kia đồ bỏ ngủ tốt, gia nhập Kim Sa Bang, trực tiếp liền là chấp sự, ta chuẩn bị cho ngươi cái chất béo phong phú vị trí, một năm nói ít 5-6 trăm." "Đa tạ Đại Hải ca." Lý Bình An chắp tay nói: "Ta đây là tổ truyền bắt sát, có thể không dám tùy ý mất đi, ngày lễ ngày Tết hóa vàng mã thời điểm, không có cách nào cùng tổ tông nói a." Những năm này không ngừng Trương Đại Hải lôi kéo, đều là dùng lý do này qua loa tắc trách. Khuyên người ruồn bỏ tổ tông, là thật không thể nào nói nổi, đối phương cũng liền minh bạch Lý Bình An ý tứ. Chớ vội cự tuyệt, cũng không chỉ kiếm bạc. Trương Đại Hải nói ra: "Chúng ta trong bang có chỗ dựa, có thể đem huynh đệ hộ tịch cải thành lương dân, ngày sau tử tôn đều có thể khoa khảo, Lý Thúc biết, cũng định sẽ đồng ý." Đại Ung hộ tịch chế độ từ quá tổ truyền nhận đến nay, liên quan đến quốc triều căn cơ, duy có công lớn tại triều, tiện tịch mới có thể trở thành lương dân. Những người khác có lẽ sẽ tâm động, Lý Bình An lại là lơ đễnh. "Đại Hải ca, chớ có khuyên nữa, ta làm vài chục năm cũng tốt, không muốn cải biến cuộc sống bây giờ." "Vinh hùng chiến uy, khách giang hồ, lan lộn bang phái nào có không chết người, gia nhập Kim Sa bang đồng thời, cũng thành đối địch bang phái cửu địch. Chớ nói Kim Sa bang mấy trăm lạng bạc dòng, liền là thay cái hoàng đế vị trí, giàu có thiên hạ, phàm là có bất kỳ nguy hiểm nào, Lý Bình An cũng liền đem buông tha long ỷ chuẩn mất. Cùng Trương Sinh so với đến, vàng bạc phú quý như phù vân." Trương Đại Hải trong mắt lóe lên không thích, vốn cho rằng chủ động mời, Lý Bình An sẽ cảm kích nước mắt linh bái nhập dưới trướng, không ngờ liên tiếp gặp khó. Bên cạnh ngồi trầm trang nói ra: "Đường chủ, hai chuyện này vốn cũng không xung đột, chúng ta có không thiếu bang chúng tại nha môn làm việc, Lý huynh đệ không từ dùng đi ngục tốt, cũng có thể nhập rút." "Thật là như thế." Trương Đại Hải được bậc thang, đè xuống trong lòng xấu hổ, lại hỏi: "Lý huynh đệ nghĩ như thế nào?" Lý Bình An đem chén rượu đem thả xuống, giấu tay nhập ống tay áo, bên trong có phối trí tốt độc phấn, vẫn lắc đầu cự tuyệt nói: "Đa tạ Đại Hải ca hậu ái, chỉ là ta thể cốt yếu, thực sự không thể gia nhập Kim Sa bang." Trong bữa tiệc đám người võ đạo tu hành có thành tựu, hai thính mắt tinh, tùy thời chú ý chủ nhà động tĩnh, tự nhiên nghe được hai người đối thoại, nhìn Lý Bình An ánh mắt phát sinh biến hóa, hoặc cười trên nỗi đau của người khác, hoặc xem thường khinh thường, hoặc mặt lộ vẻ chán ghét, đủ loại thần thái, hết lần này tới lần khác không một đồng tình. Vừa mới còn hảo huynh đệ, hảo đại ca nâng ly cạn chén, đảo mắt liền thành người xa lạ, ngồi xem Lý Bình An trò cười. Trương Đại Hải nhíu mày, ngữ khí cũng không giống trước đó ôn hòa: "Bình An huynh đệ, chẳng lẽ xem thường Kim Sa bang?" "Tuyệt đối không có." Lý Bình An nói ra: "Tại hạ đối Kim Sa bang ngưỡng mộ đã lâu, chỉ là tha thứ khó tầm mệnh, triều đình từ trước đến nay cấm chỉ tư lại gia nhập bang phái, một khi phát hiện nhẹ thì lưu vong. Tư lại thực quyền nắm chắc, sẽ cùng địa phương bang hội cấu kết, rất dễ dàng trở thành tọa địa hổ, ngay cả quan viên đều không để trong mắt. Cho nên triều đình đối tư lại có rất nhiều hạn chế, như không được kinh thương, vào không được rút, không được khoa khảo các loại, chính là vì phòng ngừa tư lại làm lớn, làm điều phi pháp bại hoại lại trị." Trương Đại Hải nghe được triều đình hai chữ, sắc mặt hơi nguội. Tư lại xem như nửa cái quan, thụ triều đình che chở, nghe nói Lý Bình An cùng mấy vị đại nhân quan hệ không tệ, thanh âm lại trở nên ôn hòa: "Lý huynh đệ, ở tại Thiên Lao bên trong, bằng lãng phí không cái này một thân bản sự, lại suy nghĩ một chút." "Đại Hải ca không cần quên nữa." Lý Bình An thời khắc ghi nhớ, học võ là hộ đạo bảo mệnh, không phải là dùng để rất thích tàn nhẫn tranh đấu, chắp tay cáo từ nói: "Chúc Đại Hải ca vạn sự thuận lợi, trong nhà của ta còn có sự tình, xin lỗi không tiếp được." Dứt lời không đợi Trương Đại Hải giữ lại, đứng dậy rời đi đỉnh Hương Lâu. Trương Đại Hải sắc mặt che lấp, từ khi gia nhập Kim Sa bang, nhất là thành là Giao Long đường chủ con rể, trên phố hàng xóm đều cùng cung kính kính, sớm thành thói quen cao cao tại thượng. Hiện tại càng là trở thành Giao Long đường chủ, trưởng quản mấy trăm hào bàn chúng, luân phiên bị người cự tuyệt, mặt mũi có chút không nhịn được. Trầm Trang thấp giọng nói: "Đường chủ, có muốn hay không ta xuất thủ, gỡ tên này một cái cánh tay?" "Được rồi." Trương Đại Hải thở dài một tiếng, đến cùng là giao tình thâm hậu bản thân, hạ không được như vậy ngoan thủ. Đáng tiếc, còn muốn lấy kéo bản thân một thành, an bài cho hắn cái tiền đồ tốt. Chương 42, lòng người biến hóa rời đi đỉnh Hương Lâu. Lý Bình An trên đường vòng vo vài vòng, không có phát hiện có người theo dõi, mới yên tâm. Trương Đại Hải một nhà cũng không phải là người xấu, nhất là Trương Bá Trương Thẩm, nhi tử phát đạt cũng không có đóng bánh canh cửa hàng, ngược lại giá vốn bán ra chợ giúp người nghèo. Hy vọng đừng trở thành cửu gia. Lý Bình An đấy lòng thở dài, cũng không coi trọng Trương Đại Hải tương lai, lan lộn bang phái ít có kết quả tốt. Trong bữa tiệc nghe người ta giảng, Kim Sa bang đời trước bang chủ chết bất đắc kỳ tử về sau, người nhà của hắn không biết tung tích, cũng không biết là chết vẫn là chạy trốn. Cái trước còn tốt, cái sau tất nhiên trả thù lại, lại không thể thiếu một trận chém giết. Thoại bản bên trong rất nhiều báo thù cố sự, cũng liền bắt nguồn ở đây. Một đường vừa đi vừa nghỉ đi vào Sùng Thả Phường, quen thuộc đi Văn Hoa lâu, lại phát hiện bảng hiệu bên trên tên Trạng Nguyên lâu. Lý Bình An mắt lộ vẻ kinh ngạc, người cổ đại đặc biệt chú trọng truyền thừa, cực thiếu sẽ thay đổi chiêu bài. đi vào cửa. Trạng Nguyên lâu bên trong bố trí cùng Văn Hoa lâu giống như lúc, chỉ là nhiều chút tiểu nhị mang theo ấm trà cho khổ đọc sách sinh đổ nước. Lý Bình An đi vào trước quầy, cùng nhỏ Lư trưởng quỹ chào hỏi. Lư trưởng quỹ, làm sao đổi chiêu bài? Lão Lư trưởng quỹ mấy năm trước qua đời, từ nhi tử Lô Tuấn tiếp nhận cửa hàng sách, cũng gọi là Lư trưởng quỹ. Lô Tuấn mặt mày hớn hở, cười lấy nói ra, khách quan có chỗ không biết, cái này bảng hiệu là Tân Khoa Trạng Nguyên, tự mình để chữ, có thể không phải liền là hàng thật giá thật Trạng Nguyên lâu. Thì ra là thế. Lý Bình An nghe Đồng Liêu nói năm nay là đại khảo chi niên, cũng không quan tâm ai chúng Trạng Nguyên, hỏi, không biết ai chúng Trạng Nguyên, cố gắng ta còn gặp qua đâu. Lô Tuấn nói ra, Tô Đượng, chữ Minh đồng ý. Nguyên lai là hắn. Lý Bình An mặt lộ vẻ dị sắc, không ngờ cái kia mua sách tổng ký sổ, còn cần bà gà đến gắn nợ thư sinh, vậy mà một khi cao chúng Trạng Nguyên, quả nhiên là nhân sinh khó lường. Ta cùng Trạng Nguyên công gặp qua vài lần, cũng coi là dính văn khí, hôm nay nhiều mua vài cuốn sách. Lý Bình An tiếng nói vừa ra, bên cạnh truyền đến cười nhạo âm thanh. Một cái định nọ có được Trạng Nguyên, cũng không cảm thấy ngại thuyết văn khí. Nói chuyện chính là cái thư sinh, thân hình gầy gò, trên thân trường sam tắm đến trắng bệnh, còn có vài chỗ may vá vết tích. Lý Văn Đồng, chớ có tin những lời đồn đại kia chuyện nhảm. Lô Tuấn giải thích nói, Trạng Nguyên công văn danh người nào không biết, sở tác thi từ lưu truyền kinh đô, trước ngươi còn nhiều có tôn sùng, cao chúng Trạng Nguyên cũng là hợp tình lý. Cái kia lúc trước, bây giờ tài hoa đều dùng đến lĩnh hót. Lý Văn Đồng giễu cợt nói, người đọc sách cái nào không biết, Tô Minh đồng ý dựng vào Trương gia quan hệ, mới ngay cả chúng giải nguyên, Trạng Nguyên, hoàng bảng còn chưa tuyên bố, liền trở thành Trương tướng cháu rể. Khu khu khu, nói cẩn thận nói cẩn thận. Lô Tuấn ngay cả đội vàng cắt đứt, e sợ cho Lý Văn Đồng không che lại miệng, ngay tiếp theo Trạng Nguyên lâu đều thụ liên lụy. Trương Tung hơn 30 năm thủ phụ, quyền thế còn muốn vượt qua đại ung duy nhất tể tướng, nhất là những năm gần đây Nguyên Vũ đế trầm mê luyện đan hỏi, thường xuyên bế quan 3-4 năm không vào triều. Triều đình địa phương sự vụ, tất cả Trương Tung quyết đoán, dân gian đã có cửu thiên tuế tên hiệu. Lý Văn Đồng niết miệng, không có tiếp tục nói chuyện, hiển nhiên cũng kiêng kỵ Trương Tung quyền thế. Lý Bình An nghe thú vị, năm đó lão Lư trưởng quỹ tìm bằng hữu quan hệ, đưa Tô Minh đồng ý đi trường phủ dạy học, kết quả Tô Minh đồng ý quả quyết tự tuyển, không ngờ trung quy là dựng vào trường phủ quyền thế. Thế đạo biến hóa khó lường, lòng người cũng như thế. Từ Trạng Nguyên lâu đi ra, mang theo mười mấy bản vừa mua sách về nhà. Mười mấy năm qua chưa hề gián đoạn đọc sách, Phật đạo nho mực pháp, chư tử bách gia điển tịch đều có đọc lướt qua. Bây giờ Lý Bình An cùng người đọc sách nói chuyện, có thể thoáng trích dẫn kinh điển, coi là thật chép mấy bài thơ tử, cũng không cần sợ để cho người ta nói là đạo văn. Người trước hiển thánh cái gì, vẫn là lưu cho những thiên tri tiêu từ đó, ta liền nút ở phía sau mặt nhìn xem. Nhìn xem hắn lên cao lầu, nhìn xem hắn lâu sập, có lẽ vô địch thiên hạ thời điểm, có thể cầm ẩn danh bản sao thi thập, để trăm năm ngàn năm sau người đi tra, đến tột cùng là ai đại tác. Lý Bình An tâm tư tung bay, không hiểu nghĩ đến hậu thế giáo sư chuyên gia, là ẩn danh là ai tranh mặt đỏ tới mang thai chẳng cảnh. Đến lúc đó, Lý Bình An cao điệu tuyên bố, ta chính là những này tiền cổ danh thiên tác giả. Đáng tiếc sẽ không có người tin, xốc lên thế giới chân tướng người, phản mà cho rằng là hồ ngôn loạn ngữ bệnh tâm thần. Mặt trời sẽ không bởi vì ai mà dâng lên, cũng sẽ không vì ai mà lặn về phía tây. Thời gian như thường lệ trôi qua. Lý Bình An luyện quyền, luyện chân, góp nhặt đại thiểm khí, mỗi ngày cũng có thể cảm giác được tiến bộ, có lẽ chỉ có từng kia, tích lũy thắng ngày thiên trường địa cửu, cuối cùng cũng có đại thành thời điểm. Trên đời có người thiên phú dị bẩm, có thể mấy chục năm tu thành võ đạo tông sư. Lý Bình An tự biết thiên tư thường thường không có gì lạ, nội tính cũng là người bình thường tiêu chuẩn, sớm đã làm tốt tu hành ngàn năm dự định. Một con lợn tu luyện ngàn năm cũng thành tinh. Phi phi, cái thí dụ này có chút không vừa làm. Sáng sớm hôm đó, Lý Bình An đi vào thiên lao tuần tra, đi ngang qua giáp 32 ngục thời điểm, phát hiện dấu tuyết. Vị kia xuất ngục. Trần Đào tại thiên lao đãi ngộ, so năm đó Trương Tung vào tù còn muốn xa xỉ, mỗi ngày có khác biệt nữ tử buổi tiếp, từng cái sinh mỹ mạo như hoa, ăn uống càng là mỹ vị món ngon. Theo ban đêm đang trực ngục tốt nói, Trần Đào thể lực vô cùng tốt, chi chi nha nha giao động tiếng giường sẽ kéo dài đến sau nửa đêm. Như vậy ngồi tù, đại ung hướng phần độc nhất. Tuần tra xong giáp, ớt chữ ngục, đi vào bính chữ ngục, lại nghe được quen thuộc tiếng kêu thảm thiết. Vài ngày trước chấn phủ ti bắt cái bán rượu thương nhân, nghe nói từ thiên hộ đại nhân tự mình đánh giá, so trước đó bán phai nhạt như vậy một tia, cho nên hoài nghi trộn lẫn nước, thế là bắt vào thiên lao khảo vấn. Cùng nhau mang về còn có vật chứng, mấy trăm đàn mới nhượng tiêu đào tử. Buổi sáng hôm nay chứng cứ không thấy, nghe nói để bạn ti ngục em vợ lôi đi, không biết bán cho nhà ai tự quán. Cái thằng chó này thế đạo. Lý Bình An khẽ lắc đầu, loại này oan giả sai án nhiều lắm. Theo tuổi tác tăng trưởng, kinh lịch tích lũy, Lý Bình An cảm xúc các giá trị càng ngày càng cao, trước kia còn biết đáng thương được oan phạm nhân, hiện tại cũng liền mắng một tiếng làm như không nhìn thấy. Tới gần bính 19 ngục, xa xa nhìn thấy phạm nhân ghé vào trên lan can, khàn cả giọng gọi. "Cha ta là Trần An, người tới, mau tới người, thả ta ra ngoài." Lý Bình An tập trung nhìn vào, chính là bách hộ quan Trần Đào, trên thân tơ lụa đổi thành vải bố áo tù, trên mặt trải rộng dơ bẩn, tả hữu cũng mất mỹ nữ làm bạn. Trần Đào nhìn thấy có ngục tốt tới, sắc mặt dữ tợn nói: "Còn chưa có tới, cha ta là trấn phủ ti chỉ huy sứ, lại không khai môn đem người bắt." Lý Bình An thụ hai bay vạ gió, cũng lười tiếp tục tuần tra, quay người rời đi. Hướng Đồng Liêu nghe ngóng về sau, mới biết là vạn ti ngục cố ý phân phó, Trần Đào là cái không có quan thân bình dân, lẽ ra ném đi bính chữ ngục. Hắn không phải bách hộ con sao? Trấn phủ ti họ Trần, người ta muốn làm cái gì quan, lấy một kiện quan bảo chính là. Lý Bình An cẩn thận hỏi thăm mới biết được, Trần Đào không ngừng làm qua trấn phủ ti bách hộ, còn từng mặc chỉ huy phó làm quan bảo rêu giao qua thành phố, cơ hồ đem trấn phủ ti làm tự mình mở. Chương 43, phong ba sắp nổi vài ngày sau. Trần Đào tội danh định xuống dưới, điều mục nhiều đến không hết. Giết người phóng hỏa, gian dâm cướp bóc, muốn làm gì thì làm, việc ác bất tận. Dựa theo chứng cứ liên đến xem, Trần Đào không phải tại phạm tội, liền là tại phạm tội trên đường, mỗi ngày bận bịu không dừng được. Nói chung không là một người chỗ phạm, dù sao nhận đau chết con trai, dứt khoát liền thay cha ruột, gia tộc nhiều gánh chút tội danh, đặt ở tài vụ bên trên cái này gọi tiêu sổ sách. Tam ti hội thẩm định trạm lập quyết, bệ hạ nhớ tới Trần An công lao, giảm thành lưu vong Bắc Cương vùng đất nghèo nàn, vĩnh viễn không bao giờ xá bể. Bản án sau khi xuống tới, chỉ huy sứ Trần An tới Thiên Lao, lệ rơi đầy mặt, tình thâm nghĩa trọng cùng nhi tử cáo biệt. Đời sau làm người tốt, chung với bệ hạ, chung với triều đình. Trần Đào ô nói không ra lời, hôm qua ăn cơm bên trong hạ cơm thuốc, miễn cho hắn nói lung tung Trần gia bí mật. Vạn ti ngục các loại quan lại ở một bên tiếp khách, ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, không giống lấy trước kia định nọt thân cận, càng nhiều hơn chính là xa lánh cùng kiêng kỵ. Thời đại này giảng cứu hôn hôn tướng ẩn, Trần An ngay cả con trai mình đều quân pháp bất vị thân, đối đãi ngoại nhân ác hơn. Trần An đến nhanh, đi cũng nhanh, đối thân nhi tử không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Lý Bình An nghe đồng liêu giảng thuật sau có chút khó chịu, câu nói kia là câu thiền ngoài miệng của hắn, thường cùng trong lao phạm nhân tử hình nói, nhưng mà Trần Đào chỉ phán quyết lưu vong, nói đến thế có chút điểm xấu. Không quan tâm thiên lao người làm sao nói, vậy hạ cùng triều đình đối Trần An cách làm, giúp cho khẳng định cùng tán dương. Thông qua triều đình công báo tuyên dương, Trần An thanh danh tại trong dân chúng lưu truyền rộng rãi. Một chút cọ điểm nóng tuyết thư tiên sinh, đem án này biên soạn trở thành truyền kỳ cố sự. Bởi vì không biết bản án cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ, thuyết thư tiên sinh cứ dựa theo thông tục thoại bản xáo lộ, đem Trần An tạo thành cương trực công chính hình tượng, sau đó tăng thêm chìm ái nhi tử phu nhân, tạo thành Trần Đào không cách nào vô thiên tính cách. Về sau Trần An biết được nhi tử giết người, không cố phu nhân cầu khẩn, áp giải tam ti hội thẩm. Bách hộ quan bên đường giết người, chỉ huy sứ quân pháp bất vị thân. Thuyết thư tiên sinh đập âm thanh thức gõ, tiếp tục nói ra, hôm nay liền nói đến đây, muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, lại nghe hạ hồi phân giải. Tốt. Phía dưới khách nhân ầm vang gọi tốt, không có tiền ném hai cái tiền đồng, có tiền thưởng khỏa bụi bạc. Ngọc Hải lâu thuyết thư tiên sinh danh vang kinh đô. Tân biên viết thoại bản quân pháp bất vị thân án tình tiết khúc chiết, cố sự ly kỳ, bắt đầu bài giảng mấy ngày đều là khách khứa như mây. Thuyết thư tiên sinh hiểu được tỉ ý, đem cố sự bối cảnh đặt ở tiền triều, miễn cho đưa tới chấn phủ ti tra án. Lý Bình An ngồi tại trước bàn, từ ống tay áo lấy ra mấy văn tiền, con ngón đúng ra, chính xác rơi đang kể chuyện trên bàn. Cái này cố sự nghe có ý tứ, thật sự tướng càng hợp lý. Từ đó về sau, Lý Bình An đang luyện công, đọc sách, nghe hát bên ngoài, lại nhiều cái mới yêu thích, đi Ngọc Hải lâu uống trà nghe bình thư. Nghe bình thư, uống vào tách trà có nắp trà. Cùng về hưu cán bộ kỳ cựu cũng chỉ thiếu kém một cái lồng chim. Thời gian này rất là thanh nhàn, hài lòng, thoải mái. Nguyên Vũ 45 năm đảo mắt liền đi qua. Thế đạo không có biến hóa, nên kiếm tiền còn tại kiếm tiền, nên chịu khổ còn tại chịu khổ. Bách quan trong âm thầm mắng Tưởng Văn Lâm là mông ngựa thứ phụ, nhưng lại không ngừng tiến cống Tưởng Thụy, thổi phồng thánh quân, định đoạt đại úy nhiên thành phong. Tuổi già hoàng đế, càng thêm tùy tâm sử dụng, hầu hạ tốt đảo mắt liền lên như diều gặp gió. Biến hóa lớn cũng có, thí dụ như Trạng Nguyên lâu. Lư trưởng quý dựa vào Tân khoa Trạng Nguyên, Hàn Lâm thị độc chưa bài, sáp nhập thôn tính bên cạnh mấy nhà cửa hàng, nghiêm nhiên trở thành kinh đô thứ nhất cửa hàng sách. Người bình thường làm như thế, tất nhiên bị chửi chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Lô Tuấn đem Tân Thu tới cửa hàng, toàn bộ cải tạo thành đọc sách lâu, bên trong khoảng cách ra từng cái phòng nhỏ, bày ra tứ phương bản, bút mực giấy nghiên, thư sinh nghèo chẳng những có thể miễn phí đọc sách, còn có thể chép sách kiếm tiền. Như vậy, Trạng Nguyên lâu thanh danh càng vang dội. Về phần mấy cái kia bị chiếm cửa hàng đông ra, liền không có người để ý, vì nước hướng người đọc sách làm cống hiến còn dám có ý kiến. Nguyên Vũ 46 năm. Nhị Nguyệt. Đầu mùa xuân thời tiết, trong gió còn mang theo lạnh ý. Lý Bình An sau khi rời giường thổi lửa nấu cơm, thuần thục đổi việc hai cái đồ ăn, hương vị không thể so với tiệm ăn bên trong làm kém. Làm tiếp mấy trăm năm cơm, ta cũng thành đầu bếp. Sống được lâu liền có chỗ tốt này, nấu cơm lâu thành đầu bếp, nghe hát lâu thành giáp nhi, phẩm hữu, trà đạo, thư pháp, vẽ tranh các loại, tích lũy thắng ngày cũng có thể trở thành danh gia. Hồng Lăng bị, ngà voi giường, trong lực ôm vừa ý lang. Lý Bình An hử phát mới học điệu hát dân gian, chậm chậm ung dung ngày nữa lao đang trực. Cùng đồng liêu nhàn thoại vài câu, đêm qua Thái Bình Trường An. Liền tìm cái khu vực ngồi xuống luyện công. Lúc xế trưa, Thạch Tam Nhi vội vã mang theo mấy cái ngục tốt ra ngoài, sau đó không lâu dơ lên cái bao tải trở về, một đường đi ất chữa 6 ngục. Lý Bình An phụ trách tuần tra, tất nhiên là rõ ràng trong lào phạm nhân. Ất 6 ngục giam giữ chính là trên giang hồ nổi danh ma đầu, bản danh bằng khai, tên hiệu độc ma thủ, làm người cực kỳ hung tàn, là luyện chế độc môn độc dược bắt bách tính tử độc, không biết hại chết bao nhiêu người. Nửa năm trước giang nam đại hiệp đem đánh thành trọng thương, tại ao định phủ xa lưới, chỉ còn chờ thu hậu vấn trạng. Thạch Tam Nhi mở ra nhà tù, đem trong bao đố người đổ ra, là cái hôn mê bất tỉnh tên ăn mày, hình thể cùng Bàng Khai không sai biệt lắm. Vào đi, có người dùng tiền bảo đảm ngươi ra ngoài. Bàng Khai con mắt mù một cái, trên thân vết thương chồng chất, nghe được thanh âm rãy rủa lấy ngẩng đầu, nét môi phát ra như cú đêm cười quá dị. Ai hảo phóng như vậy? Đừng hỏi nhiều như vậy. Thạch Tam Nhi phất tay ra hiệu, hai cái ngục tốt đem Bàng Khai nhét vào bao tải, dơ lên rời đi thiên lao. Lý Bình An im lặng nhìn xem một màn này, từ đi năm mùa đông bắt đầu, lần lượt có người dùng nhiều tiền mua sắm mất chữa ngục tử tù, chuyên chọn tu vi võ đạo cao hoặc là người mang tuyệt kỹ hung nhân. Tháng này đã là cái thứ hai. Thiên lao tử tù tội ác tày trời, hình bộ sẽ nghiêm tra thẩm tra đối chiếu. Quá khứ 2-3 năm chưa hẳn thả ra một cái, chớ nói chi là liên tiếp thả đi, người mua tất nhiên mánh khóe thông thiên. Kinh đô muốn lên sóng gió. Lý Bình An nhíu mày, cảm giác toàn bộ kinh đô nhìn như bình tĩnh, lại là phong bạo quét sạch trước giờ. Bất quá bên ngoài gây lợi hại hơn nữa, cùng Thiên Lao cũng không quan hệ, thành thành thật thật xem kịch liền tốt. Cho dù thay đổi triều đại, tân hoàng đăng cơ, cũng muốn cùng tư lại trung thiên hạ. Thiên Lao có thể nói là kinh đô chỗ an toàn nhất. Thứ nhất dễ thủ khó công, bên ngoài rối loạn cũng tốt, đại quân giao chiến cũng tốt, thép tinh cửa nhà lao đóng lại liền ngăn cách, các loại bình ổn phòng ba yên tĩnh lại mở môn buôn bán. Thứ hai không dùng được, chỉ nghe nói đại quân đánh vào hoàng cung, tẩy sạch phú hộ, chưa bao giờ ai nhàn tiến công Thiên Lao, chẳng lẽ cùng phạm nhân đoạt cháo loan uống? Ngay cả như vậy, cũng phải tăng tốc đảo lối đi kia. Lý Bình An làm việc từ trước đến nay ổn thỏa, vạn nhất có loạn quân tiến công Thiên Lao, cũng phải có chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Bính chữ ngục cuối cùng có chỗ bỏ hoang nhà kho, Lý Bình An thường xuyên ở bên trong luyện quyền, trộm đạo đào cái địa đạo, nối thẳng chôn Thiên Lao đằng sau chôn xác đất hoang. Kiên trì đào 8-9 năm, gần mấy ngày nay không sai biệt lắm nhanh thông. Thầy Sơn Hoàng Lăng, Thái Tổ Mộ, Triệu Tấn cầm cái chổi, nhận nhận chân chân quét dọn. Quét sạch sẽ lạc diệp bụi đất về sau, nhóm lửa ba chi ngón cái thô đàn hương, cung phụng tại Thái Tổ Lăng trước. Ba gõ chỉ mái, tự lẩm bẩm. Hậu bối Triệu Tấn, khẩn cầu Thái Tổ phù hộ đại ung, phồn vinh hương thịnh, kéo dài vạn năm. Nói liên miên lại nhải nói rất nhiều lời nói, đang chờ đứng dậy lúc, bên hai chuyển đến thanh âm giàn mua. Đáng tiếc. Ai? Triệu Tấn đấy mắt hiện lên kinh hỉ, lại làm bộ phẫn nộ thần sắc. Hoàng Lăng trọng địa, hạng người giấu đầu lòi đuôi, chỗ này dám làm cản. Một bóng người như lá cây nhẹ phiêu phiêu rơi xuống, là cái áo xám thái giám, tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo, không biết là thói quen mà thôi vẫn là quá mức già yếu, còn con thân thể đứng đấy. Lao nô toàn phúc, từng là hầu hạ Long Xương Đế sinh hoạt thường ngày thái giám. Long Xương Đế. Triệu Tấn sợ hai nói, đây chẳng phải là sống hơn 100 tuổi. Số tuổi, sớm quên. Toàn phúc thanh âm trầm thấp khàn khàn, chậm rãi nói ra, ta nhớ kỹ khi còn bé trong nhà nghèo, vì ăn cơm vào cùng, vậy hạ gặp ta cơ linh liền giữ ở bên người hầu hạ, về sau. Nói đến đây, toàn phúc hai mắt tỏa ánh sáng, như ẩn như hiện khí tức ép tới Triệu Tấn không thở nổi. Về sau thừa lộ đế vào cung thí quân, nhà ta liền bị đưa tới Hoàng Lăng tạm mộ, cũng không biết bao nhiêu năm đã trôi qua. 107 năm. Triệu Tấn đọc thuộc lòng quốc triều sách sử, rõ ràng biết trăm năm trước cùng biến, đến tiếp sau đến nay hoàng đế đều thuộc về thừa lộ đế một chi. Đấy lòng không khỏi sinh ra sầu lo, sẽ hay không không chiếm được toàn phúc tán thành. Từ năm trước bắt đầu, Triệu Tấn liền sớm tối đến quét sạch thái tổ mộ, chính là vì gặp được đả thương Chu Kỷ lao thái giám. Vậy mà đi qua hơn 100 năm. Toàn phúc thở dài nói, thái tổ hoàng đế dòng dõi mấy bạn, nhiều như vậy hoàng tộc hậu duệ, ngoại trừ lúc tế tự lợi, ngay cả cái đến tảo mộ đều không có. Không phải là không muốn, đúng là không thể. Triệu Tấn giải thích nói, chưa bệ hạ cho phép tảo mộ, có mưu đồ bất chính hiểm nghi. Vạn bối mang tội chi thần, đã không có gì cả, mới dám tế tự thái tổ. Chu Kỷ từng nói cho Triệu Tấn, võ đạo cao nhân trực giác nhạy cảm, các không thể lừa gạt, bất luận cái gì sự tình nói thẳng bẩm báo, cũng không muốn chửi bới người khác, đã lộ ra lòng dạ hẹp hòi, lại sẽ dẫn cao nhân chán ghét. Thì ra là thế. Toàn Phúc nói ra, tiểu tử ngươi rất không tệ, đáng tiếc tuổi tác quá lớn, nếu không cũng có thể tiếp lớp của ta, quét dọn Hoàng Lăng. Triệu Tấn hơn 60 tuổi để cho người ta gọi tiểu tử, lại không thể không biết biệt khuất, đối diện thế nhưng là cái 120-30 tuổi lão quái, vội vàng nói: "Tiền bối, ta có mấy cái nhi tử, tuổi tác tiểu nhân mới mười mấy tuổi, có thể tới hay không quét lăng?" Toàn Phúc gật đầu nói: "Thái tổ hậu duệ đương nhiên có thể quét lăng." Triệu Tấn mặt lộ vẻ vui mừng, cho dù hắn sống không quá nguyên vũ đế, hậu bối cũng có cơ hội đoạt lại hoàng vị. "Tiền bối, ta có nỗi nghi hoặc muốn hỏi ngài." "Nói nghe một chút." "Vạn bối là thừa lộ đế tử tôn, ngài chẳng lẽ liền không hận?" Toàn Phúc ngẩng đầu nhìn lên trời, tham thẳm nói ra: "Ai nói ngươi là thừa lộ đế tử tôn?" Màn đêm thâm trầm, yên lặng như tờ. Một cái dạ huynh cánh rơi vào đỉnh viện ở trong. Chỗ này đỉnh viện tại tấp đất tấp vàng đông thành, chừng mười mấy mâu lớn nhỏ, bên trong giả sơn nước chảy, đình đài lầu cát, có thể nói cực kỳ xa hoa. Hậu viện thư phòng, lúc nửa đêm vẫn sáng đèn. Dạ huynh từ trong cửa sổ bay vào được, rơi ở trên bàn sách. Chính đọc sách tứ hoàng tử Triệu Khải, vớt ve dạ huynh lông vũ, cho ăn mấy hạt bí chế chim ăn, lấy xuống cột vào trên đùi tờ giấy. Trấn phủ ti, như ý tuyệt bút. Chữ viết đỏ tươi viết ngoáy, đúng là lấy máu viết thành. Ai? Triệu Khải thở dài một tiếng, đem tờ giấy đặt ở ngọn nến bên trên đốt sạch, phân phó nói, mời đối tiên sinh đến. Một lát sau, đái cung đi vào thư phòng, không người nói, thần tham kiến điện hạ. Đối tiên sinh mời ngồi. Triệu Khải nói ra, trấn phủ ti phá hủy phía năm người, ngay cả bản cung thị nữ như ý đều đã chết. Thanh âm rất nhẹ, ngay bắt đầu rất ôn hòa. Đái cung cảm nhận được từng sợi lành ý ngoại nhân chỉ nói tứ hoàng tử không vì nguyên vũ đế chỗ vui, đái cung lại là biết được Triệu Khải tàn nhẫn, tính tình mềm yếu chỉ là chịu nhục thôi. Như ý tại phía nam là điện hạ tụ tài, công lao quá lớn, nhưng mà trấn phủ ti xét xử cũng phù hợp quốc triều luật pháp, điện hạ cắt không thể bởi vì nhỏ mất lớn, còn cần cẩn thận nhẫn lại. Nhẫn tới khi nào? Triệu Khải quay đầu nhìn ra phía ngoài đêm tối, tĩnh mịch mênh mông, sâu không thấy đáy. Từ 3 tuổi lên, mẫu thân liền nói cho ta biết, nhất định phải nhẫn lại, về sau mẫu thân bệnh chết. Hiện tại, tiên sinh lại nói cho ta biết nhẫn lại, đến tột cùng phải nhẫn tới khi nào? Nhanh. Đái cung nói ra, bệ hạ ngày giờ không nhiều. Triệu Khải bỗng nhiên quay đầu, làm sao có thể? Mấy năm gần đây trong cung tin tức truyền đến, phụ hoàng đã phản lão hoàn đồng, nhiều năm bên trong lãnh tịch hậu cung đều có tiếng cười. Thân cường thể kiện, cũng không có nghĩa là sống được lâu. Đái cung nói ra, thần cùng thượng thiện gia nghiêm công công quen biết, những năm này bệ hạ ăn cơm càng ngày càng ít, gần 2 năm càng là 2-3 ngày không ăn, không những không vội không đói bụng, ngược lại lòng tinh hổ mãnh. Triệu Khải nói ra, chẳng lẽ không phải kim đan hiệu dụng huyền diệu, để phụ hoàng siêu phàm thoát tục? Trường Xuân yêu nhân lời nói nghe một chút thì cũng thôi đi. Đái cung nói ra, thần từ bệ hạ luyện đan ngày, liền bắt đầu điều tra cẩn thận, tính toán luyện đan cần thiết kỳ chân dị bảo, số lượng mỗi năm tăng lên, bây giờ đã tăng gấp 10 lần không ngừng. Bệ hạ hiện tại toàn do đan dược giáng chống đỡ, ngày nào đan dược cung ứng không kịp, phản phệ bắt đầu thần tiên có cứu. Triệu Khải trầm mặc hồi lâu, đối đái cung không người thi lễ. Tiên sinh đại tài, còn thỉnh giáo ta. Chờ. Đái cung nói ra, điện hạ đem Dạ Hoành rút về đến, nghiêm phòng tử thủ, không lưu bất luận cái gì lỗ thủng. Lại nhiều đi trong cung thỉnh an, sớm tối một lần, vô luận có thể hay không nhìn thấy bệ hạ. Triệu Khải kinh ngạc nói, chỉ đơn giản như vậy. Đái cung khẽ bước cằm, muốn người thành đại sự, cần chậm đợi thiên thời. Triệu Khải nghi ngờ nói, cái kia không đi tranh, sao có thể thắng? Đái cung hỏi, điện hạ có thể đấu qua được Ngụy Vương, Sở Vương, Thủy Vương? Triệu Khải lắc đầu, mẹ của hắn chỉ là cái cung nữ, may mắn cùng Nguyên Vũ Đế có một buổi chi hoan sinh hạ hoàng tử, không có bất kỳ cái gì ngoại thích trợ lực, đến chết ngay cả cái phi vị đều không có. Đái cung nói ra, cũng hoặc là đấu qua được Trương Tung. Triệu Khải tiếp tục lắc đầu, Trương Tung quyền thế ngập trời, có thể ngăn được hắn chỉ có Nguyên Vũ Đế. Đái cung nói ra, cho nên yên lặng chờ bệ hạ diệt trừ Trương Tung, cùng hắn thân cận ba vị hoàng tử, từng cái đều rơi không được tốt, cái kia chính là điện hạ cơ hội. Nếu là phụ hoàng thất thủ đâu, an tâm làm cái phú quý vương gia cũng không tệ. Thiên Lao, Lý Bình An đến đang trực, phát hiện cổng phòng thủ người, đổi thành trấn phủ ti lực sĩ. Ngục tốt đi vào đều muốn soát người, cấm chỉ mang theo bất kỳ lợi khí, ngay cả tùy thân yêu đao đều lấy đi. Tiến vào trong lao, ngục tốt tụ tập bàn đánh bài chỗ, không thấy ngày bình thường náo nhiệt đánh bạc, bảy xoay tám lệch ra ngồi uống trà, nói chuyện đều cẩn thận từng ly từng tí. Lý Bình An đụng tới hỏi, Tam Nhi, chuyện gì xảy ra? Vinh bộ thượng thư nhốt vào thiên lao. Thạch Tam Nhi nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói ra, nghe nói triều đình mất đi mấy trăm vạn lượng bạc, cùng thượng thư đại nhân có quan hệ, trong vòng 10 ngày tìm không trở lại, muốn tru cửu tộc. Tru cửu tộc ba chữ đã rất nhiều năm chưa nghe qua. Từ khi có chuộc tội bạc, chỉ cần không phải mưu phản, đều có thể xài bạc bãi bình. Lý Bình An lông mày nhíu lại, nói ra, Vinh bộ thượng thư, đây không phải là Từ Thanh sao? Thạch Tam Nhi gật đầu nói, liền là hắn. Từ Thanh là thiên lao nhân vật truyền kỳ, nhẫn cơ chịu đói 11 năm bất tử, sau khi rời khỏi đây quan phục nguyên chức, lại từ lễ bộ thị lang thăng làm binh bộ thượng thư, tương lai có thể vào các bái tướng. Ai có thể nghĩ lại trở về, còn ngay tiếp theo cựu tộc gặp nạn. Chương 44, nhân nghĩa đạo đức mấy trăm vạn lượng bạc, bù đắp được đại ung một năm thu thuế. Chỗ tội bạc số lượng cùng thu thuế không sai biệt lắm, thêm lên để đạt tới ngàn vạn lượng, nhưng mà quy về bên trong nô, tính không được triều đình thu nhập. Từ Thanh mất đi nhiều bạc như vậy, mặc kệ bất luận cái gì nguyên nhân, chu cựu tộc đều không đủ. Từ lao đầu còn không bằng không đi ra. Thạch Tam Nhi nói ra, năm đó ở trong lao cũng không bị hình, có ăn có mặc có phòng ở, phía ngoài lưu dân nghĩ đến cũng không có tư cách, cái này lại la ó còn liên lụy cựu tộc. Tam gia, đại nhân vật cùng chúng ta muốn cũng không đồng dạng. Cái khác ngục tốt nói ra, người ta cầu là cái gì lưu danh, liền nói sách tiên sinh đem thường xuyên nói cái từ kia mà. Lưu danh sử xanh. Vương Xoa bắt lắc lắc xúc sắc, nhịn được đánh bạc ý nghĩ, vạn nhất cái nào chấn phủ ti lực sĩ đầu góc đập kinh, không để ý thể diện bắt người liền xui xẻo. Cùng là triều đình tầng dưới chốt sai dịch, ngục tốt có thể không sánh bằng chấn phủ ti lực sĩ, cái sau hộ tịch là nhà thanh bạch, có thể thăng quan, hậu đại có thể khoa khảo. Vị này đã lưu danh sử xanh. Tô Lục Lơ đãng nuốt ve nhẫn ngọc, đây là ngọc trai sư phó giáo bản ngọc thủ pháp, cười lấy nói ra, bởi vì tội mà chết đại quan nhi nhiều đi, liên lụy cựu tộc liền hiếm có, làm sao cũng có thể tại trên sử sách lưu thêm mấy bút. Lý Bình An trợn mắt ốc mồm nhìn xem Tô Lục, tên này gần đến nói chuyện càng không cố kỵ gì. Binh bộ thượng thư liền là rơi lại, cũng không phải bình dân bách tính có thể chỉ trích, đồng môn đồng niên đồng liêu các loại mạng lưới quan hệ, vô luận rơi vào ai trong lỗ thai, sửa trị cái ngục tốt dễ như trở bàn tay. Trong lao có một cái tính một cái, trước bắt người, lại điều tra, cam đoan không có một cái nào oan giả sai án. Y miệng. Vương Xoa bát quát lớn một tiếng, muốn chết đừng mang hộ mang ta lên nhóm. Cũng quá không thú vị. Tô Lục lắc đầu, đứng dậy thẳng rời đi, thưởng thụ qua vinh hoa phú quý, lại quay đầu nhìn trong lao cái này ra cái kia ra, bất quá là trên mặt đất bên trong lăn lộn thổ heo mà thôi. Sợ cái này sợ cái kia, không có can đảm, không có cách cục. Vương Xoa bát bị sặc một câu, hùng hùng hổ hổ che giấu xấu hổ, không thể đánh bạc, cũng không thể uống rượu, cứ làm như vậy ngồi, miệng bên trong phai nhạt ra khỏi cái chim mà đến. Chúng ngục tốt nhau nhau hô ứng, lượt qua vừa mới chủ đề, cũng không thích sống chung Tô Lục. Hiện tại Tô Lục thật không đơn giản, không biết làm sao phát tài rồi. Gần chút thời gian lại bảng thượng vạn ti ngục, nghe nói lập tức liền muốn thăng làm phái đi quan, tính tình trướng đến rất nhanh. Lý Bình An nhìn xem Tô Lục bóng lưng, khẽ lắc đầu, có lẽ là đắc chí liền càng rỡ, có lẽ là tầm mắt cảnh giới cấp độ cao, tự nhiên cũng liền trướng mắt trước kia đồng liêu. Đồng dạng phát đạt thường kiên, lại là một phen khác bộ dáng. Hiện tại là cựu phẩm quản doanh, đường đường chính chính triều đình quan viên, thường kiên trong âm thầm làm sao không rõ ràng, mặt ngoài rất là hòa khí thân thiết, thỉnh thoảng mời trong lao ngục tốt uống rượu nghe hát. Những này không liên quan gì đến ta. Lý Bình An từ trong ngực lấy ra sách, mượn ánh đèn đọc, trong lao có trấn phủ ti phòng thủ, không tiện ngồi xuống luyện quyền. Thạch Tam Nhi liếc mắt sách trang địa, bên trên viết bốn chữ liền nhận biết hai, cái gì mặn cái gì luận, còn không bảo đảm đọc đúng, không khỏi hiếu kỳ nói. Lý gia, ta lại không thể thi trạng nguyên, làm sao còn như vậy chăm chỉ? Lý Bình An lật xem mối biển tạp luận tốc độ rất chậm, cần suy tư triều đình mỗi lần giảm thiếu mối biển sản lượng, phía sau mục đích cùng đến tiếp sau ảnh hưởng, lại nhìn đối chiếu viết sách người ghi chép, có lẽ có không như mà hợp, hoặc tra để loạn bổ sung. Ta đọc sách không vì khoa khảo, là bảo đảm có thể phân biệt ai tại nói thật, ai tại nói hiệu nói vượng. Thiên Lao có chấn phủ ti lực sĩ phòng thủ, mọi việc không tiện.
Ngục tốt thẩm vấn đều thu tay, miễn cho đánh chết phạm nhân, ngày bình thường có lẽ không có việc gì, hiện tại có thể trở thành thượng quan nổi giận cớ. Lý Bình An mỗi ngày đến đang trực, liền là đọc sách uống trà nói chuyện phiếm, đến giờ liền có cẳng rời đi. Cực kỳ thể nghiệm một lần bên trong thể chế sinh hoạt, một bình trà, một quyển sách, ngồi xuống liền là cả ngày. Chỉ có chỗ xấu liền là 6 canh giờ, tương đương với 12 giờ hắc bạch tàu thủy chuyến đổi, bất quá có thể tùy ý xin phép nghỉ, coi là thật có việc, 10 ngày nửa tháng không đến vậy không sao, dù sao đi làm cũng không có gì chuyện khẩn yếu. Mời bao nhiêu ngày ngày nghỉ, đồng lộc đều là đủ tóc chán. Một tháng 5 tiền bạc, mét đều không mua được nửa thạch, ngay bắt đầu còn không bằng chồng chọn nông dân kiếm được nhiều. Nhưng mà thu nhập của ngươi là toàn bộ, tiền lương của ta là yểm hộ. Không nói đến trong lao cố định chia lãi bạc, còn có các loại ngoài định mức thu nhập, thí dụ như gia thuộc tham tù, dọa dẫm tù phạm, thí dụ như mua bán đi một cái tử tù, ngục tốt liền có 4-5 lượng bạc, cùng loại với phí bịt miệng. Thỉnh thoảng thành đoàn đi uống rượu, trong lao sổ sách, về phần có kết hay không sổ sách liền nhìn quán rượu thực lực. Cùng phú thương cự cổ so với đến, ta liền là cái quỷ nghèo, bất quá thắng ở ổn định. Thường nói giàu bất quá đời thứ ba, ta cái này bát sắt có thể chuyển 30 thay mặt, khi đó còn không biết hoàng đế họ gì đâu. Lý Bình An xem hết quốc triều thực ghi chép, lại xem hết tiền triều đại sở sách sử, bây giờ nhìn càng trước mặt đại hương sách. Sách sử biết đến càng nhiều, ngược lại có loại tuyệt vọng cùng bất lực. Các triều đại đổi thay đều tuyên dương nhân nghĩa đạo đức, hết lần này tới lần khác mới hướng ánh mắt nhìn tiền triều sự tình, đầy mắt đều là ăn người hai chữ, lại về sau hướng xem tân triều, cũng lại như này. Mấy ngàn năm, chưa từng có biến qua. Đại hương hướng đến nay gần ngàn năm, ở giữa ra nhiều thiếu anh hùng nhân kiệt, có người phong sói cư tư, có người thụy hào văn chính, cũng có thi tiên tử thánh. Thay nhau quát tháo phong vân, hết lần này tới lần khác không ai có thể thay đổi cái này vòng lẩn quẩn. Nhân loại từ trong lịch sử hấp thụ duy nhất giáo huấn, liền là nhân loại sẽ không từ trong lịch sử hấp thụ giáo huấn. Những cái kia hào kiệt đều không cải biến được hiện trạng, ta lại có thể thế nào, vẫn là sống chui nhủi ở thế gian a. Lý Bình An thu liễm nản lòng phái trí, đổi bản lão quân nói thường thành tĩnh trải qua đọc, xua tan lịch sử che lấp. Đúng lúc này, cửa nhà lao truyền ra ngoài đến tiếng động lớn, tiếng ồn ào, tiếng khóc giống, tiếng cầu xin tha thứ. Trong nhàm chán Vương Xoa bắt các loại ngục tốt, tiến tới xem náo nhiệt, chỉ gặp trấn phủ ti lực sĩ áp lấy Tô Lục các loại một chuỗi mà phạm nhân. Tô Lục trên mặt mấy đạo vết máu, rát cuống họng kêu khóc, hai chân như nhũn ra bước không động các bước. Hai cái trái phải lực sĩ mang lấy kéo đi, không biết từ nơi nào cầm khối bài rách, đen xỉ thối hoắc nhét vào Tô Lục miệng bên trong phá hỏng, mới an tĩnh lại. Khó trách tên này buổi sáng không có tới đưa cơm. Vương Xoa bắt nghe phạm nhân tiếng kêu khóc, nói chung có thể đoán ra Tô Lục phạm vào chuyện gì, cấu kết thương nhân buôn muối buôn bán muối lậu. Đây chính là trọng tội. Mạn sắt là lập quốc gốc dễ, liên quan đến quốc triều an ổn. Ý gì theo đại ung luật pháp, phàm bán muối lậu người đạt 10 cân phán lưu vong, một thạch phía trên có thể giải quyết tại chỗ. Những ngục tốt nhìn một lát náo nhiệt, các loại tất cả phạm nhân nhốt vào bính chữ ngục, lại về tới bàn đánh bài, tiêu loạn nghị luận Tô Lục buôn lậu mặn sự tình. Khó trách tiểu tử này phát tài, nguyên lai là làm mất đầu mua bán. Nghe nói một cân muối lậu lừa một lượng bạc, một thạch lừa trăm lượng, thế nhưng là bạo lợi. Tô Lục ngọc đội kiên nhẫn, còn có giáo phường ti mua cổ đường, tội chết khó chạy thoát. Đống nhiên có ngục tốt nghi ngờ nói, Tô Lục chỗ nào lấy được muối lậu? Trong lao quan qua không thiếu tư dân buôn muối, xác nhận cùng cái nào phạm nhân dựng vào quan hệ. Vương Xoa bắt dặn dò, thẩm vấn lúc nhớ ký hạ nhẹ tay, ba trận cơm mặt trắng đường bị đói, dù sao một trong nổi quấy gáo huynh đệ, trước khi đi đến cho giữ lại thể diện. Vương ca yên tâm, chúng ta hiểu quy củ. Đây là thiên lao lặn một trong những quy tắc, đồng liêu phạm tội vào tù, cơ bản sẽ không dùng trọng hình. Chương 45, quan thương cấu kết giữ lại thể diện. Còn có một cái khác tầng ý tứ, liền là trước khi chết chớ có nói lung tung. Thí dụ như Tô Lục biết thiên lao rất nhiều bí mật, vu oan giá họa, giết lương bốc lên công, buôn bán tử tù các loại, có lẽ sẽ chịu không nổi khám nhà diệt tộc áp lực, lựa chọn hướng triều đình báo cáo, lấy công để tội. Bất quá Tô Lục là trong lao lão nhân, rõ ràng biết ngục tốt thủ đoạn, coi là thật không nguyện ý thể diện đi, vậy thì có người giúp hắn thể diện. Thiên lao như thế âm ú và bức, chờ đợi vài chục năm Tô Lục, bởi vì không quen khí hậu chết bất đắc kỳ tử, đơn giản quá hợp lý. Còn có chuyện, Vương Xoa Bát nói ra, Tô Lục tiến bảo, về sau người nào chịu trách nhiệm đưa cơm? Những ngục tốt như mày, ai cũng không nguyện ý tiếp nhận cái này việc. Đưa cơm ngục tốt không ngừng địa bị thấp, chia lại bạc cũng ít, với lại mỗi ngày ba trận không thể nghỉ ngơi. So với phần lớn thời gian đánh bạc tuần tra, thẩm vấn ngục tốt đãi ngộ kém xa. Vương Xoa bắt nhắc nhở, coi là thật không ai làm, phía trên chắc chắn chiêu cái người mới. Bên ngoài có rất nhiều người muốn tại thiên lao đang trực, tiến đến liền bưng lên bắt sát, mấy đời người không lo ăn uống. Nhưng mà trong lao nhiều cái ngục tốt, không những không mỏ ra nội tình, tính tình, còn biết than bạc chia lãi bạc. Lý Bình An thấy mọi người do dự, lên tiếng nói ra, lúc trước giúp đỡ Tô Lục đưa mấy ngày nữa, cũng coi là quen tay, ta đến phụ trách đưa cơm à. Vương Xoa bắt kinh ngạc nói, Lý gia, không phải nói đùa. Đưa cơm cũng không tệ. Lý Bình An nói là thật tâm lời nói, theo đọc sách càng nhiều, càng là biết thu hoạch được cùng nỗ lực luôn luôn đồng giá. Đưa cơm nhìn như vất vả dường dà, nhưng cũng có tương ứng chỗ tốt, không cần là trong lao an toàn phụ trách. Vô luận là hung phạm vật ngục, vẫn là tặc nhân kiếp thiên lao, tuần tra ngục tốt đều phải vớ giao liều mạng, nếu không sẽ truy cứu thất trách chi tội. Đưa cơm ngục tốt cái gì đều không cần quản, trốn đi đến bảo trụ mạng nhỏ là được. Lý Bình An trong mắt, trời đất bao la, cũng không bằng bảo mệnh đại. Vậy thì do Lý gia đưa cơm. Vương Xoa Bát nghi ngờ nói, người khác đều là leo lên trên, Lý gia làm sao hướng phía dưới trượt chân, bằng lãng phí không ra chuyển tuyệt kỹ. Lý Bình An cười lấy nói ra, ta chính là đi đưa cơm, người khác vẫn phải tiếng kêu ra. Đó là, Vương Xoa Bát giật mình hiểu ra, người ta địa vị cùng làm gì không quan hệ, dựa vào là năm đấm đủ cứng. Tới gần buổi trưa,
Lý Bình An đi giải phòng tìm Trần Tư Lại, hỏi thăm nộp lên trên tiền tháng nhà tù hảo, cùng màn tàu cơm thịt đồ ăn rượu giá cả. Một bát cơm trắng 10 lượng, một đĩa thịt đồ ăn 20 lượng, một bình rượu mạnh 30 lượng. Đây là giá bán lẻ nghiên cứu, tiền tháng thì là bao nguyệt giá cả, tương đối tiện nghi không thiếu. Trong đó rẻ nhất bao nguyệt mới 10 lượng, ăn cũng là gạo cũ cháo loãng, bất quá có thể ngoài định mức đến một bát. Đắt nhất mỗi ngày cơm thịt đồ ăn, một tuần uống bầu rượu, tiền tháng 500 lượng. Cái này chế độ một tạm thời không ai mua sắm, là thật có đen một chút tâm. Lý Bình An thô sơ giản lược tính ra, mỗi tháng chỉ phạm nhân ăn cơm lừa bạc, liền vượt qua 3000 lượng. Chi phí, ngay cả 11 đều không có. Đi vào nhà bếp. Đầu bếp Mã Tề đã làm tốt cơm trưa, nghe nói Lý Bình An phụ trách đưa cơm, trên mặt lộ ra mấy phần mất tự nhiên. Lý gia, ngài về sau nhiều đảm đương. Mã Tề tiếp quản nhà bếp hơn nửa năm, ỷ là Mã giáo úy bà con xa, đem nguyên bản liền cắt xén thức ăn, vừa hung ác trà sắt tầm chất béo, hơn 10 người ăn cơm nồi lớn liền thả một muôi gạo cũ. Vì để cho nước cháo nhìn xem có nhan sắc, trong nồi thả mấy đại nâng lá cây, chịu nát liền thành đồ ăn cháo. Cháo này quá hiếm, phạm nhân ăn lâu sẽ xảy ra vấn đề. Lý Bình An trầm ngâm một lát sau nói ra, làm như vậy cũng không kiếm được mấy đồng tiền, ngươi đi tìm cái mở vừa gạo thân thích, đem gạo cũ giá người cao 2-3 thành bán cho nhà bếp, kiếm tiền lại nhiều lại ổn làm. Mã Tề nghe đáng tin cậy, chợt lại vẻ mặt đau khổ nói ra. Không dối gạt Lý gia, ta trước kia liền trong thôn làm ruộng, nắm tam thúc quan hệ đến nhà bếp nấu cơm, nào có mở vừa gạo thân thích. Lý Bình An lông mày nhíu lại, kiềm chế trong lòng nghi hoặc, nói ra, Nam Thành có nhà Ngụy thị buôn gạo, thường xuyên có đại lượng gạo cũ bán ra. Béo đầu bếp tại nhà bếp chờ đợi cả một đời, đối kinh thành tất cả vừa gạo rõ như lòng bàn tay, hắn nói Ngụy thị buôn gạo cũ lượng đại tiện nghi, cơ hồ lũng đoạn toàn bộ Nam Thành sinh ý chí vu thân thích a. Chỉ cần ngươi đánh lấy tiên lao nhà bếp chọn mua tết tuổi, cùng vừa gạo trưởng quỹ nhiều trò chuyện, rất nhanh liền trở thành thân thích, so thân huynh đệ còn thân hơn. Mã Tề nghe trợn mắt hốt mồm, thân thích còn có thể như thế nhận? Ngươi có thế để cho người kiếm tiền, khắp nơi đều có thân thích. Lý Bình An mang theo thùng cơm đi thiên lao, trước khi đi dặn dò, ban đêm nhớ kỹ nhiều thả mét, dựa theo trước kia tiêu chuẩn, 10 môi. Mã Tề liên tục gật đầu, biểu thị nhớ kỹ. Đến mai ta liền đi nhận thân thích, phạm nhân ép không ra mấy lượng dầu, vẫn là đến lửa triệu đình bạc. Từ giáp tự ngục bắt đầu, Lý Bình An thuần thục đưa cơm. Võ đạo tu hành có thành tựu, trên tay lực đạo càng ổn càng chuẩn, thìa tại trong thùng vớt đi ra hạt gạo đều nắm chắc. Giáp tự ngục phạm nhân chỉ có mười mấy, đều là từ thanh án nhân viên tương quan. Binh bộ thượng thư vào tù, người mê làm quan vạn ti ngục không có đặc thù phân phó, hiện nhiên những người này hạ trạng không ổn. Phạm nhân nhìn nhìn trong chén bể cháo loãng, cũng có thể đoán được mình chịu tội khó thoát, có hô to thần oan uổng, có thống mạ nguyên vũ đế một quân, còn có người lựa chọn tuyệt thực chờ chết. Giáp 12 ngục. Lý Bình An vừa mới đem cháo loãng đổ vào, phạm nhân vậy mà bỏ qua đến, vưng lên chén bể rội cho đi ra. Hạt gạo mà rau quả đổ một thân, chua rỗ dành hương vị sang thị tử. Hôn quân, cầu hoàng đế. Phạm nhân thanh âm khàn khàn dán mua, ta thả chết đói, cũng không ăn đại uống cơm. Lý Bình An cẩn thận phân biệt phạm nhân bộ dáng, cùng mười mấy năm trước Từ Thành có 5-6 phần tương tự, tóc đã trắng bệnh, trên mặt trải rộng nếp bốn. Năm đó Từ Thành ngồi tù, vì mạng sống không nỡ lãng phí một hộp cơm, vậy trên đất đều sẽ ăn sạch sẽ. Bây giờ lại đem cơm tù ném đi, hiển nhiên biết mình chết chắc rồi. Lý Bình An giữ im lặng trà sát cơm canh, trong lòng không có bất kỳ cái gì hoài khí, ngược lại có chút đáng thương Từ Thành. Chu Cửu tộc nghe bắt đầu nhẹ phiêu phiêu ba chữ, phía sau lại là nam nữ lao hấu hơn ngàn cái nhân mạng. Những năm này Từ Thành làm quan, tại dân gian thanh danh không sai. Nghe những cái kia vào tù phạm quan giảng, Từ Thanh là trong triều số ít, không vì Trương Tung lôi kéo lục bộ đại quan. Nghe đồn Từ Thanh vì nghiêm túc quân kỷ, trên triều đình mấy lần chống đối Trương Tung, cưỡng ép cầm xuống không uống ít binh máu sĩ quan, quét qua đại ung trong quân lửa nhác, tham ô tập tụ. Có lẽ đây chính là Chu Cửu tộc nguyên nhân a. Lý Bình An trong lòng tối tự suy đoán, Nguyên Vũ đế cố ý đến đỡ Từ Thanh dùng cho cân bằng triều đình, làm sao cùng Trương Tung đấu tranh thất bại. Từ Thanh vẫn liễu lo không ngừng thoá mạng, hôn quân, hậu thế sách sử chắc chắn dùng ngòi bút làm vũ khí, ta thì tên lưu sử sách, lấy chứng cầu hoàng đế ngu ngốc ngang ngược. Lật qua lật lại liền là cầu hoàng đế. Thôn quân mấy cái tử, ngay cả cái mẹ kiếp cũng không biết, xa xa không sánh bằng thôn phụ chửi đồng. Lý Bình An đem Từ Thanh đi lại, các loại mấy trăm năm sau lật xem xét xử, nhìn có không có để lại ghi chép. Trên lý luận rất có thể, Từ Thanh vốn là ít có tam nguyên cập đệ, kinh lịch hai lần thay đổi rất nhanh, cuối cùng rơi vào cựu tộc tận chu, vừa vặn Tân Triều có thể nhờ vào đó bôi đen tiền triều. Sửa sách sử dội tiền triều nước bẩn, là Tân Triều cấp tốc thu hoạch được pháp lý lòng người thiên mệnh thủ đoạn. Đáng tiếc không thể ba lên ba rơi, như thế tại trên sử sách liền có thể viết cái lịch chuyện. Tất chữ ngục phạm nhân liền vui sướng rất nhiều. Những ngày giang hồ hung nhân trải qua đao kiếm đổ máu sinh hoạt, đối với sinh tử nhìn đạm mạc, trước khi chết ăn bữa ngon liền có thể cười lên đường. Nói dễ nghe gọi không sợ sinh tử, nói khó nghe liền là nhìn nhân mạng như cỏ rác. Phạm nhân nhìn thấy Lý Bình An mang theo thùng cơm tới, biết hắn yêu thích học võ luyện công, nhao nhao nằm sấp nhà tù lan can gọi. Hôm nay Lý gia đưa cơm, cho thêm một muôi thôi. Lý gia, thối pháp có thể hay không chống đỡ thắng bạc? Cái này trong thùng cơm cũng quá hiếm, phiền phức Lý gia đem đầu bếp đánh chết, ta đem liệt diễm đao pháp chuyển cho ngươi. Lý gia, ta nơi này có cái luyện võ tiểu khiếu môn, có thể đổi ngủ rượu uống a. Chưa nghe cái thằng kia lừa gạt người chuyện ma quỷ, cái gì cầu thí khiếu môn, ta nói cho Lý gia độc môn chén thuốc phối phương. Tôn Tăng Khôi, ngươi có ý tứ gì? Hừ hừ, bên ngoài ta đánh không lại ngươi, tới thiên lao cũng không sợ. Hai người này hiển nhiên có cửu oán, tiến vào thiên lao tới gần tử kỳ, vẫn lẫn nhau chửi rủa. Lý Bình An mắt điếc hai ngơ, hoàn toàn dựa theo quy củ được cơm, gần mấy ngày nay thiên lao không giống với thường ngày, ất chữ ngục thỉnh thoảng có hung người sống ra ngoài, khác nhau có lẽ sẽ đưa tới oán hận. Từ ất chữ ngục đến bính chữ ngục, bình dân phạm nhân thì rất là biết điều. Không nao nhao không náo, cấp tốc uống xong cháo loãng, tránh về nhà tù nơi hẻo lánh co lại ở trong bóng tối, miễn cho để ngục tốt nhìn thấy. Thiên lao có mấy cái ngục tốt tính tình cũng tốt, yêu thích cực hình tra tấn phạm nhân, nhưng mà giáp tự ngục không dám, ất chữ ngục sợ trả thù, cho nên chỉ có thể chọn bính chữ ngục bình dân mách tính. Bính 16 ngục. Lý Bình An liếc mắt phạm nhân, từ ống tay áo lấy ra hai cái màn đầu, lại từ thùng mỏ mua nhiều cháo. Phạm nhân chính là Tô Lục, mặt lộ vẻ vẻ cảm kích. Lý gia, đa tạ. Lý Bình An nói ra, không cần khách khí, vài chục năm đồng liêu, muốn ăn cái gì nói thẳng. Tô Lục cầu khẩn nói, phiền phức Lý gia đem màn thầu đưa đi tôn nhi ta, hắn 14 tuổi, dạ dày chịu không nổi cơm tủ. Lý Bình An nói ra, yên tâm, nhà ngươi đều có màn thầu, đói không để đến. Tô Lục khẽ gật đầu, cầm lấy màn thầu ăn hai cái, nước mắt phốc tuôn rơi chảy ra, nước nở nói, hối hận năm đó không có nghe Lý gia khuyên, lên lòng tham, còn dính líu phụ mẫu vợ con. Buôn bán muối lậu là trọng tội, Tô Lục biết mình qua tay số lượng, phán quyết tất nhiên là Chu Cửu tổng. Lý Bình An nghi ngờ nói, cùng ngươi cùng nhau tiến đến còn có không thiếu sai dịch, chẳng lẽ bọn họ đều là buôn bán muối lậu? Đúng vậy. Tô Lục gật đầu nói ra, năm đó Thiên Lao nhốt cái tư dân buôn muối, ta dùng mấy bầu rượu đổi lấy hắn đồng bọn phương thức liên lạc. Vừa mới bắt đầu bán ít, lựa chút bạc phụ cấp gia dụng, về sau càng bán càng nhiều. Một là kiếm lời bạc, càng phát ra tham lam. Hai là dính vào liền thu lại không được tay, bán một thạch muối lậu cùng 10 thạch đều là tử tội. Vì an toàn hơn dễ dàng hơn buôn bán muối lậu, ta lôi kéo quen biết kinh nha sai dịch nhập bọn, lại hối lộ mấy cái cửa thành tốt, lại liên thủ thành Nam thất tuyệt môn. Căn cứ Tô Lục giảng thuật, hắn vài chục năm ở giữa dùng bạc xây dựng bao trùm thành Nam vận chuyển, đường dây tiêu thụ, sinh ý làm còn muốn vượt qua cái kia tư dân buôn muối. Lý Bình An cao mày nói, sắp hàng trải lớn như vậy, kinh nha có thể làm như không thấy. Muối lậu so quan mặn tiện nghi một nửa, thành Nam bách tính mua muối lậu nhiều hơn, quan mặn lượng tiêu thụ tự nhiên hạ xuống, triều đình thu thuế cũng sẽ giảm thiếu. Đây chính là ảnh hưởng hoạn lộ chiến tích đại sự, kinh đô phủ doãn sớm nên phát hiện. Ta vừa mới bắt đầu liền cùng kinh nha sai dịch hùng bốn, thông qua hắn dẫn tiến, quen biết Vương Giáng Ngục, về sau lại cùng công tạo, thì ghi chép, thì kho quen biết, che đậy mấy năm không có bại lộ. Tô Lục nói ra, lại về sau trực tiếp dựng vào Diệp phủ doãn quan hệ, những năm này buôn bán muối lậu đạt được, bảy thành đều dùng đến cống lên kinh nha quan lại, còn lại ba thành ta cùng thất tuyệt môn chia đều. Lý Bình An không hỏi, vì cái gì kinh nha quan lại an nhiên vô sự? Bước này thuần túy xây dựng ở bạc bên trên quan hệ, xảy ra chuyện không những sẽ không kéo một thành, ngược lại sẽ đem tất cả tội danh gắn ở Tô Lục trên đầu. Đầu một chặt, khoản toàn bộ tiêu tán. Kinh nha quan lại lại đem phân tới bạc, xuất ra một bộ phận giao nạp chuộc tội bạc, còn có thể đến bệ hạ mắt xanh, chẳng phải là tam toàn kỳ mỹ. Lý Bình An trầm mặc nửa ngày, không biết nên an ủi ra sao, chỉ nói một câu. Có cái gì muốn ăn cứ việc nói. Về sau mấy ngày, trong lao mỗi ngày có phạm nhân mới tiến đến, thay một nước phú thương cử cổ. Thiên lao bính chữ ngục ít có náo nhiệt lên đến. Lúc này trấn phủ ti không có ban của người, cái gì buôn bán muối lậu, buôn lậu sắt đá, chế giả bán giả, lớn đi bá thành phố các loại, từng cái đều chứng cứ vô cùng xác thực. Hình bộ quan lại trong đêm tăng ca, 3 năm ngày liền hạ xuống bản án. Nhẹ thì xét nhà lưu vong, nặng thì cửu tộc tử quang. Những ngục tốt xem kịch cảm thấy có ý tứ, theo mọi người kẻ có tiền đều đáng chết, đáng tiếc là không thể thừa cơ vớt một thành. Hoàn thành. Cần chính điện. Ba chi to bằng cánh tay đàn hương thiêu đốt, khói xanh lượn lờ, dị hương lượn lờ. Nguyên Vũ Đế người mặc xám xanh đạo bào, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía trong điện, ủy phát run hai cái thần tử. Bạc còn kém nhiều thiếu. Trần An liếc mắt Khang Công Công, gặp hắn không nói lời nào, đành phải kiên trì hồi đáp. Bệ hạ, trong kinh có tội thương nhân, đều đã xét nhà, đoạt được bạch ngân 2.300.000 lượng. Lời con chưa dứt, một cái nghiên mực bay đầu đập tới, chính giữa Trần An cái chán, trong nháy mắt máu tươi chảy ròng. Nguyên Vũ Đế âm thanh lạnh lùng nói, kinh đô chính là đại ung thứ nhất nơi phồn hoa, phú thương cự cổ vô số, khám nhà diệt tộc đành phải 200 vạn lượng, chẳng lẽ chống trị quốc xảy ra vấn đề? Thần muôn lần chết. Trần An không dám xoa máu, cũng không dám vận công chữa thương, đông 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 dập đầu tại mặt đất lưu lại mảng lớn vết máu. Nguyên Vũ Đế nhìn về phía Khang Công Công, ngươi nói, chuyện gì xảy ra? Bệ hạ, Trần đại nhân sát thực tận lực. Khang Công Công dắt vịt được uống họng giải thích, những ngày này trấn phủ ti ngày đêm bút đầu, đem những cái kia bối cảnh cạn thương nhân toàn bắt, còn sót lại đều là có chỗ rửa có bối cảnh, không dám tùy tiện đi động. Hừ. Nguyên Vũ Đế lửa giận hơi tắt, còn có những cái kia tham ố quan lại đâu? Khang Công Công bất đắc dĩ nói, bệ hạ, những năm gần đây bọn hắn đều giao nộp chuộc tội bạc, nếu là bắt, chỉ sợ sau này rốt cuộc thu không đến bạc. Nguyên Vũ Đế lạnh giọng hỏi, cho nên cái này bạc đến chấm bỏ ra? Tháng trước Từ Thanh mất đi Bắc Cương 500 vạn lượng quân phí, hộ bộ thượng thư lập tức đến trong cung tố khổ, dơ khoản nói quốc khố trống không có thể chạy chuột. Trần An suy tư một lát, thử thăm dò nói ra, vậy hạ có thể hay không trước mượn tạm hộ bộ, cho thần thời gian 1 năm, trấn phủ ti nắm giữ không thiếu địa phương thương nhân chứng cư phạm tội, nhất định có thể chép đủ bạc trả lại bên trong nô. Lớn mật. Khang Công Công hét lên một tiếng, vậy mà nhấc chân đem Trần An đá ra xa 2-3 trượng, đâm vào đỉnh trụ bên trên ngã xuống. Khu khu cụ. Trần An lồng ngực lõm, không biết gây mất mấy chiếc xương sườn, oán độc nhìn về phía Khang Công Công. Khang Công Công nghiêm nghị nói ra, tên này giáp tâm hiểm ác, muốn mưu hại bệ hạ. Quân phí mất đi có thể chậm rãi kiếm, tả hữu bất quá nhiều đến mấy lần xét nhà mà thôi, Nguyên Vũ Đế luyện đan bạc không có, có phải hay không muốn cho bệ hạ chết? Từ Thanh chi tội, hơn phân nửa ở đây. Chương 46, chấm tức tiên mệnh bệ hạ, thần đoan uổng. Trần An hoảng sợ muôn dạng, không lo được bản thân bị trọng thương, cũng biết dập đầu cầu xin tha thứ. Thần cũng là vì quốc triều an ổn, Bắc Cương 300.000 kiêu binh hàn tướng, nếu như khất nợ quân lương quá lâu, sợ sinh biến cho nên.
Nguyên Vũ Đế nhìn chằm chằm Trần An nhìn hồi lâu, gặp hắn thê thảm bộ dáng, lạnh hừ một tiếng. "Trẫm hỏi ngươi, Bắc Cương sẽ có biến cố gì? Tạo phản sao?
Thần muôn lần chết."
Trần An dọa đến run như run rẩy, đột nhiên thân thể sủi lờ, chuyển ra một cỗ mùi nước tiểu khai. Bây giờ Nguyên Vũ Đế làm việc không gì kiêng kỵ, quyền sinh sát trong tay tùy tâm sử dụng, trong triều quan viên vỗ mông ngựa tốt có thể thăng quan phát tài, đồng dạng một câu nói sai liền sẽ chu cựu tộc. "Trẫm chỉ cần còn sống, Đại Ung liền sẽ không có bất kỳ biến cố gì." Nguyên Vũ Đế thâm thẳm nói ra, "Trẫm như là chết, cho dù thay đổi triều đại lại có gì làm?" Khang Công Công quỳ xuống đất dập đầu, hô to, "Vậy hạ trưởng sinh bất lão, ngồi hưởng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế." Trần An giật mình tỉnh ngộ, đi theo hô một lần, nhìn Khang Công Công ánh mắt càng kiêng kỵ. Cái này lao thái giám từ khi tiếp nhận Phúc Công Công, trở thành Ti Lễ giám trưởng lớn, tựa hồ đã thức tỉnh định nội thiên phú, mỗi câu lời nói đều có thể nói rằng Nguyên Vũ Đế tâm cảm, có thể nói quyền thế ngập trời. Nguyên Vũ Đế ngơ ngác hồi lâu, đông nhiên thở dài một tiếng. Trên đời này, nào có cái gì trường sinh bất lão, hết thảy đều là hư ảo thôi. Khang Công Công cùng Trần An quỳ trên mặt đất không dám lên tiếng. Bệ hạ nói như vậy là hiện lộ rõ ràng anh minh thần võ, ngươi dám thuận lời nói gốc dạ tiếp liền là khám nhà diệt tộc, có mấy lời phải hiểu được phản lễ nghe. Bắc Cương 30 vạn đại quân. Nguyên Vũ Đế về nhớ năm đó, chính hùng tư thế anh phát, tự mình dẫn Bắc Cương đại quân quét ngang dị tộc, mình lưu danh sử xanh phía sau, có vô số Bắc Cương quân tốt thi cốt. Từ trong nô lấy 300 vạn lượng đưa đi Bắc Cương, bên trong nô không đủ. Vậy liền từ Càn Nguyên điện điều động. Bệ hạ nghĩ lại a. Khang Công Công khuyên nói ra, lập tức Bắc Cương cũng không chiến sự, quân lương muộn hơn nửa năm cũng không sao, quốc sư luyện đan chính tại thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể bị dở dang. Đây là chấm đáp ứng sự tình. Nguyên Vũ Đế nói ra, năm đó chấm lãnh binh Bắc phạt, không người xem trọng, ngay cả Thái Hậu đều thuyết phục ổn thỏa thủ thành. Chỉ có Bắc Cương tướng sĩ đi theo chấm, dụng tâm dùng mệnh quét ngang dị tộc, lấy chính thái tổ tên. Đại Ung thái tổ khởi binh phản sở, đem nguyên bản đại sở cương thổ một phân thành hai. Dị tộc thừa dịp Đại Ung cùng Tây Sở đại chiến trong lúc đó, tung binh xuôi nam, bốn phía cướp bóc không ai cả nổi. Rất nhiều người đọc sách tuyên dương, thái tổ nhìn như là lật đổ đại sở chính sách tàn bạo, kỳ thực hại vô số dân chúng, dù sao quan lại bóc lột còn có thể sống sót, dù sao cũng tốt hơn chết bởi dị tộc gót sát. Về sau Đại Ung cùng Tây Sở nghị hòa, liên thủ đại càng chống cự dị tộc xuôi nam, tạo thành bây giờ thế chân bạc cục diện. Cho đến Nguyên Vũ Đế đăng cơ, lãnh binh quét bắc, lấy nhất quốc chi lực đại bại dị tộc, phương mới hoàn toàn phá vỡ cái gọi là thái tổ không nên khởi binh truyền ngôn. 300.000 Bắc Trinh tướng sĩ, người sống sót không đủ một nửa, chính là cái kia 170.000 tính mạng của tướng sĩ, đặt vững Đại Ung hơn 30 năm an ổn. Nguyên Vũ Đế nói ra, chớ từng chính miệng nói qua, ngày nào liền là chấm không có cơm ăn, cũng sẽ không thiếu phát bọn hắn một văn tiền quân lương. Bệ hạ anh minh. Trần An liên tục dập đầu, thân định tận tâm tận lực, sớm ngày đem bạc trả lại bên trong nô. Nguyên Vũ Đế khẽ bước cằm, mệnh lễ bộ nghe chỉ, Thụy Vương tuổi tác đã cao, tùy ý rời kinh liệt thiên. Tuân chỉ. Khang Công Công trong lòng giật mình, quả nhiên là gần đua như gần gọng, trước đây không lâu mới Nguyên Vũ Đế ưu ái Thụy Vương, đảo mắt liền triệt để đã mất đi kế vị cơ hội. Trần An nói ra, bệ hạ, theo trấn phủ ti điều tra, quân lương mất đi án cùng binh bộ liên quan không lớn, Tử Thành đám người xử trí như thế nào? Chớ cũng biết, Tử Ái Khanh Công trung thể nước. Nguyên Vũ Đế tiếng nói nhất chuyển nói ra, nhưng mà án này nhất định phải có người gánh chịu, cũng không thể để chấm giết con trai mình à. Thần tuân chỉ. Trần An thần sắc cung kính, đáy lòng lại là một mảnh lạnh bớt, bệ hạ chi lương bạc để cho người ta không rét mà run. Trấn phủ ti đã sớm đang điều tra từ thành chứng cứ phạm tội, kết quả không thu hoạch được gì, có thể nói là trong triều ít có vị quan tốt. Kết quả Thụy Vương mất đi của lương, từ thanh cửu tộc trở thành dê thế tội, triệt để Trần An kiên định tâm tư. Không vì bệ hạ, không vì triều đình, chỉ vì chính mình làm việc. Lúc này, Trường Xuân chân nhân ở bên trong tùy tùng dẫn đầu dưới, nâng khay ngọc đi vào cẩn chính điện, trong mâm tròn vo vàng tươi chín quả kim đan. Sắp phong quốc sư về sau, phàm cùng luyện đan tương quan sự tình, không cần thông báo liền có thể diện thánh. Quốc sư ban thưởng ghế ngồi, những người khác lui ra đi. Nguyên Vũ Đế phất phất tay, cầm bút lên khay ngọc bên trong kim đan, ngửa đầu nuốt vào trong bụng. Ấm áp tràn ngập toàn thân, nguyên bản không còn chút sức lực nào hư nhược tinh khí thần, phản phất lửa cháy đổ thêm dầu tràn đầy bắt đầu, hai mắt nở rộ tinh quang, trái tim bành 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 nhảy lên. Nguyên Vũ Đế trước mắt hiện hiện đủ mọi màu sắc hình tượng, có đăng cơ làm đế, có vạn dân triều bái, có kỵ binh băng hà, có hiến bắt được thái miếu. Nhìn xem đủ loại quen thuộc vừa xa lạ tình cảnh, không khỏi phát ra thoải mái tiếng cười. Ha 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 ha, châm tức thiên mệnh. Tùy ý sục sôi, giống như điên cuồng. Hồi lâu sau dược hiệu hòa hoãn, Nguyên Vũ Đế từ hưng phấn bình tĩnh lại, đột nhiên hỏi: "Chấm còn bao lâu?" "Một năm." "Chư phủ, thư phòng." Trần An nói qua cần chính điện phát sinh hết thảy, trên mặt vui mừng nói ra: "Thụy Vương đã liền tiền, vô luận Ngụy Vương, Sở Vương đăng cơ, chúng ta đều có thể bình yên vô sự. Thái tử mưu phản, Thụy Vương liền tiền, đây hết thảy đều quá thuận lợi." Trương Tung nhíu mày, tất cả mưu đồ đều không có khó khăn chắc trở, để tâm hắn có bất an, hỏi: "Bổ túc quân lương về sau, bên trong nô xác định rỗng?" "Không có vật gì." Trần An nói ra, bên trong nô bảy thành thu nhập đến từ xét nhà cùng chuộc tội bạc, số lượng nhiều thiếu đều đi qua ngươi ta chi thủ, bệ hạ cũng không thể chống rông biến ra bạc. Còn lại ba thành đến từ hoàng trang, mặt núi quặng sắt các loại, nhiều năm qua thu nhập thiếu có sóng chấn động. Trương Tung nắm trong tay hộ bộ, bên trong nô số lượng, thông qua bảng hướng chạy, có thể suy tính ra Nguyên Vũ Đế tất cả động tác. Như là có thể nuôi dưỡng nhiều thiếu ám tử, huấn luyện nhiều chết ít binh sĩ tốt, cũng có lẽ còn có thể luyện chế nhiều thiếu kim đan, hết thảy tin tức tập hợp về sau, lại tính trước làm sao, thì đại sự có thể thành đã. Lại hỏi, tứ hoàng tử nơi đó đã điều tra rõ chưa? Không có, chỉ đón mua mấy cái ngoại sự nô bộc.
Trần An bất đắc dĩ nói, tứ hoàng tử phủ như thùng sắt, giọt nước không lọt, ngoại trừ mỗi ngày vào cung đình an, còn lại thời điểm đóng chặt cửa nẻo, rất khó sắp xếp đi vào thám tử. Trương Tung nói ra, nhớ phải ở bên ngoài bố trí tốt nhân thủ, các không thể để hắn hỏng đại sự. Trần An gật đầu nói, phái mấy trăm lực sĩ ngày đêm giám tra, ngay cả con rồi đều không bay ra được. Rất tốt. Trương Tung khẽ bước cằm, hiện tại chỉ còn lại một sự kiện, mời bệ hạ Long Ngự Quý Thiên. Trần An sợ hãi nói, mời, không phải đợi. Lão phu thân thể này, không nhất định có thể sống quá bệ hạ. Trương tướng nói ra, trước đây ít năm lão phu ngày nhớ đêm mong, không rõ bệ hạ vì sao trầm mê đang dược, truy cầu trường sinh quá mức hư ảo. Sau tới tham gia tộc đệ tăng lễ, gặp những cái này chất nhi minh tranh ám đấu, bừng tỉnh đại ngộ. Bệ hạ không phải cầu trường sinh, mà là muốn chịu chết lão phu. Trương đại nhân thể cốt cứng rắn, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Trần An tuổi tác nhỏ đi rất nhiều, lại tinh tu võ đạo, sống thêm 20-30 năm dễ như trở bàn tay, không muốn theo Trương Tung đi đại nghịch, một khi bại lộ liền là Chu Cựu tộc tội lớn. Trái lại ngồi đợi Nguyên Vũ đế chết giả, ủng hộ tân quân vào chỗ, Trần gia liền có thể an ổn phú quý. Lão phu nhất định phải lưu lại đầy đủ thời gian, tại tân triều bồi dưỡng được người nối nghiệp, gắn bó Trương gia cơ nghiệp. Trương Tung nói ra, người ta đến đỡ tân quân, được tòng long chi công, cũng đều vì tân quân kiên kỵ. Nhất định phải có mới thủ phụ, kế thừa Trương gia quyền thế, mới có thể cùng tân quân lẫn nhau ngăn được. Trần An tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức minh bạch Trương Tung nhu đồ. Ngoài có Trương gia cầm giữ triều đình, bên trong có chấn phủ ti giám sát hoàng cung, hoàng đế lệnh không ra hoàng thành, chỉ có thể làm cái nghe lời khôi lỗi. Liên tục 3-4 thay thế về sau, đại ung họ Trương còn là họ Triệu, cũng khó mà nói. Trần An bỗng nhiên có chút hối hận, lên Trương Tung thuyền hải tặc, muốn xuống thuyền đều khó có khả năng. Trương đại nhân mời nói, cần ta làm thế nào? Chấn phủ ti xét nhà thời điểm, dù sao cũng nên có chút trăm năm sầm núi, tử chi loại hình linh dược, vừa vận hiến cho bệ hạ luyện đan sử dụng. Trương Tung từ giá sách đằng sau lấy ra cái lưu ly bình, trong suốt sáng long lanh, giá trị liên thành. Trong bình chứa hơn phân nửa nước, miệng bình từ gỗ thật cái nắp chặt lấy. Thuốc này tên gọi Thiên Tuyệt Lộ, vô sắc vô vị, nhỏ tại sâm núi tử chi bên trên, dung nhập trong đó vô ngân không dấu tích, bệ hạ phục dụng kim đan về sau, rất nhanh liền có thể thấy hiệu quả. Trần An trầm giọng nói, hạ độc thí quân, thế nhưng là sẽ để tiếng xấu muôn đời. Bệ hạ là phục đan mà chết, hết thảy đều là Trường Xuân yêu nhân gây nên, cùng bọn ta không quan hệ. Trương Tung nói ra, còn nữa nói, bệ hạ sớm đi quy thiên, tại Lê dân bách tính là chuyện tốt. Bệ hạ đã điên rồi, là chủ quân phí tịch thu tài sản và giết cả nhà, cùng tung binh cướp bóc có gì khác? Trần An nhìn chằm chằm lưu ly bình nhìn chỉ chốc lát, tiên lặng cầm lấy đến thu nhập ống tay áo. Trương Tung mặt lộ vẻ ý cười, dặn dò, Trần đại nhân mắn đệ thường, hết thảy mưu đồ đến cuối cùng phải trả chư vũ lực. Trần An nuốt bên ngực, chọn bẹn gây mất 7 cái xương sườn, lưu lại cái tử thanh sắc dấu chân. Các loại đến đỡ tân quân đăng cơ, ta muốn tự tay chém Khang Công Công cựu tộc. Chương 47, họ Yến đạo sĩ tiên lao. U ám lờ mờ. Nguyên bản một gian nhà tù một chiếc đèn, mới tới Bành Ti ngục nói là lãng phí, trực tiếp dập tắt 6 thành. Đồng dạng còn có lửa than, nhị nguyện ngọn nguồn liền gãy mất lô hỏa. Trong lao lại âm lại lạnh, có đến những ngục tốt run lẩy bẩy, thầm mắng Bành Ti ngục là vơ vét của dân sạch trơn. Về sau lại cắt giảm nhà bếp, màn đầu gần một nửa hai, trong thức ăn không có dầu, dù sao là một văn tiền cũng phải tiết kiệm đến. Duy chỉ có không có cấm chính là đi quán rượu cho nợ, dù sao trong lao không có tiền, mặc cho bằng làm sao muốn cũng không cho tính tiền. Bành Ti ngục cũng là bất đắc dĩ, trước hai vị ti ngục đem tháng bạc thu được 20 năm sau đó, cũng chính là Nguyên Vũ 66 năm, phạm nhân đều thành quỷ nghèo, không có chất béo có thể ép. Chỗ tội bạc lại là mỗi năm đến giao, với lại chỉ có thể nhiều không thể ít, vì thằng quan phát tài chỉ có thể móc hàm răng. Thế đạo này, càng ngày càng tệ. Lý Bình An mang theo hộp cơm, đi vào giáp 12 ngục, mở ra cửa nhà lao đi vào. Từ đại nhân, nên lên đường. Ngắn ngủi một tháng thời gian, Từ Thanh gầy ra bọc xương, chậm rãi mở mắt ra lườm liếc chặt đầu cơm, trầm mặc im mắng. Lý Bình An vừa cơm cùng đồ ăn triển khai, cuối cùng lấy ra nóng hổi ấm trà, nói khẽ, nghe nói từ đại nhân từ trước tới giờ không uống rượu, đem rượu đổi thành trà, rượu vận trang long tỉnh, cũng không biết có hợp khẩu vị hay không. Từ Thanh ánh mắt có chút biến hóa, thanh âm khàn giọng trầm thấp, ngươi biết ta vì sao không uống rượu? Lý Bình An khẽ lắc đầu, rượu không phải tốt vật, rất nhiều người đều không thích. Lão phu vốn là tốt rượu, có này say rượu làm trễ nải công vụ, tổn thất không thiếu thuế ruộng. Từ đó về sau, vì tùy thời bảo trì thanh tỉnh, không chỉ hoan triều đỉnh sự vụ, triệt để đem rượu giới. Từ Thanh lẩm bẩm nói, cho dù tụ hội yến ẩm, cũng không uống rượu. Lao hưu khuyên ta, người sống một đời khó được hồ đồ, uống say mới thoải mái. Bây giờ lại có chút hối hận, kỳ thật hồ đồ rất tốt. Làm cái hồ đồ quan, bách tính lại thế nào mắng, tổng không đến mức Chu Cựu tổng. Lý Bình An nói ra, cái kia cho ngài đổi bầu rượu. Lao phu không thể uống say, nhất định phải thanh tỉnh chết. Mở to mắt nhìn đại ung làm sao cái diệt vong. Từ Thanh trong mắt lóe lên hận ý ngập trời, lại đông nhiên khẩn cầu nói, thỉnh cầu sai ra một sự kiện, đưa bầu rượu đi bính chữ ngục, nhà ta cái kia tôn nhi tôn nữ mới mấy tuổi, say chặt đầu sẽ không kêu khóc. Tốt. Lý Bình An gật đầu nói, ta tại trong rượu trộn lẫn một vị thuốc, sẽ say lợi hại, không biết thống khổ. Đa tạ. Từ Thanh nhìn qua Lý Bình An bóng lưng, đông nhiên nói ra, vài ngày trước xin lỗi, lao phu nhất thời tức giận. Không sao. Lý Bình An cũng không quay đầu lại, khoát khoát tay. Ta cái này thân gia vốn cũng không sạch sẽ, để cho người ta dội cho cũng là đáng đời. Xế chiều hôm đó, Từ Thanh cùng cựu tộc gáp giải thái thị khẩu, 360 dư miệng đều chén đầu, pháp trường mặt đất nhiễm màu đỏ bừng. Dân chúng vây xem chửi ầm lên, gọi thẳng bệ hạ anh minh. Triều đình lúc trước ban bố công báo thông cáo, nói là Từ Thanh các loại quan lại thông đồng với địch bán nước, đem tham ô quân lương đưa đi Tây Sở, chấn phủ ti kịp thời phát hiện mánh khóe, ngăn trở tội phạm thoát đi lại ung. An Hối lộ trái pháp luật, quốc thù nhà hận, lập tức dẫn nổ bách tính lửa giận. Nguyên bản tại dân gian thanh danh không sai Từ Thành, trong nháy mắt trở thành giả nhân giả nghĩa quân bán nước. Tin tức truyền đến Tùng núi huyện, dân chúng địa phương đem Từ ra từ đường đốt đi mộ tổ đạo. Huyện chí bên trong ghi lại nội dung, toàn bộ xóa viết lại, triệt để từ địa phương danh môn biếm thành gian thần quốc tặc. Bình thường tham quan chặt đầu thì cũng thôi đi, bách tính bình thường sẽ không đào mộ tổ, bởi vì triều đình vì thu hồi mất đi quân lương, lại nhiều hơn mấy cái thuế mục. Quân lương án chặt nửa tháng đầu, thiên lao rốt cục khôi phục thanh tịnh. Án này liên lụy thương nhân, xét nhà, lưu vong, chặt đầu phải chờ tới mùa thu, nếu như có thể sống cho đến lúc đó. Ngày 4 tháng 4, Thanh Minh, nghiêng phong mưa phùn, đã hạ mấy ngày. Lý Bình An che rủ, đi tại phiến đá trên đường dài. Cốc cốc cốc. Tiếng vó ngựa chuyển đến, màn mưa bên trong đi tới nói bóng đen, mũ rộng đành, áo đen, hắc mã. Lý Bình An xem xét mắt đội vàng tránh đi, lập tức hán tử hình thể hùng tráng quá phận, ngồi tại tuấn lập tức liền giống cưỡi dê, trên lưng ba thanh trường đao, hiển nhiên không phải dễ trêu người giang hồ. Hán tử run lên dây cương, tuấn mã lập tức dừng bước lại, thanh âm hùng hậu chuyển đến, lao trượng, thế nhưng là trên phố hộ gia đình. Lao trượng. Lý Bình An sờ lên khuôn mặt, sắc thực lộ ra giàn mua, từ nhỏ sống ở phụ cận, đại hiệp thế nhưng là hỏi đường. Ta cũng không phải đại hiệp, Yến Xích Tiêu, Côn Lôn quan đạo sĩ. Yến Xích Tiêu tung người xuống ngựa, đứng đấy cùng đầu ngựa đủ cao, càng lộ ra hùng tráng uy vũ. Cách tới gần phương mới nhìn rõ, trên mặt trải rộng sợi râu, đứng tại chỗ phảng phất nhân hùng. Yến Mỗ nghe nói trong kinh có quỷ hại người, liền chạy đến điều tra, lão trưởng có biết phụ cận có gì quái sự. Lý Bình An nghe được quỷ chữ, lập tức nghĩ đến Tuyên Võ đường phố, từ khi sau đêm đó đều là xa xa đường vòng, nhưng cũng không nghe nói có quỷ hại người, có lẽ là đạo quan, Phật tử có đặc thủ tin tức con đường. Quỷ thân sự tình, nói không rõ ràng. Lý Bình An hỏi: xin hỏi đạo trưởng Côn Lôn quan ở nơi nào? Tiến Xích Tiêu nói: Dương Sư phủ, vô danh tiểu quan. Hơn 600 dặm lộ trình, coi là thật vất vả. Lý Bình An tiếng nói nhất chuyển hỏi: trước đây ít năm Dương Sư phủ ra cái đại tham quan. Tiến Xích Tiêu nói ra: tôn đức bản, tham ô trần thai lương thực, tiến mộ không vừa mắt, đem tin tức đưa đi trấn phủ ti. Nguyên lai là Yến nghĩa sĩ. Lý Bình An chắp tay một cái, nói ra: kể bên này khác thường khu vực hai nơi, một là thiên lao đằng sau chôn xương đất hoang, nghe nói có tiếng quỷ khóc; hai là Tuyên Võ đường phố bên kia, ban đêm không yên ổn. Thiên lao đằng sau đất hoang, chôn không biết nhiều thiếu chết bao người. Cố gắng có quỷ vật hình thành, từ nhân sĩ chuyên nghiệp chuyển một lần, về sau đang trực cũng sẽ an toàn. Đa tạ. Tiến Xích Tiêu chắp tay nói tạ, nhảy lên ngựa, cộc 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 biến mất không thấy gì nữa. Lý Bình An nhìn xem hắn biến mất tại màn mưa, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bộ dáng như vậy đạo sĩ, lại là lần thứ nhất gặp, nhìn khí thế liền không giống phàm nhân. Bạch Vân quán bên trong đạo sĩ, từng cái gầy gò, lộ ra tiên phong đạo cốt. Đối ngoại công bố nói ra xem nghèo khó đói gầy, không so được đại Phật tự hòa thượng não đầy rộn rã, kỳ thực Lý Bình An biết đến rõ ràng, chỉ bán hộ thân phủ cái này một hạng, Bạch Vân quán liền giàu đến chảy mỡ. Phổ thông giấy bảng, chu sa, chữ như gà đới bôi lên một phen, liền cần 10 lượng tiền hương hỏa. Đáng tiếc a, ta nhiễm không được. Lý Bình An thở dài một tiếng, hắn rất ngạc nhiên yêu ma quỷ quái, nhưng mà thực lực thấp không dám đụng vào, gặp được kỳ nhân dị sĩ cũng phải tránh ra thật xa, mới có thể sống đến lâu dài. Thoại bản bên trong nhân vật chính đến cao nhân chỉ điểm, trong khoảng thời gian ngắn trở thành cao nhân, khả năng trong hiện thực thật có, lại là số rất ít. Càng nhiều hơn chính là cùng kỳ nhân liên hệ tâm mệt mỏi, một câu nói sai liền là tử kiếp, hoặc là cùng dị sĩ đi được gần, để yêu ma thuận mồm ăn vào bụng. Dù sao, rời xa cao nhân quái kiệt, Bình An sinh hoạt. Đi vào thiên lao. Lý Bình An theo thường lệ đưa cơm, dọc đường bính 16 ngục lúc, lấy ra hai cái màn thầu một bầu rượu. Lục Nhi, Thiết Thanh Minh. Đa tạ Lý gia chiếu cố. Tô Lục nói ra, phiền phức Lý gia đi Tô gia thôn, giúp đỡ cho tốt nhất bộ phần, nhất định phải đốt thêm mấy đao, sang năm liền không có người cho tổ tông hóa và mã. Nhớ kỹ. Lý Bình An khẽ bước cằm, đột nhiên hỏi, Lục tử, ngươi cùng Mã Tề tại nhà bếp, vì cái gì không nói cho hắn đi Nam Thành mua gạo cũ? Tô Lục nao nao, người sắp chết, cũng không cần giấu giếm lời trong lòng. Mã Tề ỷ vào cùng Mã giáo úy quan hệ, nói chuyện rất không khách khí, ta liền muốn để hắn nếm chút khổ sở, chờ thêm chút thời gian lại nói. Lý Bình An không nói gì thêm, cũng không chỉ là một chút đau khổ. Coi là thật trong lao phạm nhân đại quy mô xảy ra chuyện, vô luận là chết đói vẫn là ngộ độc thức ăn, nhà bếp Mã Tề bảy không thoát khỏi trách nhiệm. Yên lặng chờ Tô Lục ăn xong uống xong, Lý Bình An yên lặng thu thập bát đũa. Không có nói cho Tô Lục nhà không có người mấy cái, trong đó có cái kia 4 tuổi tôn nhi, chịu không nổi trong lao hoàn cảnh, vài ngày trước nhiễm phong hàn chết. Chương 48, quỷ vật lai lịch người ác ý luôn luôn không hiểu thấu. Có lẽ nói sai, có lẽ thấy ngứa mắt, có lẽ là chân trái vào cửa trước, thậm chí vẹn vẹn bởi vì địa vị so với hắn thấp, đều có thể trở thành âm thầm chơi ngáng chân lý do. Nếu như Mã Tề xảy ra chuyện, Tô Lục định sẽ không hối hận, ngược lại sẽ nôn ngụm nước bọt trào phúng. Đáng đời. Lý Bình An sớm đã thành thói quen nhân tính chi ác, cho nên sống cẩn thận từng ly từng tí, tận lực thiện trí giúp người. Lý gia xưng hô không ngừng đến từ nằm đấm, còn có trong lao đồng liêu tán thành. Đưa xong cơm, Lý Bình An tìm cái chỗ hẻo lánh, tu luyện long tượng bàn nhược công tầng thứ 3, còn cần 4 năm phương có thể đột phá. Mài nước cấp vu, gấp không được. Đại thiêm khí tu luyện 13 năm, khoảng cách chân khí hộ thể còn rất xa xôi, dù sao Lý Bình An vốn là tiên thiên không đủ, tu luyện lúc lại tuổi tác lớn, võ đạo tư chất so người bình thường còn không bằng. Dạ dày lại ngưng tụ một ngụm chân khí, chỉ là uy lực so lúc trước kém quá xa. Cũng không phải là không có mưu lợi biện pháp. Lý Bình An từ tinh thông ám khí phạm trong tay người, học xong một môn nôn châm thủ đoạn, cực kỳ âm hiểm xảo trá.
giá tiền rất lớn đoán tạo 9 cái tinh thiết châm, lại rèn luyện độc môn bí dược. Đại thiêm khí bọc lấy cương châm phun ra, tốc độ, uy lực có thể so với cường cung nhanh nỏ, khoảng cách gần đánh lén chỉ cần trà phá lớp ra, địch nhân chẳng mấy chốc sẽ độc phát thân vong. Giang hồ chém giết, xưa nay không là quang minh chính đại, cũng không phải ai cảnh giới cao ai liền thắng. Đánh lén bấy dập đánh hôn mê, phóng hỏa hạ độc bắn lén, dùng bất cứ thủ đoạn nào, cuối cùng sống sót mới là cường giả. Ngược lại trễ nhất kiêm tu thiết tối công, được lợi tại anh em nhà họ Bành liệu mình giúp đỡ, tiến cảnh so bàn nhược công, đại thiêm khí nhanh rất nhiều, một là công pháp đơn giản dễ học, hai là bàn nhược công rèn luyện bắp thịt toàn thân. Qua cái 2-3 năm, chân bắt đầu tôi xương, chạy trốn tốc độ có thể so với tuấn mã. Tương lai long tượng bàn nhược công đột phá 4 tầng, rèn luyện toàn thân xương cốt, lại quay đầu tu luyện thiết đầu công, thiết xa trưởng, tiến cảnh tất nhiên nhanh rất nhiều. Theo bàn nhược công cảnh giới đề cao, kiêm tu tốc độ càng nhanh, cho nên không cần hơn 2000 năm, liền có thể tu thành vô lậu kim thân. Bất quá ta có thể tu thành kim thân, dựa vào là vẫn là trường sinh. Lý Bình An tu luyện võ đạo vài chục năm, lại cùng trong lao rất nhiều võ giả giao lưu, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, sớm không là năm đó tiểu bạch. Trường sinh mang tới chỗ tốt, không chỉ là thọ nguyên vô tận, còn có vĩnh hằng thanh xuân. Người bình thường luyện võ hoàng kim tuổi tác, nhiều nhất không cao hơn 30 năm. Cho dù tuyệt thế thiên tài tu hành long tượng bản nhược công, một hơi bọn tới tầng thứ 10, tu thành tung hoành vô địch ngoại luyện tông sư, cũng lại không thời gian đi rèn luyện ngũ tạng lục phủ, không cứ gọi được kim thân vô lậu. Lý Bình An thì là thanh xuân mãi mãi thiên phú cố định, từng bước một vĩnh viễn không ngừng hướng về phía trước, lúc đầu sẽ lạc hậu rất nhiều, theo thời gian tích lũy cuối cùng sẽ vượt qua ngày. Ta chỉ cần sống bình an, tự nhiên vô địch thiên hạ. Mấy ngày sau, Lý Bình An ngày nữa lao đang trực, cùng phòng thủ Vương Lực chào hỏi. Vương thúc thân thể rất nhiều đến sao? Bắt khử ẩm ướt lạnh thuốc, ốm đau rất nhiều. Vương Lực hai mắt từng đỏ, thanh âm có chút nghẹn nào, ta hỏi Lan Trung, nói là bệnh căn tại đầu khớp xương, trị không hết, nói không chính xác liền 2 năm này. Lý Bình An vô vô bả vai, từ ống tay áo sờ soạn tỏi bạc, nhét vào Vương Lực trong tay. Ăn nhiều chút thuốc bổ, thể cốt tăng lên liền có thể dưỡng tốt, thiếu tiền nói với ta. Trong tiên lao lâu dài âm u ẩm ướt, ngục tốt đợi thời gian lâu dài, trong cơ thể trầm tích đại lượng ẩm ướt bệnh lạnh khí, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thời thượng tốt, đã lớn tuổi rồi liền bách bệnh mọc thành bụi. Vương ba tuổi tác 50 có thừa, đã coi như là sống lâu, thể cốt kém khoảng 40 tuổi liền không có. Đại ung bình quân tuổi tác không đến 30 tuổi, ngục tốt không lo ăn uống, dù cho ẩm ướt lạnh nhập thể, tuổi thọ cũng viễn siêu bình quân dày. Vương Lực mặt lộ vẻ cảm kích, chắp tay nói, đa tạ Lý ca. Rảnh rỗi ta vẫn ăn Vương thúc. Lý Bình An thở dài một tiếng, mới vừa tới đến phương thế giới này người quen, đã bắt đầu có người chết giả. Tiếp qua chút năm, không thể nói trước một năm đi mấy nhà phung viếng. Dù cho đã sớm có chuẩn bị tâm lý Bình An trong lòng vẫn cảm giác khó chịu, theo sống càng lâu, sẽ kết bạn lại đưa đi một cái thân bằng hảo hữu. Không ngừng tại đưa tiễn người, còn có ở qua phòng ở, đi qua đường đi, quen thuộc quốc gia, đều sẽ theo gió phiêu tán. Người không phải vật cũng không phải, chỉ có Lý Bình An lẻ loi sống một mình. Khó trách thần tiên đều nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, đại khái là chịu đủ không ngừng mất đi. Lý Bình An làm không được cũng không muốn tuyệt tính, càng không muốn đi làm nhảy ra trần thế thần tiên, chỉ muốn lưu lạc tại quần hồng trần, nhìn phong cảnh bất động, đi con đường khác nhau, cùng người khác nhau nâng chén uống. Dạng này, dù sao cũng so làm thạch đầu tới thú vị. Đi trước giải phòng điểm danh, cọ sát Mã giáo úy hai chén trà, lại đi nhà bếp xách thùng cơm. Mã Tể cười lấy nói ra, Lý gia, hôm nay cháo này có thể nhiều. Lý Bình quay thùng cơm, hạt gạo mà nhiều, lá cây đổi thành lạn thái diệp. Đây là dò xét lấy thân thích. Lý gia ngài nói thật đúng, ta cùng cái kia vị trưởng quỹ mới quen đã thân, tối hôm qua uống rượu lúc bái đem huynh đệ. Mã Tể rũa ra hai ngón tay, gạo cũ giá cả tiện nghi hai thành, đa tạ Lý gia chỉ điểm phương pháp, lừa bạc phân ngài một nửa. Không cần, mời ta uống ngừng lại rượu là được. Lý Bình An nghe béo đầu bếp nói qua, Ngụy thị buôn gạo cũ lai lịch bất chính, đại lượng chọn mua có thể tiện nghi 4-5/10, bất quá Mã Tể hiểu được chia lãi chỗ tốt, đã so lúc trước có tiến bộ. Nông thôn nghề nông là đầu thai vấn đề, vào thành có tiến bộ là cá nhân ngộ tính. Lý Bình An mang theo thùng cơm đi ớt chữ ngục, giáp tự ngục phạm người đã chém sạch, triều đình chuộc tội bạc không ngừng thu, ít có mới phạm quan tiến đến. Ớt chữ ngục không phạm, hoàn toàn như trước đây nhiệt tình. Hôm nay cháo nhiều rất nhiều, không đến mức ăn no, lại cũng không cần lại đói khó chịu. Lý Bình An cùng phòng thủ ngục tốt chào hỏi tự thoại, hắn rõ ràng nhớ kỹ trong lao tất cả mọi người sinh nhật, tuổi tác, gia đình tình huống, gặp liền quan tâm vài câu. Lão Hoàng, ta nhớ được ngươi tháng sau sinh, định hương lâu bày một bàn cho ngươi ăn mừng ăn mừng. Sao có thể để Lý gia tốn kém? Tiền trinh mà. Tính tiền thời điểm tất nhiên là lão Hoàng, người ta không chiếm Lý Bình An cái này tiện nghi, nhưng mà có người nhớ được bản thân qua sinh, tự nhiên mà vậy liền thân cận rất nhiều. Quan hệ nhân mạch cần thay đổi một cách vô tri vô giác kinh doanh, không thể chờ đến sự tỉnh trên đầu lại đi lôi kéo. Ất 19 ngủ. Hôm qua hạ giá trị còn trống không, hôm nay tới phạm nhân mới. 7-80 tuổi lão giả bộ dáng, hai tay duỗi thẳng khóa tại hình trên kệ, toàn thân đẫm máu vết thương, hiển nhiên gặp cực hình tra tấn. Lý Bình An đem cơm rót vào chén bể, cũng mặc kệ lão giả có ăn hay không đến lấy, tiếp tục tiếp theo ở giữa nhà tù. Xong việc ngồi tại bàn đánh bài bên cạnh, nghe những ngục tốt nói chuyện phiếm. Ngục tốt trụ sở trải rộng thành tây, Nam thành, tại trên phố cũng có phần có thân phận, cơ hồ có thể thăm dò được hơn phân nửa kinh thành tin tức ngầm. Thí dụ như ngục tốt Lâm Kho Trồ An Thường Vượng, có cô vợ nhỏ cùng hàng xóm đóng cửa kéo việc nhà, để trượng phu bắt tại trận, tại chỗ liền đem phạm tội công cụ cho tận gốc chém đứt. Lâm Kho nghĩ mà sợ nói, tiểu tức phụ kia cùng cái hồ ly tinh giống như, câu nhân hồn, có hai về ta kém chút liền mê, may ta tâm trí kiên định à. Người tên này nhất định là sợ giao không được lương thực nộp thuế. gây mất cái kia, cố gắng có thể vào cung hầu hạ quý nhân, chúng ta cũng dính được nhờ. Đám người ầm vang cười to, thúc giục Lâm Kho cực kỳ nói một chút, tiểu tức phụ kia dài cái dạng gì. Lý Bình An nghe trong chốc lát, đều là chút chuyện nhà, trong kinh một mảnh thái bình, đang chờ rời đi đi luyện công. Thạch Tam Nhi thần thần bí bí nói ra, tiểu tức phụ có cái gì tốt nói, hôm qua sau nửa đêm, Tuyên Võ đường phố bên kia ra động tĩnh lớn, thành Tây binh mã ti đều xuất động. Tuyên Võ đường phố? Lý Bình An lông mày nhíu lại, hiếu kỳ nói, xảy ra đại sự gì? Thạch Tam Nhi nhà ngay tại Tuyên Võ đường phố cái khác hẻm, khoảng cách không hơn 100 xa 10 trượng, lập tức sinh động như thật miêu tả. Hôm qua sau nửa đêm đang ngủ say, chợt nghe ầm ầm thanh âm, coi là muốn đánh lôi trời mưa. Buổi sáng nghe người ta nói có giang hồ cao thủ luận võ, cố ý đường vòng đi qua nhìn, sập mười mấy ở giữa cửa hàng, đập chết không ít người. Mấy cái này luận võ, thật không cầm nhân mạng coi ra gì, đều nên bắt vào thiên lao. Vương Xoa bắt quát lớn một tiếng, quay đầu lại nói ra, Lý gia, ta nhưng không nói ngươi, những người giang hồ kia giống như ngài, chỉ luyện võ không giết người, thiên hạ có thể liền thái bình. Lý Bình An không thèm để ý cười cười, hỏi, bắt được tỷ võ cao thủ sao? Thạch Tam Nhi lắc đầu nói, làm sao có thể bắt được, những cái kia làm lính cũng liền khi dễ bình dân bách tính, nghe Tuyên Võ đường phố người nói cao thủ kia biết bay. Vương Xoa bắt phản bác, tính con lác, trên đời nào có người biết bay. Những ngục tốt khác cũng là lắc đầu, bọn hắn đối võ đạo tu hành biết được rõ ràng, trong truyền thuyết võ đạo tông sư cũng không thể bay, người nếu có thể bay chẳng phải là thành thần tiên. Thạch Tam Nhi lời thề son sắt nói, có người tận mắt nhìn thấy, đen xì một đoàn thấy không rõ lắm, siêu 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 liền bay cái không thấy. Nhất định là hoa mắt nhìn xóa. Có lẽ là con lác, tựa như lão hùng nói có thể một canh giờ, kết quả ta hỏi trong lâu cô nương, hắn cũng liền mấy lần sự tỉnh. Đánh rắm, ta chỉ ít nửa canh giờ. Lão hùng sinh lưng hùm vai gấu, lại có khó khăn khó nói, hồi hồi đi câu làn qua đêm đều sớm rời đi, miễn cho cùng đồng liêu gặp được tăng thêm xấu hổ. Lý Bình An nói ra, cái nào trong thiên lao tới hái hoa tặc, lão hùng cực kỳ thẩm vấn, nhất định có không ngã bí phương. Ai nha, vẫn là Lý gia nói rất có lý. Lão hùng kích động đập chân, trước đây ít năm có cái ngoại hiệu mặt trắng lang quân, nghe đồn có thể đem ngự mười nữ, lúc ấy không nên hạ nặng tay, đem người đánh chết à. Những ngục tốt cũng là nói thẳng đáng tiếc, lại có hái hoa tặc tới, định đem cốt tủy đều ép khô. Chủ đề lập tức từ Tuyên Võ đường phố cải thành dưỡng sinh, cái gì cầu kỳ đường quy, cái gì đảng xâm hoàng kỳ, phàm là có thể bổ khí cố dương đều có thể ngâm nước uống. Người đã trung niên bất đắc dĩ, ai không muốn kiên cường bắt đầu. Lý Bình An vẫn đang suy nghĩ Tuyên Võ đường phố, trên đời này đã có quỷ, chưa hẳn liền không có người biết bay. Về sau lại quấn xa một chút, miễn cho đục quỷ. Trạng vào tối, hạ giá trị. Lý Bình An về đến sân vườn, khai môn trước đó liếc mắt bên tường cắt mịn, phía trên có hai cái dài đến một xích giẫm đạp vết tích. Không thấy đến, không thấy đi, cô linh linh hai cái dấu chân. Cao thủ vừa lúc đi qua, vẫn là cố ý dò xét. Lý Bình An không có mở khóa, mà là leo đến nhà hàng xóm trên nóc nhà, hướng về tự mình trong viện nhìn lại. Dây cây nho ngồi xuống lấy cái lông đen đại hán, bởi vì hình thể quá tráng kiện rộng lớn, dưới mông băng ghế đá cơ hồ không nhìn thấy, phảng phất cả người ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tiến Xích Tiêu. Lý Bình An nhíu mày, không rõ người này tới làm gì, lúc này quay người rời đi. Về Thiên Lao ở vài ngày, các loại Yến Xích Tiêu đi trở lại. Yến Xích Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía nóc phòng, cùng Lý Bình An nhìn cái vừa ý, đứng dậy chắp tay nói: "Yến Mộ không mời mà tới, có nhiều mạo phạm, là thật có chuyện quan trọng hỏi, liên quan đến rất nhiều bách tính tính mệnh, còn xin lão trưởng tới một lần." Lý Bình An mặt lộ vẻ chần chờ, hỏi: "Đao của ngươi đâu?" "Toàn gây mất." Yến Xích Tiêu sốc lên lồng ngực, nơi ngực có cái đen kịt trừ ấn, tựa như là mực nước thoa lên đi. Quỷ vật kia quá mức hung tàn giàu hoạt, ký phụ thân người đánh lén Yến Mộ, kém chút liền mất mạng, lão trưởng không cần phòng bị, hiện tại ta ngay cả 11 lực đạo cũng không dùng tới. Lý Bình An thoáng chần chờ, thả người nhảy lên rơi ở trong viện. Cái kia lệ quỷ có thể hại người, cũng liền có thể hại mình, cùng Yến Xích Tiêu giao lưu một phen có lẽ có thể có đề phòng. Cùng có hình có chất người so sánh, Lý Bình An càng sợ nhìn hơn không đến sợ không được quỷ vật, ngày nào gặp, những cái kia đối phó người ám khí, độc dược chưa hẳn hữu dụng. Chớ có lại để lão trượng, ta gọi Lý Bình An, mới tuổi xây dựng sự nghiệp, chỉ là tướng mạo có chút cũ. Lý Bình An hỏi, Yến đạo trưởng tối hôm qua đi Tuyên Võ đường phố? Yến Xích Tiêu gật đầu nói, đó là trải qua Lý tiên sinh chỉ dẫn, đi trước Thiên Lao đất hoàng, có âm khí hội tụ lại chưa tạo ra quỷ vật, về sau đi Tuyên Võ đường phố, phát hiện nơi đó người đều dính lấy quỷ khí. Cái gì là quỷ khí? Lý Bình An từ trong nhà lấy ra vỏ rượu ấm trà, hỏi, Yến đạo trưởng uống gì? Yến Xích Tiêu chóp mũi run run, nhìn chằm chằm Lý Bình An, đa tạ lão trượng, Yến Mộ không rượu không vui. Mời. Lý Bình An rót đầy một chén lớn, trong rượu tăng thêm mấy thứ gia vị, đơn độc uống thời điểm có bổ dưỡng hiệu dụng, nếu là lại hút vào cuốn tâm hoa phấn, trong ngoài giao hòa liền hóa thành kịch liệt thuốc mê. Ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Yến Xích Tiêu rầm rầm uống xong, lại tự mình rót một chén. Quỷ khí là hung hồn lệ quỷ luyện hóa âm khí, cùng loại với nội công chân khí, bất quá càng quỷ dị hơn khó chơi, người sống lây dính liền sẽ âm dương mất cân bằng, khí huyết hai suy. Lý Bình An khẽ bước cằm, hỏi hiếu kỳ thật lâu vấn đề. Yến đạo trưởng có thể bắt quỷ hàng yêu, chẳng lẽ thần tiên trong truyền thuyết? Trên đời này nào có cái gì thần tiên? Yến Xích Tiêu lắc đầu nói, Yến Mộ trước tu võ, sau tu đạo, vào Nam gia Bắc cũng coi là kiến thức rộng rãi, chưa hề nghe nói có ai thật tại tu tiên. Lý Bình An kinh ngạc nói, tu tiên còn có giả? Yến Xích Tiêu nói ra, Bạch Liên giáo những cái này yêu nhân, ỷ vào kỳ môn dị thuật giả thần giả quỷ, họa cái phù, khu cái quỷ, tại bách tính trong mắt không phải liền là thần tiên. Xác thực như thế. Lý Bình An ấy lòng an tâm một chút, trên đời này như có thần tiên, với hắn mà nói là cái tin tức xấu. Có lẽ thần tiên bấm ngón tay tính toán,
liền đem Lý Bình An bắt tới luyện đan, hoặc là thần tiên yêu ma ở trên trời đấu pháp, dư ba rơi trên mặt đất, Lý Bình An trong ngượng ngùng cho bụi đi. Bạch Liên yêu nhân liền triều đình đều đánh không lại, chỉ có thể mê hoặc vô bách tính tạo phản, hiển nhiên luyện võ cũng không kém tại kỳ môn dị thuật. Lý Bình An cũng sẽ không chỉ tu võ, ai không muốn làm tôn quý pháp gia đâu. Đa tạ Yến đạo trưởng giải thích nghi hoặc, có vấn đề gì cứ việc nói, liên quan tới Tuyên Võ Đường phố sự tình ta xác thực biết một chút. Yến Sích Tiêu năm đó báo cáo tham quan, bây giờ lại cùng yêu quỷ chém giết, mặt ngoài nhìn lên đến không giống cái người xấu, không tiện thâm giao, lại có thể xem như nguồn tin tức. Thực sự hiểu rõ thế giới, mới có thể càng an ổn sống sót. Yến Sích Tiêu nói ra, tối hôm qua Yến Mỗ liều chết đem cái kia lệ quỷ trọng thương, kết quả kinh động đến binh mã thi, để nó thừa cơ đào thoát, liền muốn lấy hiểu rõ kỳ lai lịch, tìm được lệ quỷ ký thác chi vật. Lý Bình An nghi ngờ nói, ký thác chi vật, quỷ vật chẳng lẽ không tùy thân mang theo? Quỷ vật ký thác chi vật, phần lớn là hắn khi còn sống trọng yếu vật, như là thi cốt, quần áo, ngọc bội loại hình, cùng cùng một nhịp thở, một khi lọt vào hủy hoại, lúc này hồn phi phách tán. Tiến Sích Tiêu giải thích nói, số rất ít cường hãn quỷ vật sẽ tùy thân mang theo, phần lớn sẽ chôn ở một chỗ, miễn cho để cho người ta phát hiện. Lý Bình An lập tức bừng tỉnh, suy tư một lát sau nói ra, cái này lệ quỷ đều có thể tới từ Tam Dương giáo, cụ thể nguyên do khó mà nói, Tiến đạo trưởng có thể đi phụ núi huyện Mã Gia Câu Mã Thị mộ tổ nhìn một chút.